Chương 2690 có chí át làm nên, chương 2690 có chí át làm nên, cái này ba viên đan dược quá chân quý, Tần Hạo, chúng ta không thể nhận. Cùng đem chân quý như thế tài nguyên đặt ở trên người chúng ta, không bằng lưu cho chính ngươi, chí ít còn có thể gia tăng ngươi tấn thăng tổ thần hy vọng. Thư tổ cùng nô nhân riêng phần mình mở miệng, đúng là cũng đều như Viêm Ngục lão tổ bình thường, cự tuyệt phục dụng đan dược. A, cái này Cố Phong Trần trợn mắt hốt hoồm. Tần Hạo là ba người mang tới đan dược, mặc dù Cố Phong Trần cũng cảm thấy Viêm Ngục lão tổ nói không sai, Tần Hạo nghĩ đến đạt được cái này ba viên thượng phẩm thần đan hao phí không nhỏ đại giới, nhưng ít ra là lấy ra. Viêm Ngục lão tổ ba người lại có thể ngăn chặn trong lòng đối với tu hành khát vọng, cự tuyệt. Coi như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong tu vi, chí ít cũng có thể đạt tới chúa tể chi cảnh đi. Vân xuống gấp, phàm nhân tuổi thọ cũng liền khoảng 100 năm. Hắn cũng không muốn 100 năm về sau muốn đi tham gia Viêm Ngục lão tổ ba người tang lễ. Các ngươi, ai cổ tu như mày, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Viêm Ngục lão tổ ba người ý nghĩ, cổ tu hoàn toàn có thể lý giải. Đổi lại cổ tu chính mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Nhưng hắn có thể cùng Viêm Ngục lão tổ ba người không giống với. Hắn chỉ là phân thân mà thôi, bản tôn còn tại Tần Hạo Chí Tôn kiếm tháp trong tầng thứ 9 đâu. Dù là phân thân bất diệt, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Viêm Ngục lão tổ lại khác biệt. 100 năm về sau, tuổi thọ hao hết, đó chính là chân chính vẫn lạc. Không cần, so sánh với chúng ta, Tần Hạo Viêm Ngục lão tổ lắc đầu, muốn cự tuyệt Vân Sướng ba người thuyết phục, bất quá Viêm Ngục lão tổ lời còn chưa nói hết, Tần Hạo liền mở miệng đánh gãy. Cái này ba viên thượng phẩm thần đan, chính là mị ảnh chân thần cho ta, cũng không có bỏ ra cái giá gì, cũng không cần bỏ ra cái giá gì, bởi vì hiện tại mị ảnh chân thần là của ta sư tỷ, nàng biết tình huống của các ngươi, sớm chuẩn bị ba viên thượng phẩm thần đan. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, về phần các ngươi lo lắng tu vi vấn đề, Viêm Ngục lão tổ, bắt đầu mẹ, thư tổ, nếu ngay cả chết còn không sợ, còn lo lắng tu luyện không được sao? Tần Hạo lời vừa ra khỏi miệng, trong động phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ tu kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo, bị Tần Hạo trong lời nói câu kia mị ảnh chân thần là của ta sư tỷ cho sợ ngây người. Tình cảm Tần Hạo không phải đi bái sư mị ảnh chân thần, mà là bái mị ảnh chân thần là sư tỷ. Vừa nghĩ đến nơi này, cổ tu tiểu liên tiếp lắc đầu, nào có bái sư tỷ thuyết pháp. Tần Hạo, mị ảnh chân thần là sư tỷ của ngươi. Cố Phong Trần miệng há to đến có thể nhét xuống một viên trứng gà. Đúng a, lão đại nói không sai, chết còn sợ tu luyện không được. Thử hỏi tại Long Hậu thành thời điểm, chúng ta ai có nắm chắc có thể bái nhập Càn Khôn Tông? Hiện tại không giống với thành công tiến vào Càn Khôn Tông sao? Chán, giống như không đúng chỗ nào, chờ chút lão đại, vừa mới ngươi nói mị ảnh chân thần là sư tỷ của ngươi. Vân Sướng bị Tần Hạo câu nói sau cùng hấp dẫn, đột nhiên vô đuổi, hai mắt sáng lên nói ra, câu nói này hàm nghĩa Vân Sướng có thể nói trong nháy mắt liền đem cầm, bất quá sẽ lại nói xong, chú ý tới đám người kinh ngạc biểu lộ, Vân Sướng vừa rồi hậu chi hậu giác ý thức được Tần Hạo một câu nói khác tầm quan trọng. Tần Hạo, đây là có chuyện gì? Viêm Ngục lão tổ đội vàng nói, mị ảnh chân thần cũng không phải là thu ngươi làm đồ đệ, mà là mị ảnh chân thần lão sư thu ngươi làm đồ đệ. Thư tổ không thể tin nói, mị ảnh chân thần chính là nhất tinh tổ thần, lão sư của nàng là bực nào cảnh giới tồn tại. Nô nhân nhịn không được nói. Tần Hạo sờ lên cái mũi, kỳ thật đối với mình bái sư phong ảnh thần nữ, Tần Hạo hiện tại cũng có chút cảm giác không chân thực, bất quá đây cũng là Tần Hạo có chút không quen thôi, cũng không phải là nói hết thảy đều là hư ảo. Trước đó mị ảnh chân thần tới tìm ta, kỳ thật chính là muốn thay sư thu đồ Tần Hạo, đại khái đem Tần Hạo bái sư phong ảnh thần nữ quá trình nói cho đám người, nghe được Vân Sướng hô to gọi nhỏ, kích động không thôi. Cổ tu, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lão tổ năm người thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này bái sư quá trình đủ quanh co. Nguyên lai tưởng rằng khả năng bái sư mị ảnh chân thần, kết quả là bái sư mị ảnh chân thần lão sư phong ảnh thần nữ. Hết lần này tới lần khác phong ảnh thần nữ còn đã mất tích, mị ảnh chân thần chính là thầy sư thu đồ. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói, kết quả là một dạng. Mị ảnh chân thần sẽ dốc toàn lực duy trì Tần Hạo tu hành, còn cho Tần Hạo quy hoạch Nam Cương chiến trường kế hoạch tu luyện. Nói như vậy, lão đại, ngươi 3 ngày sau liền muốn đi Nam Cương chiến trường. Vân Sướng muốn nói lại thôi, kích động. Tần Hạo im lặng, nói tiểu gia hỏa, Nam Cương chiến trường chính là Càn Khôn đại lục cùng ngược ngoại ma linh đại chiến chi địa, cái chỗ kia cường giả vô số, phổ thông chân thần bất quá chỉ là phá hôi thôi, ngươi bây giờ còn không thích hợp đi Nam Cương chiến trường. Tần Hạo biết một khi chính mình nói ra Nam Cương chiến trường, lấy Vân Sướng tính cách chỉ sợ sẽ lập tức nhảy dựng lên, ước gì cũng đi theo đi qua, nhưng Tần Hạo cũng rõ ràng Nam Cương chiến trường hung hiểm. Phổ thông chân thần, bất quá phá hôi thôi. Nếu như không phải Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Dã, bị ảnh chân thần cũng không có khả năng để Tần Hạo tiến về Nam Cương chiến trường. T. Lão đại, cái kia muốn cái gì tu vi mới có thể đi? Vân Sướng một mặt xoắn xuýt, mà lại vừa rồi ngươi cũng đã nói, 10 cái kỷ nguyên sau chính là thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, nếu như không đi ra lịch luyện, chỉ sợ ta cùng thiên địa này bí cảnh cũng sẽ vô duyên. Tần Hạo nghĩ nghĩ, nếu như Vân Sướng có thể thông qua danh ngạch tranh đoạt chiến tiến vào thiên địa bí cảnh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, dù sao thiên địa trong bí cảnh thế nhưng là bảo vật phong phú, thành tựu tổ thần tỷ lệ đều có thể tăng lên rất nhiều. Chí ít, cũng muốn đạt tới thiên địa chân thần tu vi. Tần Hạo nghĩ ngợi nói ra, thiên địa chân thần, đặt ở Nam Cương chiến trường vẫn như cũng là pháo hôi cấp bậc. Bất quá Vân Sướng không cần ra tiền tuyến, thứ yếu Vân Sướng thực lực đặt ở trong cùng giai cũng là người nổi bật. Tu vi đột phá thiên địa chân thần sau, thực lực sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần cẩn thận một chút, tự vệ hay là không có vấn đề. A, vậy liền quyết định. Lão đại, ta một khi đột phá thiên địa chân thần, liền lập tức tới tìm ngươi. Vân Sướng lập tức hưng phấn lên. Các loại chính là Tần Hạo câu nói này. Tần Hạo nhịn không được cười lên, bất quá Vân Sướng tiến đến Nam Cương chiến trường cũng không phải chuyện gì xấu, đồng dạng có thể tăng lên Vân Sướng tốc độ tu luyện. Cổ tu, Cố Phong Trần nghe vậy, cũng tương tự có chút kích động, bất quá nghe được Tần Hạo nói tu vi đạt tới thiên địa chân thần sau, liền liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ than nhẹ đứng lên. Tần Hạo lắc đầu, không có giải thích thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Viêm Ngục lão tổ ba người, Viêm Ngục lão tổ, bắt đầu mẹ, thư tổ, hiện tại các ngươi hẳn phải biết cái này ba viên thượng phẩm thần đan tình huống, đối với ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, về phần các ngươi lo lắng tu luyện vấn đề không sợ làm không được, liền sợ nghĩ không ra. Kẻ có trí, sự tình lại thành. Tần Hạo chỉnh trọng mở miệng. Viêm Ngục lão tổ ba người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến ảo đứng lên. Nếu như có thể, ba người tự nhiên cũng khát vọng khôi phục tu vi, không có người nào có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Cho dù là vừa rồi cự tuyệt, ba người cũng là nâng lên lớn lao dũng khí. Mà bây giờ biết này ba viên thượng phẩm thần đan lai lịch cụ thể, cùng Tần Hạo kế hoạch tu luyện, Viêm Ngục lão tổ ba người không còn gánh nặng trong lòng. Tần Hạo, vậy xin đa tạ rồi. Ngươi nói không sai, có chí ắt làm nên, chúng ta không chỉ có muốn khôi phục đỉnh phong tu vi, càng phải đột phá bình cảnh, đặt chân thiên địa chân thần, vĩnh hằng chân thần, thậm chí tổ thần. Ha ha ha, Tần Hạo, nói không chừng 10 cái kỷ nguyên sau, chúng ta có thể cùng nhau đi tới thiên địa bí cảnh. Viêm Ngục lão tổ ba người trên thân tràn ngập ra phong khoáng chi khí. Thế thế, Tần Hạo không khỏi cười nhạt một tiếng. Chương 2691 sát khí ngọc thạch, chương 2691 sát khí ngọc thạch, Viêm Ngục lão tổ ba người kích thích phong khoáng chi khí, cả người tinh khí thần vì đó đại biến, tràn ngập tự tin, kiên nghị, chính như Tần Hạo nói tới, chết còn không sợ, còn sợ tu luyện không được. Hô hô hô. Viêm Ngục lão tổ đưa tay riêng phần mình bắt lấy một viên đan dược, sau đó há miệng nuốt vào ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đứng lên, dự định chính là ở đây tu luyện. Trên thực tế giờ phút này Viêm Ngục lão tổ ba người trạng thái, không có chỗ nào so Tần Hạo động phủ càng thích hợp ba người tu luyện khôi phục thương thế. Thấy vậy một màn, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần ba người trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, là Viêm Ngục lão tổ ba người cảm thấy cao hứng, kinh lịch nhiều như vậy, lẫn nhau đã sớm đem đối phương xem như chính mình bằng hữu chân chính, thậm chí thân nhân đi đối đãi. Cần biết dù là Cố Phong Trần, cùng Viêm Ngục lão tổ ba người tại Càn Khôn Tông phía sau núi bí cảnh lịch luyện làm nhiệm vụ, cũng là có sinh tử dựa vào quan hệ. Đều không muốn nhìn thấy Viêm Ngục lão tổ ba người như vậy trầm luân xuống dưới. Bây giờ cục diện này, vừa vặn Viêm Ngục lão tổ ba người đan điền ngay tại khôi phục. Tần Hạo thần niệm bao phủ ba người, có thể rõ ràng cảm giác được Viêm Ngục lão tổ ba người phá toái đan điền, tại cái kia thượng phẩm thần đan dược lực bên dưới, rõ ràng ngay tại một chút xíu phục hồi như cũ. Viêm Ngục lão tổ ba người sắc mặt, cũng mắt trần có thể thấy trở nên hùng ngợn, từng luồng huyền diệu khí tức vờn quanh ba người quanh người, lộ ra cực kỳ bất phàm. Tần Hạo không khỏi âm thầm gật đầu, bị ảnh chân thần cho mình ba viên thượng phẩm thần đan, không thể nghi ngờ là thượng phẩm đan dược chữa thương bên trong tinh phẩm. Viêm Ngục lão tổ ba người phục dụng cái này ba viên đan dược, đan điền, kinh mạch khôi phục tình huống, sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng tốt hơn. Ta cũng nên chuẩn bị nhìn thấy Viêm Ngục lão tổ ba người đã không có việc lớn hơn gì, Tần Hạo liền suy nghĩ đứng lên, còn có 3 ngày sắp tiến về Nam Cương chiến trường, Tần Hạo khẳng định cũng muốn chuẩn bị một hai. Ta không đi tiền tuyến, sẽ không chính diện cùng bực ngoại ma linh đại quân chém giết, nhưng coi như hậu phương, vẫn như cũ sẽ tao ngộ bực ngoại ma linh, nhất định phải sớm chuẩn bị. Thần thông tuyệt học phương diện, thời gian ngắn không cách nào tăng lên, về phần tu vi, tuy nói có phong ảnh thần nữ pho tượng kiếm ý, có thể vậy cũng cần Tần Hạo đi lĩnh hội, trong thời gian ngắn tu vi khó mà đột phá thiên địa chân thần. Bất qua vũ khí phương diện, Tần Hạo lại là có thể sớm chuẩn bị. Tần Hạo trên thân chân quý nhất vũ khí, không hề nghi ngờ chính là Đục Nguyên cánh lông vũ. Về phần Chí Tôn kiếm tháp, Chí Tôn kiếm tháp luận giá trị, chịu phán định không thua kém Đục Nguyên cánh lông vũ, mà lại Chí Tôn kiếm tháp cùng Đục Nguyên cánh lông vũ trên bản chất là có liên quan liên. Chỉ là cụ thể có quan hệ gì, Tần Hạo không rõ ràng thôi. Không giống với Đục Nguyên cánh lông vũ, Chí Tôn kiếm tháp Tần Hạo căn bản là không có cách thôi động, cho Tần Hạo cảm giác, càng giống là kiếm hồn loại hình, chính là cùng loại với thần khí khí linh. Hết lần này đến lần khác không có thực thể bảo kiếm. Tỷ như Tần Hạo hiện tại chủ yếu sử dụng Thiên Nguyên kiếm, trong đó liền ẩn chứa một sợi Chí Tôn kiếm tháp kiếm hồn. Kỳ thật nếu không phải là bởi vì Chí Tôn kiếm tháp, Thiên Nguyên kiếm đã sớm không thích hợp Tần Hạo, càng là tại nhiều cuộc chiến đấu bên trong không thể thừa nhận Tần Hạo lực lượng mà sụp đổ. Nhưng cũng bởi vậy, Tần Hạo tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy Chí Tôn kiếm tháp uy lực. Đục Nguyên cánh lông vũ thì tương phản, không có khí linh, bất quá Tần Hạo nhưng cũng có thể phát huy Đục Nguyên cánh lông vũ uy năng. Không biết Đục Nguyên cánh lông vũ cùng Chí Tôn kiếm tháp đến tột cùng là cấp bậc gì bảo vật, Hỗn Độn linh bảo hay là Hỗn Độn chí bảo. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tóm lại, không thể nào là thần khí. Thượng phẩm thần khí, Tần Hạo trên thân cũng không ít. Không có thứ nào thần khí, có Đục Nguyên cánh lông vũ, Chí Tôn kiếm tháp như vậy thần dị. Nam Cương chiến trường cũng không thể tùy ý vận dụng Đục Nguyên cánh lông vũ. Tần Hạo lắc đầu. Một khi bại lộ Đục Nguyên cánh lông vũ, chỉ sợ Tần Hạo sẽ gặp phải truy sát. Đây cũng là linh tôn nguyên thoại. Có thể không bại lộ liền không bại lộ. Chẳng qua nếu như tại tình huống cho phép tình huống dưới, Tần Hạo chưa hẳn không thể sử dụng Đục Nguyên cánh lông vũ. Vũ khí của ta chủ yếu vẫn là bảo kiếm, Thiên Nguyên kiếm, hiện tại cũng là miễn cưỡng đủ ta sử dụng, nhưng cũng muốn sớm chuẩn bị mặt khác bảo kiếm. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trong lòng hơi động, Bùi Tấn Dã là kiếm đạo cao thủ, trên thân khẳng định có không ít thần khí bảo kiếm. Bùi Tấn Dã chứa vật tình giới, Tần Hạo một mực chưa kịp dò xét, vừa vặn có thể nhân cơ hội này dò xét một phen, trong lòng hơi động, Tần Hạo thần niệm liền xâm nhập vào Bùi Tấn Dã chứa vật tình giới bên trong. Chứa vật tình giới rất lớn, so Tần Hạo lấy được rất nhiều chứa vật tình giới bên trong đều tính hơi lớn, bên trong đồ vật cũng rất nhiều, Tần Hạo đầu tiên dò xét đến chính là Hỗn Độn linh tinh, Hỗn Độn linh dịch. Tổng giá trị mấy ngàn vạn Hỗn Độn linh tinh. Cái này không có gì kỳ quái, Bùi Tấn Dã làm kiếm minh thành viên, kiếm đạo cao thủ, trên người có nhiều như vậy hỗn độn linh tinh hoàn toàn ở bình thường phạm vi, Nếu như thiên địa bên ngoài chân thần có như thế nhiều hỗn độn linh tinh, mới cũng có chút kỳ quái. Bình thường thiên địa chân thần có thể có hơn 100 vạn hỗn độn linh tinh cũng không tệ rồi. Trừ ra hỗn độn linh tinh bên ngoài, chính là càn khôn ngọc cùng thần khí, lại có hơn 500 mai càn khôn ngọc. Tần Hạo hai mắt hơi sáng. Bùi Tấn Dã chứa vật tinh giới bên trong, khoảng chừng 563 mai càn khôn ngọc. Như vậy số lượng, tuyệt đối không tính thiếu đi, mà càn khôn ngọc giá trị không thể nghi ngờ. Tuy nói Tần Hạo sắp tiến về Nam Cương chiến trường, trên cơ bản không dùng được càn khôn ngọc, nhưng vẫn sướng, cổ tu bọn người có thể sử dụng. Hoàn toàn có thể cho Vân Sướng, cổ tu bọn người. Về phần thần khí cũng không ít, lấy thần khí bảo kiếm làm chủ, trong đó hạ phẩm thần khí có mấy trăm nhiều, trung phẩm thần khí cũng có vài chủng, về phần thượng phẩm thần khí, thình lình cũng có mười mấy chủng đủ loại thượng phẩm thần khí. Thế vậy, Tần Hạo không khỏi hài lòng gật đầu, có nhiều như vậy thần khí, cũng đầy đủ ta tại Nam Cương chiến trường sử dụng. Tần Hạo lo lắng nhất chính là trong chiến đấu, chính mình sử dụng thần khí hủy hoại, vậy liền rất ảnh hưởng chiến đấu, cần biết cường giả chém giết giành giật từng giây, có lẽ bởi vì thần khí nguyên nhân, dẫn đến mình bị phản sát cũng có thể. Trừ ra trở lên bảo vật bên ngoài, chính là một đống tạp vật. Tân Hạo tùy ý liếc mắt, phát hiện những này tạp vật phần lớn đều là không biết tên vật liệu loại hình, trong đó tự nhiên cũng có giá trị không nhỏ vật liệu, nhưng chỉnh thể tới nói, đối với Tân Hạo tác dụng không lớn. A lúc này, Tân Hạo đột nhiên khẽ di một tiếng, thần niệm ngưng tụ tại cái kia một đống tạp vật bên trong, trong đó một viên không trọn vẹn, phát ra bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, này thế là cũng không hề hoàn toàn cùng đống đồ lộn xộn đặt chung một chỗ, mà là đặt ở đống đồ lộn xộn bên cạnh, tương đối gần tạp vật. Thật là nồng nặc sát khí, vật này không đơn giản. Tân Hạo kinh dị, ngọc thạch này không biết tài liệu gì chế thành. Tự thân cũng là không trọn vẹn, phá toái, từ ngoại quan đến xem, Tần Hạo đại khái đánh giá ra, hẳn là một loại nào đó hình tròn viên cầu bộ phận. Mấu chốt là ẩn chứa trong đó sát khí, cùng Bùi Tấn Dã trên người kiếm sát chi khí, huyết hải sát khí rất tương tự. Tần Hạo không khỏi trong lòng khẽ nhúc đích. Bùi Tấn Dã sở dĩ có thể luyện thành tiên sát kiếm vực, huyết hải thôn tiên kiếm, hẳn là chính là dựa vào vật này. Vô luận tiên sát kiếm vực hay là huyết hải thôn tiên kiếm, uy lực đều là không thể nghi ngờ, đổi lại bình thường tiên địa chân thần, chỉ sợ hao phí một cái luân hồi kỳ nguyên cũng chưa chắc có thể luyện thành. Bùi Tấn Dã lại đã luyện thành, mà lại sát khí nồng đậm không gì sánh được. Bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Hẳn là dạng này, bất quá, ngọc thạch này đến tột cùng là cái gì, tại sao có thể có lớn như vậy sát khí? Tân Hạo hiếu kỳ tả hữu lật qua lật lại dò xét bên dưới, phát hiện ngọc thạch trừ ra ẩn chứa sát khí bên ngoài, mặt khác cũng không có cái gì đặc thủ, không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, ngọc thạch này sát khí nếu là lại nồng đậm một chút, có lẽ ta còn có thể dùng cái này sát khí rèn luyện thân thể, trình độ như vậy sát khí, đối với ta bản tôn ý nghĩa không lớn, bất quá ta bản tôn không dùng được, thôn phệ phân thân có lẽ có thể dùng bên trên. Tân Hạo mỉm cười, thôn vệ phân thân chủ tu đại địa hỗn độn bản nguyên, mới thật sự là chủ tu luyện thể, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích. Sau một khắc cái kia không chọn vẹn phá toái ngọc thạch, trực tiếp bị Tân Hạo từ chứa vật tinh giới chuyển rời đến bản thân trong thế giới. Chương 2692 phân phối chương 2692 phân phối bản thân thế giới. Một bộ áo đen, ngồi xếp bằng thanh niên Tân Hạo đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng kinh người quan mang. Áo đen Tân Hạo khẽ vươn tay liền đem không chọn vẹn phá toái ngọc thạch vững vàng bắt lấy. Ào ào ào. Từ phá toái trong ngọc thạch tràn ngập ra đại lượng sát khí. Thuật Tần Hạo lòng bàn tay phải dung nhập thể nội. Tần Hạo mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, liền vận chuyển cửu chuyển bất diệt thể. Tần Hạo bản tôn cùng phân thân tâm ý tương thông. Bản tôn tu luyện cửu chuyển bất diệt thể như vậy, phân thân đối với cửu chuyển bất diệt thể cũng mười phần hiểu rõ. Mà Tần Hạo bản tôn có thể tu luyện cửu chuyển bất diệt thể, phân thân tự nhiên cũng có thể tu luyện. Kỳ thật tại Tần Hạo tưởng tượng bên trong, thôn vệ phân thân bản thân liền là chủ tu luyện thể. Chỉ bất quá bởi vì ban đầu ở linh sưởng đạo phủ, Tần Hạo không có cách nào xuất động phân thân, cuối cùng được đến cửu chuyển bất diệt thể chính là bản tôn, cho nên mới là bản tôn dẫn đầu tu luyện mà thôi. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói cũng không cần yếu, vô luận bản tôn hay là phân thân, thân thể lực lượng cường hãn đều có thể tăng cường chiến lực. Muốn luyện hóa pha toái trong ngọc thạch sát khí, khẳng định cần công pháp luyện thể. Tần Hạo trước mắt am hiểu nhất, cũng là phẩm giai cao nhất, không thể nghi ngờ chính là cửu chuyển bất diệt thể. Thôn vệ phân thân đương nhiên đầu tiên tu luyện cửu chuyển bất diệt thể. Không chỉ có thôn vệ phân thân, Tần Hạo chuẩn bị để mặt khác ngũ đại phân thân đồng dạng tu luyện. Thân thể lực lượng tăng lên, cho dù đối với lục đại phân thân, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bắt đầu tu luyện, Tần Hạo hơi cảm giác xuống đắm chìm đến sát khí tôi thể thôn vệ phân thân, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thôn vệ phân thân thần thể lực lượng tăng lên. Loại cảm giác này mười phần mỹ diệu, để Tần Hạo đều có chút muốn ngừng mà không được. Ào ào ào. Đúng vào lúc này, ba đạo có chút cứng hãn, ước chừng tại nửa bước chân thần cấp độ uy áp, đột nhiên tại Tần Hạo bên người bộc phát. Viêm Ngục lao tổ bọn hắn thương thế khôi phục. Tần Hạo trong lòng vui mừng, lập tức đem thần niệm từ bản thân thế giới lui đi ra, ngược lại nhìn về phía bên người Viêm Ngục lão tổ, nô nhân cùng hư tổ ba người. Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần cũng liền nhìn tới. Quả nhiên, chỉ thấy được nguyên bản chính ngồi xếp bằng, nuốt, luyện hóa đan dược Viêm Ngục lao tổ ba người, giờ phút này đều là hồng quang đầy mặt, tinh khí thần tràn trề. Trọng yếu nhất chính là, ba người tu vi rõ ràng đã đạt tới nửa bước chân thần chi cảnh. Mặc dù tu vi không có khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng so với trước đó, lại là mạnh không biết bao nhiêu. Nửa bước chân thần, chúc mừng chúc mừng. Cổ Tu chúc mừng. Cố Phong Trần cũng cười nói, xem ra không được bao lâu, chúng ta liền có thể cùng một chỗ tại đến phía sau núi bí cảnh lịch luyện. Chậc chậc, nhanh như vậy tu vi liền tăng lên tới nửa bước chân thần, ta đã nói rồi, chỉ cần có hy vọng, hết thảy đều có khả năng. Vân Sướng sợ hãi thán phục mở miệng, trên mặt thì tràn đầy dáng tươi cười, là Viêm Ngục lao tổ ba người cảm thấy cao hứng. Tần Hạo cũng là mỉm cười. Không sợ không có cách nào, liền sợ Viêm Ngục lao tổ ba người chủ động từ bỏ hy vọng. Chìm tới đáy trầm luân xuống dưới. Đã lâu cảm giác, muốn nói trong lòng kích động nhất, không thể nghi ngờ chính là Viêm Ngục lao tổ ba người. Loại kia mất mà được lại cảm giác, cũng chỉ có chân chính trải nghiệm qua người mới có thể biết. Tần Hạo, đa tạ. Viêm Ngục lao tổ ba người rất rõ ràng, nếu như không phải Tần Hạo mang về ba viên thượng phẩm thần đan, bọn hắn muốn khôi phục lại hiện tại tu vi, gần như không có khả năng. Mà bây giờ cứ việc vẫn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, cũng chính là đột phá chân thần, nhưng chính như Tần Hạo cùng Bân Sướng nói tới, chỉ cần trong lòng có hy vọng, hết thể liền có khả năng. Viêm Ngục già tổ thần tình phức tạp, cảm kích không gì sánh được. Tần Hạo khẽ lắc đầu, ta không có làm cái gì, huống chi nếu không phải là bởi vì ta, Bùi Tấn Giã cũng sẽ không để mắt tới các ngươi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, Tần Hạo, coi như không có ngươi nhân tố ở bên trong, lấy Bùi Tấn Giã tính cách, sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta ra tay. Nghe vậy, Viêm Ngục lao tổ đội vàng nghiêm mặt nói, xác thực như vậy. Lúc kia Bùi Tấn Giã chưa chắc sẽ tự mình động thủ, bởi vì tại Bùi Tấn Giã trong mắt, Tần Hạo đều là không ra gì người, lại càng không cần phải nói Viêm Ngục lao tổ. Chỉ bất quá Bùi Tấn Giã sát suất lớn chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cuối cùng sẽ vẫn lạc tại một cái không ra gì trong tay người. Bởi vậy, Bùi Tấn Giã chắc chắn sẽ phái ra Mã Hầu tới đối phó Viêm Ngục lao tổ bọn người. Những này đều đi qua, về sau chỉ cần toàn lực tu luyện, tương lai hết thể cũng có thể. Viêm Ngục lao tổ, bắt đầu mẹ, hư tổ, các ngươi đột phá chân thần chi cảnh cần đến càn khôn cựu tinh tu luyện, ta chỗ này có một ít càn khôn ngọc, các ngươi vừa vặn có thể dùng bên trên. Tần Hạo tay phải vung lên, hết thể 580 năm mai càn khôn ngọc toàn bộ lấy ra ngoài. 580 năm mai càn khôn ngọc trôi nổi giữa không trung. Trong đó nhàn nhạt càn khôn chi lực tràn ngập, để Viêm Ngục lao tổ, Vân Sướng bọn người ngu ngơ tại chỗ. Cái này. Lão đại, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy càn khôn ngọc, sẽ không phải là bị ảnh chân thần đưa cho ngươi đi? Lão đại, ngươi. Cái kia, đầu tử còn tại Tinh Hải Thiên Địa đâu? Vân Sướng sửng sốt một chút, lãnh bất đinh nói ra. Viêm Ngục lao tổ mấy người cũng cổ quái nhìn xem Tần Hạo. Chọn vẹn 580 năm mai càn khôn ngọc. Cần biết, Viêm Ngục lao tổ bọn người hao phí to lớn tinh lực, ở sau núi lại là lịch luyện, lại là điên cuồng làm nhiệm vụ. Trong lúc đó còn tao ngộ không ít nguy hiểm. Cuối cùng một người cũng liền kiếm lời cái 1-2 chục mai càn khôn ngọc mà thôi. Tần Hạo ngược lại tốt, tiện tay vung lên liền lấy ra gần 600 mai, cũng không trách Vân Sướng suy nghĩ nhiều. Tần Hạo sắc mặt tối sầm, làm sao không biết Vân Sướng ý tứ? Chớ nói nhảm, đây là ta tại Bùi Tấn Giã chữ vật tinh giới bên trong tìm tới. Tần Hạo bất đắc dĩ nói, Bùi Tấn Giã chữ vật tinh giới bên trong có 563 mai càn khôn ngọc, còn có 22 mai là trên người của ta còn lại, ta sắp tiến về Nam Cương chiến trường, càn khôn ngọc đối với ta vô dụng, các ngươi ngược lại là có thể dùng bên trên. Thì ra là như vậy, hô hô, lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi. Vân Sướng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, để Tần Hạo càng thêm im lặng. Viêm Ngục lao tổ bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Bùi Tấn Giã làm thiên địa chân thần cường giả tối đỉnh, tại Càn Khôn Tông thời gian tu luyện vượt qua một cái luân hồi kỷ nguyên. Trên người có nhiều như vậy càn khôn ngọc, không có gì lạ. Tần Hạo, chúng ta phục dụng thượng phẩm thần đan, có thể khôi phục tu vi thương thế, đã là lớn lao may mắn, cái này càn khôn ngọc chúng ta không thể nhận. Viêm Ngục lao tổ cười nói, ngươi hẳn phải biết, cho dù có càn khôn ngọc, cũng rất khó tăng tốc chúng ta tốc độ tu luyện, trước mắt chúng ta thiếu hụt không phải càn khôn ngọc, mà là tín niệm. Tần Hạo, Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần nhìn qua Viêm Ngục lao tổ ba người, hoàn toàn có thể lý giải Viêm Ngục lao tổ ý tứ, không đơn thuần là tín niệm vấn đề. Nô nhân lắc đầu, 10 cái kỷ nguyên sau, mở ra thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, 10 cái kỷ nguyên, ba người chúng ta không có khả năng đột phá vĩnh hằng chân thần. Đúng vậy a, những này càn khôn ngọc cho chúng ta chính là lãng phí. Thư tổ càng là như vậy mở miệng. Lời này vừa nói ra, Cổ Tu, Cố Phong Trần ngược lại là trầm ngâm, cảm giác Viêm Ngục lao tổ ba người nói rất có đạo lý. Các ngươi nói không sai, Tần Hạo, những này càn khôn ngọc cho chúng ta không dùng, chính là ta cũng không nhiều lắm khả năng tại 10 cái kỷ nguyên hậu tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Cổ Tu ngữ khí huyền chuyển, dùng không nhiều lắm khả năng để hình dung chính mình, trên thực tế Cổ Tu cảm giác mình căn bản liền không khả năng đột phá. Đừng nói vĩnh hằng chân thần, chính mình có thể tại 10 cái kỷ nguyên tấn thăng tiên chân thần, Cổ Tu liền cảm ơn trời đất. Chương 2693 ước định, chương 2693 ước định, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Cổ Tu hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, Tần Hạo, nếu như nói trong chúng ta ai có khả năng nhất thành tựu vĩnh hằng chân thần, ta cảm thấy trừ ngươi ở ngoài, chính là Vân Sướng. Ta. Vân Sướng kinh ngạc ngón tay chính mình. Tần Hạo lông mày khẽ nhếch, có chút minh bạch Cổ Tu ý tứ. Cố Phong Trần như có điều suy nghĩ. Viêm Ngục lao tổ ba người thì là sắc mặt thản nhiên, tương phản tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng đem càn khôn ngọc lưu cho chúng ta, không bằng giao cho Vân Sướng. Chỉ ít cho Vân Sướng sử dụng, hắn còn có hy vọng tại 10 cái kỷ nguyên bên trong tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Cổ Tu nhìn Vân Sướng một chút, cười nói, "Vân Sướng, ngươi không phải muốn mau sớm tấn thăng thiên địa chân thần, tiến về Nam Cương chi địa sao? Có những này càn khôn ngọc, hẳn là có thể tăng tốc ngươi đột phá tốc độ." Đông Nhiên nghe nói như thế, Vân Sướng kinh ngạc, ấm lòng đồng thời cũng không nhịn được có chút do dự. Chính như Cổ Tu nói tới, Vân Sướng quả thật rất muốn mau chóng tấn thăng thiên địa chân thần, như vậy liền có thể tiến về Nam Cương chiến trường, đại sát tứ phương. Bất quá, muốn Vân Sướng trực tiếp toàn bộ lấy đi tất cả càn khôn ngọc, Vân Sướng hay là cảm giác có chút không ổn. Vân Sướng, không có gì tốt do dự. Cố Phong Trần thanh âm đống nhiên truyền đến, mang theo một nụ cười khổ. Không có gặp được các ngươi trước đó, ta nguyên lai tưởng rằng thiên phú của ta, cho dù đặt ở càn khôn đại lục, đều tính đỉnh tiêm cấp độ, thẳng đến gặp được các ngươi không nói Tần Hạo gia hỏa này, chính là Vân Sướng. Ta nếu là có hy vọng, cho dù là một tia hy vọng tại 10 cái kỷ nguyên tấn thăng vĩnh hằng chân thần, cũng sẽ không từ bỏ. Nghe được Cố Phong Trần lời nói, Tần Hạo mấy người cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Cố Phong Trần không có ý tứ, bằng thẳng nói tình huống thực tế là, đừng nói hơn 500 mai càn khôn ngọc, chính là hơn 1000 mai, ta cũng không có hy vọng tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Cố Phong Trần lắc đầu, rất rõ ràng tình huống của mình. Tuy nói càn khôn cựu tinh phụ trợ hiệu quả tu luyện cực dai, nhưng đột phá thiên địa chân thần, vĩnh hằng chân thần, cũng không phải dựa vào càn khôn cựu tinh liền có thể làm được. Tần Hạo gật đầu, Cố Phong Trần cũng không phải là tinh hải thiên địa người, chính là thiên địa hải bản thổ người tu hành. Tần Hạo sở dĩ nguyện ý mang theo Cố Phong Trần, để Cố Phong Trần dung nhập vào bọn hắn đoàn thể này ở trong. Trừ ra Cố Phong Trần bản thân thiên phú không tồi bên ngoài, chính là Cố Phong Trần biết tiến thối, rất rõ ràng định nghĩa của mình, sẽ không giọng khách át giọng chủ, càng không phải là ích kỷ lợi mình người. Giờ phút này Cố Phong Trần chủ động từ bỏ càn khôn ngọc, liền có thể thấy bình thường. Nghe được Cố Phong Trần lời nói, Vân Sướng thở sâu, không do dự nữa, trung điệp điểm đầu nói, ta đã biết, đa tạ chư vị, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, 10 cái kỷ nguyên bên trong, ta nhất định sẽ tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Cái này đúng rồi. Viêm Ngục lão tổ cười nói, Vân Sướng, chớ cho mình áp lực quá lớn, hết sức nỗ lực liền tốt. Cổ tu rõ ràng hơn đột phá vĩnh hằng chân thần độ khó. Hắc hắc, Vân Sướng, ta cũng sẽ ủng hộ, nói không chừng 1000 kỳ sau, người ta còn có thể càn khôn thánh chiến trận chiến trước. Cố Phong Trần hắc hắc nói ra. 10 cái kỷ nguyên tấn thăng vĩnh hằng chân thần, độ khó hay là không nhỏ, tiểu gia hỏa, hết sức nỗ lực liền có thể. Tần Hạo mở miệng. Một viên càn khôn ngọc có thể tại càn khôn cửu tinh tu luyện 10 ngày. Càn khôn cửu tinh tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới muốn chậm chạp gấp trăm lần. Tương đương với cái này 580 năm mai càn khôn ngọc, đầy đủ Vân Sướng tu luyện hơn nửa kỷ nguyên thời gian. Lại thêm càn khôn cửu tinh tính đặc thù, Tần Hạo cảm giác Vân Sướng đột phá thiên địa chân thần không có vấn đề gì. Đến vu vĩnh hằng chân thần, khó. Cho dù mị ảnh chân thần đều cho rằng Tần Hạo chỉ có tiến về Nam Cương chiến trường mới có một chút như vậy hy vọng, có thể tại 10 cái kỷ nguyên tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Lại càng không cần phải nói tại càn khôn tông bên trong tu luyện Vân Sướng. Nếu có thể ở càn khôn tông bên trong lợi dụng càn khôn cửu tinh thành tựu vĩnh hằng chân thần, mị ảnh chân thần cũng sẽ không đề nghị Tần Hạo đi Nam Cương chiến trường. Lão đại, ta minh bạch, cho nên ta dự định tu vi đột phá thiên địa chân thần, liền lập tức đến Nam Cương chi địa tìm ngươi. Vân Sướng cười hắc hắc. Tần Hạo yên lặng, chợt gật đầu, đồng ý Vân Sướng đề nghị. So sánh với lưu tại Càn Khôn Tông, sắp thực tiến về Nam Cương chiến trường, tấn thăng vĩnh hằng chân thần khả năng càng lớn. Chỉ là không biết, Vân Sướng lúc nào mới có thể đột phá đến thiên địa chân thần. Lão đại, chư vị, không có việc gì, ta liền đi tu luyện. Vân Sướng sôi động, xác định chính mình kế hoạch sau, liền không kịp chờ đợi đứng lên. Đi thôi. Tần Hạo gật đầu. Chúng ta cũng đi tu luyện. Không nói 10 cái kỷ nguyên sau thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, chí ít càn khôn thánh chiến, chúng ta muốn tranh thủ 1-2. Đối với, nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ ở càn khôn thánh chiến bên trên gặp mặt. Chăm chỉ tu luyện, thực lực là bản. Cổ tu, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lao tổ bọn người nhao nhao cáo tử. Chư vị, lần sau gặp lại còn không biết lúc nào, xin từ biệt. Tân Hạo cùng mấy người cáo tử, chính mình sắp tiến về Nam Cương chiến trường. Chuyến đi này, rất có thể chính là 10 cái kỷ nguyên lâu, rất khó được sẽ gặp lại cổ tu đám người. Đám người nhao nhao rời đi, Vân Sướng thẳng đến càn khôn cửu tinh. Cổ tu bọn người thì trở về động phủ của mình, chuẩn bị bế quan tiềm tu. Đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, Tần Hạo không có đi ra khỏi động phủ, mà là trầm ngâm một lát, ngồi xếp bằng đứng lên. 3 ngày này cũng không thể lãng phí, bất quá thời gian ngắn, không có cách nào tu luyện kiếm pháp, vậy liền lĩnh hội lao sư lưu lại pho tượng kiếm ý. Tần Hạo nghĩ, không có lập tức tu luyện, mà là lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, trước cho Lục Cảnh Hiên đưa tin. Trước đó mình tại Huyền Trọng Tinh tu luyện cửu chuyển bất diệt thể thời điểm, Lục Cảnh Hiên liền đưa tin chính mình, muốn mời chính mình ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc đó Tần Hạo còn có chút tâm động, dù sao từ đầu đến cuối lưu tại Càn Khôn Tông, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài, đối với mình tu hành tóm lại có rất nhiều không nên. Chỉ là bởi vì chính mình còn tại Huyền Trọng Tinh, cho nên chưa kịp khôi phục Lục Cảnh Hiên tin tức, bây giờ có thời gian Tần Hạo khẳng định phải liên lạc Lục Cảnh Hiên 1-2. Về phần Lục Cảnh Hiên mời, nhưng nếu không có bái sư Phong Ảnh thần nữ, Tần Hạo có lẽ sẽ còn đồng ý Lục Cảnh Hiên mời, cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, về phần hiện tại lời nói, Tần Hạo chỉ có thể cự tuyệt. Lục Cảnh Hiên chủ yếu là ra ngoài làm nhiệm vụ, mà Tần Hạo thế nhưng là tiến về Nam Cương chiến trường. Lục sư Minh phi thường thật có lôi Tần Hạo cho Lục Cảnh Hiên đưa tin, từ chối nhã nhặn đối phương mời, bất quá đối với chính mình tiến về Nam Cương chiến trường, Tần Hạo cũng không có cáo chi. Lấy phổ thông chân thần tiến về Nam Cương chiến trường, chỉ sợ người khác sẽ coi là Tần Hạo điên rồi. Cũng không biết Lục Cảnh Hiên bây giờ rời đi tông môn không có. Tần Hạo lắc đầu, không tiếp tục để ý tới việc này, ngược lại từ bản thân trong thế giới, lấy ra một tôn ẩn chứa đồng hậu dày đặc kiếm ý pho tượng bắt đầu tìm hiểu đến. Bởi vì cân nhắc đến trong pho tượng ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, Tần Hạo suy nghĩ liên tục, hay là đem rất nhiều pho tượng chuyển rời đến bản thân thế giới, như vậy càng thêm an toàn. Chữ vật tinh giới sẽ vứt bỏ, bản thân thế giới cũng sẽ không biến mất. Ngoài ra, vì phòng ngừa lĩnh hội thời điểm, trong lúc vô tình dẫn phát kiếm ý của mình, dẫn đến tổ thần cấp độ kiếm thế, Tần Hạo cũng nghĩ ra cái biện pháp. Từng cái lĩnh hội, lại thêm có mị ảnh chân thần sớm bày ra cấm chế, Tần Hạo chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản vấn đề không lớn. Tần Hạo không biết, hắn cho Lục Cảnh Hiên đưa tin sau, liền bắt đầu lĩnh hội pho tượng kiếm ý, mà lúc này Lục Cảnh Hiên thì ngay tại khoảng cách không xa một ngọn núi đỉnh, tham gia kiếm minh phó minh chủ tổ chức kiếm minh luận kiếm. Chương 2694 kiếm dị xét chương 2694 kiếm dị xét phanh phanh phanh. Trận trận tiếng đánh nhau truyền đến. Đây là một tòa có chút ngọn núi cao vút. So sánh Càn Khôn Tông những ngọn núi khác, ngọn núi này cũng coi như cực cao. Đứng tại đỉnh, càng có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, có chút hùng vĩ tú lệ. Giờ phút này, ngọn núi này trên đỉnh chính tụ tập hơn 10 người, Lục Cảnh Hiên ngay tại trong đó. Trừ ra Lục Cảnh Hiên bên ngoài, lúc trước Lục Cảnh Hiên đề nghị cử hành kiếm minh trong hội nghị mặt khác kiếm minh thành viên, giờ phút này cũng ở chỗ này. Về phần những người khác, mặc dù không có tham gia trước đó Lục Cảnh Hiên cử hành kiếm minh hội nghị, nhưng cũng là kiếm minh người. Những người này đều từng cái tu vi hùng hậu, chí ít cũng là thiên địa chân thần đỉnh phong. Trong đó mấy cái, càng là vĩnh hằng chân thần cấp độ. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện một tên mày kiếm mắt sáng, thân mang áo trắng, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên, thình lình ngồi tại thủ tọa. Bao quát Lục Cảnh Hiên ở bên trong, tất cả những người khác đều là vây quanh tên thanh niên này ngồi ngay thẳng. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của mọi người chủ yếu vẫn là đặt ở giữa sân ở giữa, ngay tại chiến đấu hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên đều là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, chính riêng phần mình tay cầm một thanh bảo kiếm, phóng xuất ra ngập trời kiếm khí, lẫn nhau chiến đấu, tạo thành động tĩnh cực lớn. Nếu như không phải sớm ở trên ngọn núi bố trí xuống trận pháp, chỉ sợ đều sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Lục Cảnh Hiên cũng nhìn xem hai người này hắn đều biết, một người trong đó là nguyên bản ngay tại Càn Khôn Tông tu luyện kiếm minh thành viên, mà đổi thành bên ngoài một người, lại là mới vừa từ bên ngoài trở về. Sở dĩ song phương lẫn nhau luận bản tỷ thí, chính là bởi vì hiện tại kiếm minh cử hành kiếm minh luận kiếm. Về phần người đề xuất, thì là tên thanh niên áo trắng kia. Hừ. Giữa sân, ngay tại chiến đấu một người trong đó, đột nhiên kế tục không còn chút sức lực nào, bị một người khác nắm lấy cơ hội, một đạo kiếm khí đánh trúng ngực. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đặng 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 liên tục lui về sau mười mấy bước. Lưu Sư Minh đã nhường. Chiến thắng người kia thấy thế, không có thừa thắng xông lên, dù sao cũng là luận bản cũng không phải là chém giết, hắn chắc tay, trong giọng nói nhiều một vòng ngạo nghễ. Thấy vậy một màn, giữa sân tất cả mọi người có chút xôn xao. Lục Cảnh Hiên cũng là hai mắt nhắm lại, mang theo một vòng kinh ngạc. Lưu Sư Minh thì là trên mặt lộ ra xấu hổ cùng phiền muộn chi sắc. Có thể không phiền muộn sao? Song phương đều là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, Lưu Sư Minh lại bị người này cho nhẹ nhõm áp chế. Điều này nói rõ đối phương chiến lực vượt xa chính mình. Nhất làm cho Lưu Sư Minh không thể nào tiếp thu được chính là, lúc trước người này cùng hắn tại Càn Khôn Tông cũng thường xuyên luận bàn luận kiếm, nhưng cơ bản đều là hắn chiến thắng, áp chế đối phương một đầu. Kết quả, đối phương chỉ là đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, thực lực thế mà đã biến hóa lớn như vậy. Lô Sư Minh nhìn thấy Lưu Sư Minh không nói gì, chiến thắng tên thanh niên kia lúc này quay đầu, trên mặt vẻ ngạo nhiên trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là không gì sánh được vẻ cung kính. Cung kính kính hướng phía cái kia ngồi ngay ngắn thủ tọa thanh niên áo trắng mở miệng nói, xin mời Ngô Sư Minh chỉ điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là quay đầu nhìn về phía Ngô Sư Minh. Ngô Kiếm Phong. Lục Cảnh Hiên đồng dạng nhìn về phía Ngô Sư Minh, tên này thanh niên áo trắng, tên là Ngô Kiếm Phong, chính là Kiếm Minh phó minh chủ một trong. Càng quan trọng hơn là, Ngô Kiếm Phong chính là vĩnh hằng chân thần đại thành cường giả. Đặt ở Càn Khôn Tông đông đảo đệ tử bên trong, tuyệt đối tính đỉnh tiêm cấp độ. So với bọn hắn những thiên địa này chân thần đỉnh phong đệ tử, mạnh không biết bao nhiêu. Bất quá Ngô Kiếm Phong cũng không phải là Càn Khôn bảng trên bảng nổi danh đệ tử, cũng không phải là Ngô Kiếm Phong không có tranh đoạt Càn Khôn bảng, mà là tại vòng trước Càn Khôn trong thanh chiến tranh đoạt thất bại. Đi theo Ngô Kiếm Phong đi ra ngoài lịch luyện mấy cái kỷ nguyên, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lục Cảnh Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vừa rồi cái kia người chiến thắng, trước kia thực lực là kém xa tít tắp Lưu Sư Minh, tu vi cũng chỉ là thiên địa chân thần viên mãn chi cảnh, chưa đạt tới đỉnh phong, hiện tại không chỉ có dễ như trở bàn tay áp chế Lưu Sư Minh, tu vi cũng đạt tới thiên địa chân thần đỉnh phong chi cảnh. Lục Cảnh Hiên làm sao không cảm thấy kinh ngạc? Chưa nói tới chỉ điểm, bất quá là lẫn nhau luận bàn thảo luận thôi. Ngô Kiếm Phong thấy thế cởi mở cười một tiếng. Ngô Sư Minh, ngươi cũng đừng nói giỡn, chúng ta người nào không biết Ngô Sư Minh cường đại, ta Lưu Thụy ai cũng không phục, cũng không thể không phục Ngô Sư Minh. Bị đánh bại tên kia tự xưng Lưu Thụy Lưu Sư Minh bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, rất rõ ràng Ngô Kiếm Phong đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trên thực tế lần này kiếm minh luận kiếm, bọn hắn chính là chạy đạt được Ngô Kiếm Phong chỉ điểm tới. Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua Ngô Kiếm Phong. Ha ha, Ngô Kiếm Phong cười to, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác thỏa mãn, mặt ngoài thì lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nói ra, nếu chư vị muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận, vậy ta đây cái làm sư minh cũng không thể keo kiệt. Ngô Kiếm Phong lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lưu Thụy nói, Lưu Thụy, ngươi cùng Phong Thành đều là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, nếu bàn về đối với kiếm đạo cảm ngộ, kỳ thật ngươi vẫn còn so sánh Phong Thành hơn một chút, có thể ngươi lại vẫn cứ dễ dàng như thế thua với Phong Thành, sở dĩ như vậy kiếm tán mà không tụ, nhìn như kiếm thế mãnh liệt, nội bộ lại uy lực không đủ, cho dù trong cơ thể ngươi thần lực nhìn như hùng hồn tinh thuần, kỳ thực không đủ ngưng tụ, không đủ thuần túy, cho nên ngươi mới dễ dàng như thế thua với Phong Thành. Hiện tại ngươi có thể hiểu chưa? Ngô Kiếm Phong bên cạnh cái kia ba tên vĩnh hằng chân thần đệ tử khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng nhìn ra điều này. Về phần những người khác thì lại như có điều suy nghĩ. Lưu Thụy càng là sắc mặt kinh ngạc, cảm giác tựa như bắt lấy cái gì nhưng lại không có khả năng hoàn toàn bắt lấy. Ngô Kiếm Phong nhìn ra Lưu Thụy cũng không hề hoàn toàn lý giải mình, cười nhạt nói, như vậy đi, ngươi dùng ngươi một chiêu mạnh nhất đối với ta công kích, ta sẽ ra tay, ngươi lại hảo hảo thể ngộ trong đó khác biệt, còn có chư vị cũng có thể cẩn thận quan sát một hai. Ngô Kiếm Phong khắp khuôn mặt là cười nhạt thần sắc, trong giọng nói thì mang theo cao cao tại thượng ý cảnh, đám người nhưng không có bất luận cái gì không vui, tương phản từng cái hai mắt hơi sáng. Tốt, Ngô Sư Minh coi chừng. Lưu Thụy do dự một chút, chợt liền kích động lên, không nói hai lời một kiếm bỗng nhiên hướng phía Ngô Kiếm Phong chém xuống.
Hô.
Lăng Lệ kiếm phong đạch phá không gian, thẳng đến ngồi xếp bằng không nhúc nhích Nô kiếm phong mà đến. Lục Cảnh Hiên con ngươi co rụt lại, Lưu Thụy một kiếm này uy lực bất phàm, cho dù là hắn cũng không nhiều lắm năm chắc có thể ngăn cản. Nhìn kỹ, Nô kiếm phong như cũng ngồi không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, thời hợt hướng phía trước vung lên, trong nháy mắt tiếp theo một đạo kiếm khí liền đột ngột xuất hiện. Kiếm khí kia càng hùng hồn, càng sắc bén, mang theo dễ như trở bàn tay như thế, vô cùng dễ dàng đi vào Lưu Thụy một kiếm kia phía trước, trong nháy mắt lôi cuốn ở Lưu Thụy một kiếm. Phanh! Lưu Thụy lần nữa kêu rên, hãi nhiên nhìn xem Nô kiếm phong, đồng thời tinh thần đại chấn, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Ngăn trở. Lục Cảnh Hiên tắt lưỡi, cứ như vậy tùy ý phất tay, giống như này nhẹ nhõm ngăn trở Lưu Thụy mạnh nhất một kiếm. Lục Cảnh Hiên cảm giác mình cùng thực lực chân chính cường hãn đệ tử chênh lệch. Vừa rồi các ngươi hẳn là đều thấy rõ, kiếm chính là giết người chi kiếm. Sắc bén, sát khí chính là kiếm hạch tâm. Trước kia các ngươi không nguyện ý đi ra ngoài lịch luyện, quanh năm đợi tại Càn Khôn Tông ta cũng không nói cái gì, nhưng lần này các ngươi hẳn là cũng nhìn ra đi ra ngoài lịch luyện cùng không ra ngoài lịch luyện khác nhau. Nô kiếm phong chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, hướng phía mọi người nói, Lưu Thụy, bao quát các ngươi ở bên trong, cũng không phải là nói các ngươi đối với kiếm đạo cảm ngộ, tu vi không bằng phong thành bọn hắn, mà là các ngươi khuyết thiếu sinh tử chém giết, phải biết, cường giả chính là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, mà không phải đóng cửa làm xe tu luyện mà thành. Khuyết thiếu sinh tử chém giết, kiếm của các ngươi đã cùn. Kiếm gì xét, có thể phát huy bao nhiêu uy lực? Nô kiếm phong lắc đầu, nói ta biết đợi tại Càn Khôn Tông thư thích hơn, cũng an toàn hơn, dù sao rời đi Càn Khôn Tông, ai cũng không biết gặp được cái gì, cho dù là ta, nói không chừng lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Có thể vĩnh viễn đợi tại thoải mái dễ chịu khu, thì như thế nào tiến bộ? Một phen, đem Lưu Thụy, Lục Cảnh Hiên bọn người không khỏi sắc mặt táo đỏ đứng lên. Đúng vậy, a gì xét đột kiếm, làm sao có thể giết người? Chương 2695 âm như kế hoạch, chương 2695 âm như kế hoạch là nên đi ra ngoài lịch luyện. Lục Cảnh Hiên có loại cấp bách cảm giác. Hắn nguyên bản liền định đi ra ngoài lịch luyện, chỉ là còn chưa kịp xuất phát, lại vừa vặn gặp được Nô kiếm phong bọn người từ bên ngoài trở về, tổ chức này luận kiếm hội. Lục Cảnh Hiên làm kiếm minh một thành viên, khẳng định phải tới tham gia. Dù sao Nô kiếm phong chính là kiếm minh phó minh chủ một trong, Nô kiếm phong tổ chức luận kiếm hội, kiếm minh thành viên đều muốn cho mặt mũi này. Lục Cảnh Hiên rất rõ ràng, Nô kiếm phong thực lực so với lần trước ra ngoài thời điểm đã cường đại quá nhiều. Trước kia Nô kiếm phong ra ngoài thời điểm vẫn chỉ là vừa mới đột phá vĩnh hằng chân thần mà thôi, mà bây giờ đã là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Tuyệt đối không nên xem thường tiểu thành cùng đại thành khác nhau, ý vị này Nô kiếm phong đối với kiếm cảm nộ càng mạnh, đối với thiên địa lĩnh vực khống chế kinh khủng hơn, thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Mà không nói Nô kiếm phong, vẹn vẹn đi theo Nô kiếm phong đi ra ngoài lịch luyện mặt khác kiếm minh thành viên, thực lực cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thì như Phong Thành, đổi lại trước kia, Lục Cảnh Hiên cũng có thể nhẹ nhõm đối phó đối phương, nhưng bây giờ Lục Cảnh Hiên không có nắm chắc. Giờ phút này lại nghe được Nô kiếm phong một phen, Lục Cảnh Hiên không khỏi không kịp chờ đợi, muốn mau chóng đi ra ngoài lịch luyện. Lúc này lại nghe được Nô kiếm phong nói, các ngươi không nên nhìn chúng ta lần này trở về, kỳ thật chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là nói chúng ta dự định trở về tông môn, mà là chuẩn bị tiến về Nam Cương chiến trường. Cái gì? Nam Cương chiến trường? Nô sư minh, các ngươi dự định đi Nam Cương chiến trường? Nghe nói Nam Cương chiến trường hung hiểm và phần chân thần tu vi cũng chỉ là pháo hôi cấp bậc, không biết có phải hay không là thật. Nô sư minh, tiến về Nam Cương chiến trường quá mạo hiểm đi. Lời này vừa nói ra, không hiểu rõ nội tình Lưu Thụy mười mấy cái nguyên bản lưu tại Càn Khôn Tông kiếm minh thành viên, nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Về phần đi theo Nô kiếm phong trở về mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, thì sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên sớm có biết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Cảnh Hiên đồng dạng kinh ngạc. Hắn dự định đi ra ngoài lịch luyện, thật không nghĩ đi qua Nam Cương chiến trường. Cái chỗ kia quá mức hung hiểm, chính mình chỉ sợ không cẩn thận liền có khả năng bỏ mình. Các ngươi biết cái gì? Nô kiếm phong hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Nam Cương chiến trường xác thực nguy hiểm, nhưng chẳng lẽ bởi vì nguy hiểm liền không thể đi? Huống chi, 10 cái kỷ nguyên sau chính là thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến. Nói đến đây, Nô kiếm phong dừng lại, tựa hồ đang suy tư có nên hay không nói cho đám người chuyện này. Nô kiếm phong vốn là tại Càn Khôn đại lục nội địa lịch luyện, chủ yếu là truy sát một chút cùng hung cực ác chi đồ, hoặc là hoàn thành tông môn cao cấp nhiệm vụ. Cũng là từ một tên quan hệ không tệ Càn Khôn bảng trên bảng nổi danh đệ tử trong miệng biết được thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, vừa rồi quyết định tiến về Nam Cương chiến trường. Tại Nam Cương chiến trường, chỉ cần có đầy đủ chiến công, như vậy hoàn toàn có thể hối đoái mình muốn bất luận tài nguyên gì, thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh chóng không gì sánh được. Trung quanh, đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ Nô kiếm phong vì cái gì nói đến một nửa đột nhiên lại ngừng lại. Nô kiếm phong khoát tay áo, nói ra, thôi, các ngươi đều là ta kiếm minh người, coi như nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cái gọi là thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến lúc này, Nô kiếm phong đại khái đem danh ngạch tranh đoạt chiến sự tình nói cho đám người. Sau khi nghe xong, mọi người tại đây đều là xôn xao. 12 cái kỷ nguyên tả hữu, thiên địa bí cảnh sụp đổ. 10 cái kỷ nguyên mở ra danh ngạch tranh đoạt chiến, chỉ có vĩnh hằng chân thần có thể báo danh, đồng thời chỉ có 100 cái danh ngạch. Bên thắng có thể hộ tống Càn Khôn bảng trên bảng nổi danh người tiến về thiên địa bí cảnh. Thiên địa bí cảnh là địa phương nào? Đây chính là hỗn độn cực trong bí cảnh đỉnh tiêm bí cảnh, Càn Khôn tông bao nhiêu tổ thần đều là tại thiên địa trong bí cảnh đột phá tổ thần chi cảnh. Khó trách Nô kiếm phong bọn hắn lại đột nhiên trở về tông môn, nguyên lai bọn hắn là dự định tiến về Nam Cương chiến trường, tăng thực lực lên, là 10 cái kỷ nguyên sau thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến chuẩn bị. Lục Cảnh Hiên trong lòng lẩm bẩm, một đôi tròng mắt phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, lửa nóng. Thiên địa bí cảnh, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn đi. Dù sao có cơ hội thành tựu tổ thần, ai lại sẽ tự tuyệt. Nhìn qua xôn xao một mảnh đám người, Đỗ Kiếm Phong lại là trong lòng cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như mình hiện tại không nói cho bọn hắn, không bao lâu, Càn Khôn Tông cũng sẽ tuyên bố thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến sự tình. Dù sao chuyện lớn như vậy tình, tông môn không có khả năng che giấu, sẽ sớm cho đệ tử thời gian chuẩn bị. Hắn sở dĩ hiện tại liền nói cho đám người, thuần túy chính là vì hiện lộ rõ ràng chính mình. Đỗ Kiếm Phong rất hưởng thụ loại này đám người cùng bái cảm giác, có loại chỉ huy thiên quân vạn mã, ra lệnh một tiếng, đám người xông pha chiến đấu thỏa mãn. Quả nhiên, đám người xôn xao qua đi, liền cảm kích không gì sánh được nhìn về phía Ngô Kiếm Phong, nhao nhao rất cung kính hành lễ đứng lên. Đa tạ Ngô sư huynh, nếu không có Ngô sư huynh cáo chi chúng ta, chỉ sợ bọn ta còn không biết. Ngô sư huynh đại ân đại đức, chúng ta vô cùng cảm kích. Ta quyết định đi theo Ngô sư huynh tiến về Nam Cương chiến trường. Đám người nhao nhao hành lễ. Ngô Kiếm Phong thấy thế, hai mắt sáng lên, gật đầu nói, rất tốt, xem ra tại Càn Khôn Tông lâu như vậy thời gian, cũng không có làm hao mòn các ngươi chí khí, đã như vậy, ngày mai chúng ta liền tiến về Nam Cương chiến trường. Lúc nói lời này, Ngô Kiếm Phong trong lòng thoáng có chút hưng phấn. Lần này trở về Càn Khôn Tông, Ngô Kiếm Phong cũng là có chính mình mục đích. Hắn biết rõ Nam Cương chiến trường nguy hiểm, nếu như chỉ là tiểu đả tiểu nháo, như vậy lấy Ngô Kiếm Phong thực lực, đương nhiên sẽ không thế nào, nhưng vấn đề là, Ngô Kiếm Phong tiến về Nam Cương chiến trường, là kiếm lấy chiến công. Muốn chiến công, chỉ có chém giết vực ngoại ma linh. Nếu như gặp được thực lực cường đại vực ngoại ma linh, cho dù Ngô Kiếm Phong cũng không có nắm chắc có thể còn sống trở về, càng đừng nói tăng thực lực lên. Chính vì vậy, Ngô Kiếm Phong cần giúp đỡ, càng nhiều càng tốt. Những người trước mắt này chính là hắn tuyệt hảo giúp đỡ, để những người này hộ tống chính mình tiến về Nam Cương chiến trường, cùng nhau chém giết vực ngoại ma linh. Tuy nói cũng sẽ phân bộ phân chiến công cho những người này, nhưng chỉ cần Ngô Kiếm Phong khống chế thật tốt, chiến công đầu to vẫn là bị hắn đạt được, giải quyết tốt đẹp vấn đề. Bất quá những này, Ngô Kiếm Phong cũng sẽ không nói ra, đám người cũng căn bản không nghĩ tới tầng này, chỉ cho là Ngô Kiếm Phong là thật tâm thực lòng vì bọn họ những này kiếm minh thành viên suy nghĩ. Sau đó, đám người càng thêm nóng bỏng luận bàn, thảo luận, trong lúc đó, Lục Cảnh Hiên cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn ra sân cùng một tên trước đó cùng đi Ngô Kiếm Phong đi ra ngoài lịch luyện kiếm minh đệ tử luận bàn. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cứ việc Lục Cảnh Hiên kiên trì hồi lâu, cuối cùng như cũng không thể tránh né thua với đối phương. Ngô Kiếm Phong cũng chú ý tới Lục Cảnh Hiên, bỗng nhiên nói ra, "Lục Cảnh Hiên, ta nhớ được trước đó không lâu là ngươi tiến cử Tần Hạo gia nhập chúng ta kiếm minh đi, ngươi cảm thấy Tần Hạo người này như thế nào?" Lục Cảnh Hiên sững sờ, hơi kinh ngạc Ngô Kiếm Phong đột nhiên nâng lên Tần Hạo, bất quá vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, "Về Ngô sư huynh, Tần Hạo mặc dù ngày tháng tu luyện không dài, nhưng kiếm đạo thiên phú cực kỳ không tầm thường, lúc trước ta tại kiếm mộ tinh Lục Cảnh Hiên đem chính mình cùng Tần Hạo gặp nhau quá trình cáo chi Ngô Kiếm Phong, nghe được Ngô Kiếm Phong liên tục gật đầu, hắn vừa về Càn Khôn Tông, liền biết được Tần Hạo chém giết Bùi Tấn Gia sự tình. Đối với Tần Hạo cùng Bùi Tấn Gia ân oán, Ngô Kiếm Phong không có hứng thú gì dính vào, bất quá Tần Hạo có thể chém giết Bùi Tấn Gia, lại là để Ngô Kiếm Phong đối với Tần Hạo cũng có không nhỏ hứng thú. Có chút ý tứ, cái kia Bùi Tấn Gia không có thực lực gì còn ngạo khí vô cùng, chết cũng liền chết, bất quá nếu ta trở về, Tần Hạo dạng này kiếm đạo thiên tài, cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa." Ngô Kiếm Phong trầm ngâm nói, "Như vậy đi, ngươi cho Tần Hạo đưa tin, liền nói mời hắn tới tham gia chúng ta luận kiếm, ta lại đối với hắn kiểm nghiệm một phen, nếu là hắn danh xứng với thực, liền cho phép hắn gia nhập kiếm minh." Ngô Kiếm Phong vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Tựa như cho phép Tần Hạo gia nhập kiếm minh, chính là cho Tần Hạo lớn lao ban ân. Chương 2696 Tần Hạo thái độ chương 2696 Tần Hạo thái độ lấy phổ thông chân thần tu vi cảnh giới, chém giết tiên địa chân thần đỉnh phong Bùi Tấn Dã. Ngô Kiếm Phong đối với Tần Hạo sát thực có hứng thú, có thể tại bình thường chân thần tu vi cảnh giới lúc, liền chém giết tiên địa chân thần đỉnh phong, đủ để chứng minh Tần Hạo cũng có chỗ độc đáo. Trọng yếu nhất chính là, Tần Hạo đã từng muốn gia nhập kiếm minh, lại gặp đến Bùi Tấn Dã cự tuyệt. Cái này để Ngô Kiếm Phong bắt lấy cơ hội. Cái kia Tần Hạo nếu muốn gia nhập kiếm minh, ta liền làm chủ đồng ý hắn gia nhập kiếm minh, người này tiên phu không tồi, nghĩ đến dã vọng không nhỏ, chỉ cần ta nói cho hắn biết tiên địa bí cảnh tư cách tranh đoạt chiến, chắc chắn sẽ hộ tống ta tiến về Nam Cương chiến trường. Ngô Kiếm Phong trong lòng cười nhạt một tiếng. Để Tần Hạo đi theo chính mình tiến về Nam Cương chiến trường, trở thành trước ngựa của mình tốt, mới là Ngô Kiếm Phong mục đích thật sự. Lục Cảnh Hiên không biết Ngô Kiếm Phong suy nghĩ trong lòng, bất quá nghe được Ngô Kiếm Phong lời nói, Lục Cảnh Hiên có chút do dự một chút, hay là gật đầu đồng ý xuống tới. Lục Cảnh Hiên sở dĩ do dự, là cảm giác làm như vậy có chút thay đổi thất thường, bất quá nghĩ đến Tần Hạo có thể gia nhập kiếm minh, hay là đồng ý lúc này. Lục Cảnh Hiên liền lấy ra ngọc truyền tin giản. Vừa mới lấy ra ngọc truyền tin giản, Lục Cảnh Hiên liền nao nao, "À, Tần Hạo tin tức, hắn từ chối nhã nhặn ta mời." Lục Cảnh Hiên lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Tại Lục Cảnh Hiên trong lòng, Tần Hạo thực lực cũng là rất mạnh, hoàn toàn có thể làm đồng bạn của mình, đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là Tần Hạo từ chối nhã nhặn. "Thôi, Tần Hạo nếu dự định lưu tại Càn Khôn Tông, vậy ta cũng không cần thiết nói cho hắn biết thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến sự tình." Lục Cảnh Hiên do dự một chút, không có nói thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến. Nếu như Tần Hạo quyết định cùng nhau đi tới Nam Cương chiến trường, chính mình nói cho đối phương biết cũng không sao. Huống chi, nếu như Tần Hạo đến đây tham gia luận kiếm, tự nhiên cũng đã biết việc này. "Tần Minh, chúng ta kiếm minh phó minh chủ Ngô Kiếm Phong vừa vặn từ bên ngoài lịch luyện trở về, hôm nay ngay tại tổ chức kiếm minh luận kiếm, có hứng thú hay không đến đây tham gia?" Lục Cảnh Hiên suy tư bên dưới, cho Tần Hạo đưa tin nói, "Ta nhìn Ngô sư huynh ý tứ, dự định tự mình tiến cử ngươi gia nhập kiếm minh, không bằng tới một lần." Đem tin tức truyền đi sau, Lục Cảnh Hiên liền cất kỹ ngọc truyền tin giản, chờ đợi Tần Hạo hồi âm. Tần Hạo động phủ, một tôn lớn nhỏ cơ nắm tay, sinh động như thật bảo kiếm pho tượng trôi nổi giữa không trung, nồng đậm vạn phần kiếm ý từ trong đó lan tràn ra. Tần Hạo mặt hướng bảo kiếm pho tượng ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, tìm hiểu bảo kiếm trong pho tượng kiếm ý. Tần Hạo thu hoạch rất lớn, cứ việc chỉ là lĩnh hội một lát, vẫn như cũ thu hoạch rất nhiều, kiếm đạo ẩn ẩn lại có tăng lên. Cái này khiến Tần Hạo có chút cảm thán. Phong Ảnh thần nữ vẹn vẹn tùy ý tu luyện kiếm đạo, liền đạt tới cảnh giới như thế, để cho mình đều được ích lợi vô cùng. Chính mình còn không biết phải bao lâu mới có thể đạt tới Phong Ảnh thần nữ cảnh giới. Tiếp tục, Tần Hạo như si như say tiếp tục tham ngộ đứng lên. Đồng nhiên, ông rất nhỏ chấn động từ trong ngực truyền đến, Tần Hạo không có dừng lại lĩnh hội, mà là phân ra một chút thần niệm, khống chế ngọc truyền tin giản trôi nổi đi ra, thần niệm dò xét. Lục Cảnh Hiên còn tại Càn Khôn Tông. Tần Hạo ngoài ý muốn, tin tức là Lục Cảnh Hiên truyền đến, nói là Kiếm Minh phó minh chủ Ngô Kiếm Phong trở về, mời chính mình tham gia luận kiếm. Mà lại Ngô Kiếm Phong tựa hồ cố ý tiến cử chính mình gia nhập Kiếm Minh. Tần Hạo trầm ngâm bên dưới, đưa tin nói, đa tạ Lục sư minh hảo ý, ta đang lúc bế quan tu luyện, Kiếm Minh luận kiếm liền không tới, về phần gia nhập Kiếm Minh sự tỉnh tại hạ hiện tại dốc lòng tu luyện, vô tâm gia nhập bất luận cái gì phe phái. Đưa tin đằng sau, Tần Hạo liền thu hồi ngọc truyền tin giản, đem cái này một sợi tâm thần cũng vùi đầu vào lĩnh hội bảo kiếm trong pho tượng, căn bản không có đem sự tình vừa rồi coi ra gì. Gia nhập Kiếm Minh, kinh lịch Bùi Tấn Giã sự tình, Tần Hạo đối với gia nhập Kiếm Minh đã không có hứng thú gì. Nếu như Kiếm Minh bên trong phần lớn đều là cùng loại Bùi Tấn Giã người như vậy, vậy cái này cái gọi là Kiếm Minh gia nhập lại có ý nghĩa gì, còn không bằng tự do tự tại tu hành tới dễ dàng nhiều. Về phần Kiếm Minh luận kiếm, nào có lĩnh hội bảo kiếm pho tượng tới trọng yếu. Tần Hạo có thể không tin, đi tham gia Kiếm Minh luận kiếm liền có thể trợ giúp chính mình lĩnh hội bảo kiếm pho tượng. Đang lúc bế quan tu hành, Ngô Kiếm Phong nghe xong Lục Cảnh Hiên hồi phục, sửng sốt một chút, chợt sầm mặt lại, nếu như đang lúc bế quan tu hành, hắn như thế nào cho người đưa tin? Hừ. Ngô Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời, một cỗ hơi băng lãnh kiếm khí cũng từ trên người hắn tràn ngập ra, để lúc đầu có chút nhiệt liệt luật kiếm, trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Cái này, Ngô sư minh, khả năng Tần Hạo đang chuẩn bị bế quan tu hành đi. Lục Cảnh Hiên ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới Ngô Kiếm Phong sẽ phát lớn như vậy tính tình. Không phải liền là Tần Hạo không tới sao? Người khác cũng không phải Kiếm Minh thành viên, không đến tham gia thì thế nào? Mà lại Tần Hạo cũng trực tiếp biểu lộ, hiện tại vô tâm gia nhập bất luận cái gì bẻ cánh. Đừng nói Kiếm Minh, chính là Thể Minh, hoặc là cái gì khác Minh, Tần Hạo cũng sẽ không gia nhập. Cũng không phải nhằm vào Kiếm Minh, nhằm vào Ngô Kiếm Phong. Ngươi không cần cho hắn nói chuyện. Ngô Kiếm Phong không vui nhìn Lục Cảnh Hiên một chút. Ngô sư minh, chuyện gì? Có người không rõ tình huống, hỏi thăm mở miệng. Ngô Kiếm Phong mặt không biểu tình, nhìn người cha hỏi kia một chút, không nói một lời. Thế, ở vào Ngô Kiếm Phong bên cạnh một tên Càn Khôn Tông đệ tử sắc mặt có chút không dễ nhìn nói, gần nhất không phải cái kia Tần Hạo cùng Bùi Tấn Giã một trận chiến, đem Bùi Tấn Giã chém giết sao? Ngô sư minh biết được lúc trước Lục Cảnh Hiên từng tiến cử qua Tần Hạo gia nhập Kiếm Minh, Ngô sư minh liền làm chủ, tự mình mời Tần Hạo tham gia chúng ta luận kiếm. Đến lúc đó Ngô sư minh tự mình khảo giáo một phen, chỉ cần Tần Hạo danh xứng với thực, liền cho phép Tần Hạo gia nhập ta Kiếm Minh, không nghĩ tới cái kia Tần Hạo thế mà cự tuyệt, nói cái gì đang lúc bế quan tu hành. Hừ, nếu như Tần Hạo thật đang bế quan, sao lại cho Lục Cảnh Hiên hồi âm? Theo ta thấy, người này chính là không đem Ngô sư minh, không đem chúng ta Kiếm Minh để vào mắt. Lời này vừa nói ra, đỉnh bên trong rất nhiều Kiếm Minh đệ tử xôn xao, càng có mấy người giận tím mặt đứng lên. Cuồng vọng, cái kia Tần Hạo tính là thứ gì, thật sự cho rằng chém giết Bùi Tấn Giã liền vô pháp vô thiên, lại dám cự tuyệt Ngô sư minh mời. Ngô sư minh, có muốn hay không ta đi ra ngoài một chuyến, đem cái kia Tần Hạo chạm rồi kiếm, hiện lộ rõ ràng ta Kiếm Minh uy nghiêm. Loại rác rưởi này xác thực không cần thiết lưu lại, Ngô sư minh, chúng ta cái này đi giải quyết cái kia Tần Hạo. Trong đó mấy cái đối với Ngô Kiếm Phong trung thành tuyệt đối Kiếm Minh đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút ra bảo kiếm, liền muốn ra ngoài cùng Tần Hạo liều mạng. Những người khác cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Lục Cảnh Hiên hít một hơi lạnh, không thể tin nhìn qua tựa như lâm vào điên cuồng đám người. Vẹn vẹn cự tuyệt Ngô Kiếm Phong mời, cự tuyệt gia nhập Kiếm Minh. Trước mắt đám người này, liền muốn chém giết Tần Hạo. Đây là Kiếm Minh sao? Không cần. Ngô Kiếm Phong phất phất tay, trầm giọng nói, cái kia Tần Hạo cho là mình chém giết Bùi Tấn Dã, chính là Càn Khôn Tông tuyệt thế thiên tài, đã như vậy, tương lai nếu như có cơ hội nhìn thấy Tần Hạo, các ngươi ngược lại là có thể xuất thủ, đối với hắn trừng phạt nhỏ một phen cũng làm cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, về phần hiện tại cũng không cần phải, nếu là truyền đi, còn tưởng rằng chúng ta Kiếm Minh có thủ tất báo. Tốt, hôm nay luận kiếm liền đến này là ngừng, tản đi đi. Ngô Kiếm Phong vung tay lên, trầm mặt quay người dẫn đầu rời đi, tựa như bởi vì Tần Hạo sự tình, tâm tình cũng tốt, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Chương 2697 vì cái gì rời đi, chương 2697 vì cái gì rời đi, luận kiếm kết thúc. Cái này, ta còn muốn thỉnh giáo Ngô sư huynh đâu. Ngô Kiếm Phong trực tiếp rời đi, để không ít người lập tức đều sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Nhất là trong đó mấy người, nguyên bản còn muốn nhân cơ hội này xin mời Ngô Kiếm Phong chỉ điểm, nghe tới Ngô Kiếm Phong nói muốn rời khỏi, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Chợt từng cái tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt khó coi nhìn về phía Lục Cảnh Hiên. Đám người chỗ nào không biết Ngô Kiếm Phong vì cái gì rời đi, cũng là bởi vì Tần Hạo. Bọn hắn biết Tần Hạo chém giết Bùi Tuấn Dã, động tĩnh huyên náo rất lớn, bất quá đối với mọi người tại đây mà nói, căn bản liền không có coi ra gì. Bọn hắn xem ra, chém giết Bùi Tuấn Dã không đáng kể chút nào. Đừng nhìn Bùi Tấn Giã danh xưng năm nay Càn Khôn Thánh Chiến hạt giống, trên thực tế trong mắt bọn hắn, tính là cái dám gì tuyển thủ hạt giống. Thấy qua việc đời cùng chưa thấy qua việc đời là có khác biệt, đem tại bên ngoài đi theo Ngô Kiếm Phong lịch luyện qua đi, tất cả mọi người rất rõ ràng Bùi Tấn gia thực lực tính là gì cấp độ. Đặt ở Càn Khôn Tông đỉnh tiêm đệ tử bên trong, chỉ có thể thuộc về bất nhập lưu cấp độ. Chính vì vậy, Tần Hạo chém giết Bùi Tấn gia, bọn hắn căn bản là không có cảm thấy có bao nhiêu giận mình. Tương phản, đối với Tần Hạo cự tuyệt Ngô Kiếm Phong mời, chọc giận Ngô Kiếm Phong, tất cả mọi người có chút tức giận. Nhất là Ngô Kiếm Phong trực tiếp rời đi, để không ít người đều sắc mặt khó coi. Tần Hạo không có ở nơi này. Trong bọn họ, duy nhất nhận biết Tần Hạo, chỉ có Lục Cảnh Hiên. Vừa rồi Ngô Kiếm Phong cũng là thông qua Lục Cảnh Hiên mời Tần Hạo. Giờ phút này đám người tự nhiên mà vậy cũng đem để mắt tới Lục Cảnh Hiên, từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hiên. Phản phất Lục Cảnh Hiên chính là kẻ cầm đầu, kiếm minh tội nhân. "Hừ, Lục Cảnh Hiên, ngươi tốt tự lo thân. Nô sư huynh để cho ngươi xử lý chuyện gì ngươi cũng làm không xong. Nếu không phải xem ở ngươi cũng là chúng ta kiếm minh một phần tử, hôm nay ngươi đi không ra ngọn núi này." Đám người hung dữ nhìn Lục Cảnh Hiên một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Lục Cảnh Hiên trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chính mình là đã làm sai điều gì? Hay là phạm vào tội lớn ngập trời? Đúng là để đám người như vậy ác ý lạnh lẽo nhìn chính mình. Lục Cảnh Hiên không chút nghi ngờ. Nếu như mình không phải kiếm minh thành viên, những người trước mắt này chỉ sợ thực sẽ đem chính mình ngay tại chỗ giết chết. Thật muốn nói mình làm cái gì, vậy cũng chỉ là cho Ngô Kiếm Phong truyền lời mà thôi. Về phần Tần Hạo, Tần Hạo cự tuyệt Ngô Kiếm Phong mời, mắc mớ gì đến chính mình? Kiếm minh, lúc nào biến thành bây giờ bộ dáng này? Lục Cảnh Hiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng thất vọng vô cùng. Hắn gia nhập lúc kiếm minh, tất cả mọi người tại tích cực hướng lên cố gắng lĩnh hội kiếm đạo. Chỗ nào giống như bây giờ lục đục với nhau. Lục Cảnh Hiên yên lặng ngồi tại nguyên chỗ không hề động, nhìn qua từng cái thân ảnh rời đi. Nhưng trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn sàng, lần này không có ý định đi theo Ngô Kiếm Phong tiến về Nam Cương chiến trường. Cũng không phải Lục Cảnh Hiên không có ý định đi Nam Cương chiến trường, mà là Lục Cảnh Hiên cảm giác Ngô Kiếm Phong làm được quá mức. Những người trước mắt này cũng quá đáng, vẹn vẹn bởi vì Tần Hạo cự tuyệt mời, Ngô Kiếm Phong liền như thế tức giận, mà những người khác càng là vô điều kiện đi theo Ngô Kiếm Phong. Để Lục Cảnh Hiên cảm thấy mười phần khó chịu. Lục Cảnh Hiên, ngày mai ngươi theo ta các loại cùng nhau đi tới Nam Cương chiến trường. Đang lúc này, Ngô Kiếm Phong đạm mạc mang theo lệnh ý thanh âm vang vọng đỉnh, rầm rầm một chút, nguyên bản vừa mới rời đi đám người, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, đều là đống nhiên quay người, nhao nhao nhìn về hướng Lục Cảnh Hiên. Trong mắt bọn họ ngoan sắc càng là không còn che lấp. Lục Cảnh Hiên trong lòng giật mình, làm sao không biết Ngô Kiếm Phong dụng ý rõ ràng là nhìn ra chính mình không muốn tiến đến, cố ý nói như vậy. Cái này cũng không kỳ quái, đổi lại những người khác, bị đám người như vậy bài xích, chỉ sợ đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Lục Cảnh Hiên có lòng muốn cự tuyệt, mong muốn lấy nhìn chằm chằm đám người, không khỏi đứng dậy chắp tay nói, "Về Ngô sư huynh, ngày mai nhất định đi theo Ngô sư huynh tiến về Nam Cương chiến trường." "Ân, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, ngươi cũng nên ra ngoài rèn luyện, không cần tổng đợi tại Càn Khôn Tông bên trong, đối với ngươi tu hành vô ích." Ngô Kiếm Phong thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đám người nhìn Lục Cảnh Hiên một chút, riêng phần mình cười lạnh một tiếng, chợt nhao nhao rời đi. Lục Cảnh Hiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì càng thêm băng lãnh, đồng thời cũng tuôn ra một cỗ hoang đường chi ý, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, chính mình nên ra ngoài luyện. Nếu như không có Tần Hạo chuyện này, Ngô Kiếm Phong lời nói này, Lục Cảnh Hiên cũng sẽ cảm động, bởi vì Ngô Kiếm Phong đây rõ ràng là đang vì mình suy nghĩ, chính mình cũng không thể không biết nhân tâm tốt. Có thể kinh lịch Tần Hạo cự tuyệt sau Ngô Kiếm Phong phản ứng sau, Lục Cảnh Hiên lại là cảm thấy, Ngô Kiếm Phong lời nói này vô cùng kỳ dị, có loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Phản phất, cái này căn bản cũng không phải là Ngô Kiếm Phong bản ý một dạng. Xem ra, ta cũng muốn cẩn thận một chút. Lục Cảnh Hiên không nghĩ ra nguyên do trong đó, chỉ có thể đề cao mình cảnh giác. Dù sao, Nam Cương chiến trường cũng không phải Càn Khôn Tông, ở chỗ đó chết cá biệt người, chỉ sợ tin tức đều chưa hẳn sẽ chuyển về Càn Khôn Tông. Hôm sau, Lục Cảnh Hiên dựa theo Ngô Kiếm Phong phân phó, đúng hẹn đi vào hẹn nhau địa điểm. Sau đó một nhóm hơn 10 người, thẳng đến Càn Khôn Tông truyền tống đại trận. Nam Cương chiến trường ở vào Càn Khôn đại lục vùng cực nam, khoảng cách Càn Khôn Tông cực kỳ xa xôi, cho dù tổ thần cường giả chỉ dựa vào phi hành cũng muốn hơn mấy vạn năm, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này chân thần. Bạch quang lấp lóe, sau đó bao quát Lục Cảnh Hiên ở bên trong, Ngô Kiếm Phong một đoàn người trực tiếp rời đi. Lục Cảnh Hiên gặp phải Kiếm Minh nội bộ đám người cùng Ngô Kiếm Phong đối với mình tức giận, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Tần Hạo đã minh xác cự tuyệt gia nhập Kiếm Minh, Lục Cảnh Hiên đương nhiên sẽ không liên lạc Tần Hạo, huống chi Lục Cảnh Hiên mơ hồ cảm giác Ngô Kiếm Phong cổ quái, đương nhiên sẽ không đem Tần Hạo kéo xuống nước. Giờ phút này Tần Hạo như cũng ở vào trong động phủ tìm hiểu bảo kiếm pho tượng, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cứ việc chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, Tần Hạo vẫn như cũ cảm giác thu hoạch rất nhiều. Đối với kiếm đạo cảm ngộ rõ ràng tăng lên không ít. Tần Hạo, bị ảnh chân thần thanh âm trực tiếp trong đầu vang lên. Sư tỷ. Tần Hạo dừng lại lĩnh hội, đứng người lên, biết xuất phát đã đến giờ. Tay phải hắn bung lên, lấy ra ngọc truyền tin giản cho Vân Sướng mấy người riêng phần mình phát một đầu tin tức, lập tức liền ra bên ngoài bay đi, trong mắt thì lộ ra một vòng chờ mong cùng hưng phấn. Nam Cương chiến trường, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng cũng là chính mình bị ngộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình có lẽ liền có thể tại Nam Cương chiến trường tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Sau đó lại trở về Càn Khôn Tông, tranh đoạt thiên địa bí cảnh danh lệch. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào thiên địa bí cảnh lời nói, chính mình nói không chắc chắn nhìn tấn thăng tổ thần chi cảnh. Một khi tấn thăng tổ thần, Tần Hạo cũng liền có thể trở về Tinh Hải Thiên Địa, dẫn đầu Tinh Hải Thiên Địa vô số tộc nhân rời đi, đến truyền tống đại trận đến. Bị ảnh chân thần truyền âm nói, "Tốt." Tần Hạo gật đầu, biết truyền tống đại trận ở nơi nào, lập tức thẳng đến truyền tống đại trận mà đi. ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Hạo liền xa xa đã nhìn thấy một tòa trận pháp khổng lồ, bốn cái nơi hẻo lánh đều có to lớn trận cơ, đồng thời khảm xây lấy không biết tên to lớn bảo thạch, làm trận pháp cung ứng năng lượng. Trận pháp phía trước thì rõ ràng đứng đấy một tên cô gái mặc áo tím. Nữ tử áo tím tóc đen mềm mại áo choàng, có gió nhẹ thổi qua, vung lên nữ tử áo tím tóc đen, hơi lộ ra một tấm xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt. Chính là mỹ ảnh chân thần. Chương 2698 quân doanh, chương 2698 quân doanh sư tỷ. Tân Hạo nhìn qua mỹ ảnh chân thần, thấp giọng nói ra: "Ân." Vừa đi vừa nói, mỹ ảnh chân thần gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng truyền tống đại trận đi đến. Tân Hạo đội vàng đuổi theo. Mỹ ảnh chân thần nói ra: "Nam Cương chiến trường chú ý hạng mục ngươi hẳn là đều biết, ta trước đó cũng đã nói với ngươi, Nam Cương chiến trường trọng yếu nhất chính là chiến công." Nói chuyện sát na, hai người đã leo lên truyền tống đài. To lớn truyền tống đài đủ để đồng thời truyền tống chí ít trên vạn người, giờ phút này thì chỉ có Tân Hạo cùng mỹ ảnh chân thần, lộ ra có chút trống trải. Tân Hạo gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. "Ngươi không cần đi tiền tuyến, ở hậu phương muốn kiếm lấy chiến công, nhất định phải bốn chỗ tuần tra, chủ yếu là quay chung quanh Càn Khôn Phục Ma đại trận tuần tra, tìm kiếm bất luận cái gì xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận vực ngoại ma linh, đem nó đánh giết. Chém giết cấp bậc khác nhau vực ngoại ma linh, đoạt được chiến công cũng khác biệt." Mỹ ảnh chân thần vừa nói, đã bắt đầu khởi động truyền tống đại trận. Bốn cái to lớn trận cơ đều là lóe lên sáng chói ánh sáng sáng, trong chốc lát bạch quang chiếu xả ra. Tân Hạo không có chú ý cái này bốn cái trận cơ, mà là nhíu mày hỏi, "Thường xuyên có vực ngoại ma linh xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận?" Mỹ ảnh chân thần còn chưa kịp đáp lời, trong nháy mắt tiếp theo bạch quang lóa mắt liền đem Tân Hạo cùng mỹ ảnh chân thần hoàn toàn bao phủ. Trời đất quay cuồng, Tân Hạo chỉ cảm thấy vô số điểm trắng đánh vào trên người mình, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn trọng lực đống nhiên tác dụng toàn thân. Tân Hạo không khỏi hơi kinh, từ cái này khủng bố trọng lực bên trong, đúng là cảm nhận được một tia áp lực. Cần biết, hắn thần thể lực lượng thế nhưng là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ, có khả năng bộc phát lực lượng, cũng là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ. Bình thường trọng lực thế nhưng là đối với Tân Hạo không có ảnh hưởng gì. Tốc độ càng nhanh như vậy thừa nhận trọng lực cũng sẽ càng lớn, đây là rất đơn giản đạo lý, nhưng phải biết bọn hắn hiện tại là nằm ở truyền tống đại trận bên trong, có trận pháp chi lực bảo hộ hai người, nhưng tại trận pháp bảo vệ dưới, Tân Hạo vẫn như cũ cảm nhận được nặng như thế lực, có thể nghĩ, giờ phút này bọn hắn truyền tống tốc độ có bao nhanh. Cô trọng lực này, có lẽ có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, liền như là huyền trọng tinh, tại huyền trọng tinh bên trong tu luyện công pháp luyện thể, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới bốc lên, Tân Hạo còn chưa kịp biến thành hành động, trong nháy mắt kế tiếp, cái kia đánh vào người bạch quang dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là hắc ám. Bất quá hắc ám cũng chỉ là tiếp tục thời gian qua một lát, sau đó liền lập tức tiêu tán ra, một lần nữa có ánh sáng sáng chuyển đến, ngay sau đó, Tân Hạo liền thấy được một bức cùng Càn Khôn Tông hoàn toàn khác biệt thiên địa. Nơi này là truyền tống đài, cái này đến Nam Cương chiến trường. Tân Hạo lông mày trao lên, trước sau cũng liền như vậy trong nháy mắt, liền vượt ngang vô tận không gian, đến Nam Cương chiến trường. Tân Hạo, nơi này là Nam Cương chiến trường hậu phương quân doanh. Mỹ ảnh chân thần bình thản thanh âm truyền đến, đối với cái này sớm đã quen thuộc. Tân Hạo hiếu kỳ nhìn lại, cảm giác đầu tiên chính là hôi bại. Càn Khôn Tông chính là sơn thanh thủy tú, động thiên phúc địa bình thường, mà nơi đây thì là không gì sánh được hôi bại. Loại này hôi bại không chỉ có hiện ra tại mặt đất bụi đất chờ chút, cũng bao quát bầu trời. Bầu trời bị một lớp bụi mịt mờ sương mù tràn ngập, tựa như ánh nắng đều không thể chạy vào, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Phương xa, căn bản không nhìn thấy cái gì cây cối, phản phất nơi đây cây cối đều tại đại chiến phía dưới bị phá hủy, về phần chỗ xa hơn, bởi vì ánh mắt bị ngăn cản lại, cùng bầu trời tối tăm mở mịt nguyên nhân, Tần Hạo cũng vô pháp thăm dò. Cho dù chỗ gần, truyền tống đại trận bên ngoài là đại lượng kiến trúc, có lẽ là cân nhắc đến truyền tống đại trận độ cao nguyên nhân, đứng tại truyền tống đại trận bên trên, có thể một chút mắt thấy toàn bộ quân doanh. Nói là quân doanh, càng giống là một tòa thành trì. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người, vội vội vàng vàng, vội va đi lại. Tần Hạo không có nhìn trong quân doanh bộ, mà là khẽ nhíu mày nhìn về hướng trong bầu trời. Có phải hay không cảm nhận được ma linh ma khí? Bị ảnh chân thần hỏi. Tần Hạo gật đầu, rất nồng nặc ma linh ma khí. Mỹ ảnh chân thần cười nhạt một tiếng, ngươi lần đầu tiên tới Nam Cương chiến trường, liền có thể phát giác ma linh ma khí, rất tốt, rất nhiều người đến, sẽ chỉ cảm thấy khó chịu, lại không cách nào phát hiện ma linh ma khí. Rất bình thường. Không có cùng được ngoại ma linh giao thủ, cảm thụ qua ma linh ma khí, là sẽ không biết loại này ma linh ma khí khủng bố. Bất quá. Thiên địa hải cuối cùng vẫn là thiên địa hải. Dù là nơi đây ma linh ma khí nồng đậm, Tần Hạo cảm giác, đã không kém gì huyết linh chi địa, có thể Nam Cương chi địa giữa thiên địa, vẫn như cũ tràn ngập có chút nồng đậm hỗn độn bản nguyên, thiên địa linh khí. Nếu là đặt ở tinh hải thiên địa, vậy liền không thể nào. Tân Hạo, ngươi nói không sai, thường xuyên có vực ngoại ma linh từ ngoại giới xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận, tiến vào Càn Khôn đại lục. Càn Khôn Phục Ma đại trận có thể ngăn cản đại bộ phận vực ngoại ma linh, nhưng luôn có cá lọt lưới, mà những cá lọt lưới này, liền cần các ngươi đến giải quyết, tiền tuyến chủ lực chủ yếu vẫn là kiểm chế vực ngoại ma linh đại quân. Bị ảnh chân thần nói ra, bất quá tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh còn không cách nào xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận, bởi vì một khi bọn hắn nếm thử xuyên thẳng qua, bên ta liền có thể thừa cơ lấy Càn Khôn Phục Ma đại trận đem nó nghiền ép, trước kia liền phát sinh qua loại sự tình này. Dần ra, cũng không có tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh tùy tiện mà đến. Tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh muốn đi vào Càn Khôn đại lục, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là thông qua chính diện chiến trường nghiền ép Càn Khôn đại lục chủ lực quân đoàn, chân chính giết vào Càn Khôn đại lục. Về phần xuyên qua Càn Khôn phục ma đại trận, đó là muốn chết hành vi. Tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh nhưng khác biệt tại cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh, trên người bọn họ ẩn chứa ma lực càng thêm hùng hồn, điều khiển trận pháp tổ thần có thể tùy tiện cảm giác được. Sớm làm tốt phòng bị. Cái này cùng cấp bậc chân thần bực ngoại ma linh khác biệt, cấp bậc chân thần bực ngoại ma linh lại là tương đối muốn khó mà dò xét một chút, dù sao càn khôn phục ma đại trận phạm vi bao phủ thế nhưng là 10 phần khổng lồ. Lại thêm cấp bậc chân thần bực ngoại ma linh thể nội ma lực tương đối nhỏ bé, cho nên cũng liền đưa đến chắc chắn sẽ có loại cấp bậc này bực ngoại ma linh, ngoài ý muốn xuyên qua càn khôn phục ma đại trận, tiến vào càn khôn đại lục. Về phần Tần Hạo như vậy đi vào Nam Cương chiến trường, nhiệm vụ chủ yếu chính là quay trung quanh càn khôn phục ma đại trận tuần tra trung quanh, tìm kiếm cá lọt lưới đem nó chém giết. Chỉ cần chém giết vực ngoại ma linh, liền có thể thu hoạch được chiến công. Chém giết phổ thông cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh, có thể đạt được 10 trận chiến công. Thiên địa cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh, chính là bách chiến công. Vĩnh hằng chân thần cấp độ vực ngoại ma linh, là 1000 trận chiến công. Tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh, phổ biến chính là 10000 chiến công cấp bậc. Bị ảnh chân thần giới thiệu nói, Tần Hạo, đây là quân doanh địa đồ, ngươi đi quân nhu sử nhận lấy quân bài, chỉ cần ngươi rời đi quân doanh, liền có thể chủ động khởi động quân bài bên trong cấm chế, tiến hành động thái thu, ngươi chém giết bất luận cái gì một tôn vực ngoại ma linh, quân bài đều sẽ chi tiết ghi chép. Về phần ngươi muốn hối đoái vật phẩm, thì tiến về hối đoái chỗ hối đoái liền có thể. Bị ảnh chân thần đại khái tướng quân doanh nội dung cáo chi Tần Hạo, kỳ thật những vật này Tần Hạo đã từng có hiểu rõ, chỉ bất quá bị ảnh chân thần nói đến càng thêm rõ ràng thôi. Đa tạ sư tỷ. Tần Hạo tiếp nhận ngọc giản địa đồ. Ân, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta, ta cần phải đi tiền tuyến đưa tin. Bị ảnh chân thần gật gật đầu, trịnh trọng nhìn Tần Hạo một chút. Tần Hạo, ta có thể làm cũng chỉ có thế, sau đó liền dựa vào chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, bị ảnh chân thần thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo màu tím cầu vồng đằng không mà lên, chợt đi về phía Nam Cương chiến trường tiền tuyến, cũng là Tần Hạo cảm giác được ma linh ma khí nồng nặc nhất phương hướng bay đi. Chương 2699 hung hiểm chiến trường. Chương 2699 hung hiểm chiến trường. Tổ thần cường giả khác biệt chân thần tu sĩ, tổ thần cường giả đến Nam Cương chiến trường, nhất định phải tiến về tiền tuyến chuẩn bị chiến đấu, phòng bị vực ngoại ma linh tiến đánh. Ngoài ra, bản thân vô luận càn khôn đại lục càn khôn tông, cũng hoặc là thế lực khác, phàm là đạt tới tổ thần chi cảnh, như vậy mỗi cái luân hồi kỷ nguyên đều cần tại Nam Cương chiến trường đóng giữ một đoạn thời gian. Mị ảnh chân thần cũng không ngoại lệ. Đưa mắt nhìn mị ảnh chân thần sau khi rời đi, Tần Hạo liền nhìn về phía bên ngoài truyền tống trận, phương xa một chỗ to lớn doanh trướng. Nói là doanh trướng, càng giống một tòa khổng lồ nguy nga kiến trúc. Kiến trúc trước có rất nhiều người, phi thường náo nhiệt. Quân nhu sử. Tần Hạo cất bước hướng cái kia doanh trướng mà đi, này doanh trướng chính là quân nhu sử. Giống Tần Hạo dạng này càn khôn tông đệ tử, chỉ cần cầm trong tay chứng minh chính mình càn khôn tông đệ tử càn khôn làm cho, liền có thể tại quân nhu sử nhận lấy quân bài. Người mang quân bài, liền coi như là nhân viên trong quân. Tần Hạo thẳng đường đi tới, rất nhanh liền tới đến trong quân doanh khu vực. Càng đi bên trong đi, nơi đây người cũng càng nhiều. Lít nha lít nhít đám người vội vàng, Tần Hạo chú ý tới, tuyệt đại bộ phận người đều cho bụi mệt mỏi, tựa hồ mới từ bên ngoài gấp trở về, trên thân còn dính nhuộm cực kỳ nồng đậm ma linh ma khí. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, biết những người này cùng bực ngoại ma linh chém giết qua, đồng thời đều đã có không ít chiến công. Về phần những người này tu vi, vĩnh hằng chân thần số lượng thật đúng là nhiều. Tần Hạo sợ hãi thán phục. Liếc nhìn lại, chí ít vượt qua 4 thành người đều là vĩnh hằng chân thần, mà còn lại người, chí ít cũng là thiên địa chân thần chi cảnh. Phổ thông chân thần ở chỗ này phượng mao lân giác. Sự thật cũng là như thế. Tần Hạo hành tẩu tại trên đường cái, không ít người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, tựa hồ đang kinh ngạc Tần Hạo một cái bình thường chân thần, thế mà cũng dám đến Nam Cương chiến trường. Chỉ bất quá phần lớn người đều có việc phải bận rộn, cũng không có bất luận kẻ nào dừng bước lại, cùng Tần Hạo nói chuyện với nhau một câu. Chẳng mấy chốc Tần Hạo liền đã nhìn thấy cách đó không xa quân nhu sử, đó là một cái kiến trúc khổng lồ, kiến trúc phía trước lại có lấy một khối to lớn bia đá, kể trên, quân nhu sử. Quân nhu sử chung quanh lại có mười mấy tên dáng người khôi ngô, thân mang thần khí áo giáp đại hán đứng lặng lấy, phòng ngừa có người ở chỗ này náo sự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mười mấy tên đại hán cũng là vĩnh hằng chân thần, đồng thời đặt ở vĩnh hằng chân thần bên trong, đều thuộc về tu vi cực cao. Tần Hạo đoán chừng, nếu như mười mấy người này thêm chút sức, nói không chừng còn có thể bắn bọn tổ thần chi cảnh. Tần Hạo thẳng đến quân nhu sử mà đi. Cốc cốc cốc. Tránh ra. Tránh ra. Ngay tại Tần Hạo mới vừa tới đến quân nhu sử phía trước, một đầu trên đường cái thời điểm, đột nhiên một trận gấp rút cùng loại tiếng vó ngựa giống như thanh âm, cùng một trận gào thét tiếng quát mắng, đột nhiên tại đường cái một chỗ khác vang lên. Chỉ bất quá không giống với móng ngựa chính là, thanh âm này không gì sánh được hùng hồn, bốn vó giẫm trên mặt đất, đúng là làm đại địa đều không ngừng chấn động. Tần Hạo không khỏi hơi kinh hãi, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy được cách đó không xa thình lình có một tôn toán nâng cao trượng, hình thể hùng vĩ, diện mục giữ tận thượng cổ hung thú chính hướng phía bên này mạnh mẽ đâm tới mà đến. Cái kia thượng cổ hung thú phía trên hoàng thủ cầm chiến đao, ngạo nghệ đứng đấy một tên tuổi chừng 30 đại hán đứng yên tại cái kia thượng cổ hung thú trên lưng, mặc cho thượng cổ hung thú như thế nào chạy, đại hán đều không nhúc nhích tí nào. Chỉ bất quá giờ phút này, đại hán lại là trên mặt nhe răng cười, trong miệng giống giận, nhường đường qua người né tránh. Là hắn, lại tới, mau tránh ra. Trên đường cái, nguyên bản chính vội vàng hành tẩu rất nhiều các chân thần, thấy vậy một màn sắc mặt biến hóa, nhao nhao vội vàng hướng đường cái hai bên né tránh. Cũng có một hai người né tránh chậm một tia, bị cái kia thượng cổ hung thú xoa đụng phải, tại chỗ kêu rên lấy bay rất ra ngoài, có chút chật vật té lăn trên đất lăn lên không ít bụi bặm. Thượng cổ hung thú trên lưng tên kia đeo đao đại hán lại là cười lạnh một tiếng, niệm ai, khinh thường nhìn những người này một chút, này thượng cổ hung thú thì vẫn như cũ hướng phía trước phi nước đại, ý dừng lại chút nào đều không có. Thiên địa chân thần hung thú. Tần Hạo hơi kinh, cái kia thượng cổ hung thú rõ ràng chính là thiên địa cấp bậc chân thần hung thú. Tên đại hán này khí tức rất mạnh, rõ ràng chính là vĩnh hằng cấp bậc chân thần. Chỉ là, người này thế mà có thể bắt lấy một tôn thượng cổ hung thú, xem như chính mình bạc kỵ, cái này để Tần Hạo hơi kinh ngạc. Bắt lấy thượng cổ hung thú, cùng đánh giết thượng cổ hung thú chính là hai khái niệm, lại càng không cần phải nói đến tiếp sau thuần phục vấn đề, không hề nghi ngờ, này đại hán tất nhiên là vận dụng thủ đoạn nào đó, vừa rồi chân chính thuần phục này thượng cổ hung thú. Suy nghĩ tại Tần Hạo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh Tần Hạo liền phát hiện chính mình cũng gặp phải những người khác tương tự vấn đề, đeo đao đại hán khống chế lấy thượng cổ hung thú, giờ phút này chính trực chạy chính mình sở tại phương hướng mà đến. Càng quan trọng hơn là, cái kia thượng cổ hung thú tốc độ cực nhanh. Cứ như vậy trong chốc lát, khoảng cách Tần Hạo đã không hơn 100 mét. Ân. Đại hán đứng tại thượng cổ hung thú rộng lớn trên lưng vương, hết sức hài lòng bốn phía phản ứng của mọi người, hắn thấy chính mình từ bên ngoài tuần tra trở về, những người khác cho dù không dập đầu nên đón, ít nhất cũng phải né tránh chính mình. Nhưng vào lúc này, đại hán chợt thấy phía trước đường cái ở giữa, thình lình đang đứng một tên thanh niên sững sờ đứng tại con đường ở giữa, đúng là không nhúc nhích, phản phất dọa sợ bình thường. Trái lại thanh niên bên người những người khác, lại là nhao nhao hoảng hốt chạy bừa mau né đến. Thấy vậy một màn, đại hán không khỏi mặt lộ vẻ không vui, nhưng rất nhanh liền cũng phát hiện thanh niên kia tu vi phổ thông chân thần. Đại hán lập tức hiểu được, tất nhiên là chính mình khống chế thượng cổ hung thú quá mức hung tàn, bản thân liền là thiên địa cấp bậc chân thần thượng cổ hung thú, phóng ra uy áp cũng là cực mạnh. Vẹn vẹn cô uy áp này, liền có thể áp chế bình thường phổ thông chân thần. Trước mắt tên thanh niên này, hơn phân nửa chính là bị chính mình vung xuống tọa kỵ trấn nhiếp. Bất quá, minh bạch đạo lý trong đó về minh bạch, lại không có nghĩa là đại hán đối với thanh niên không hề có động tĩnh gì không có phản ứng. Chỉ là phổ thông chân thần cũng dám đến Nam Cương chiến trường, quả thật là rừng lớn chim gì đều có. Tiểu tử, hôm nay gặp được ta xem như vận khí của ngươi, ta liền cho ngươi học một khóa. Mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Đại hán cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay sặc một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, sau đó một đao thẳng tắp hướng Tần Hạo chém xuống. Bốn phía, phản ứng nhanh chân thần sớm đã rời đi đường cái trung ương, đi vào khu vực biên giới. Chú ý tới thanh niên mặc áo xanh không nhúc nhích đứng tại chỗ, đại hán thì là cười lạnh vùng đao công kích mà đến, không ít người không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Một lời không hợp liền xuất thủ, đây chính là Nam Cương chiến trường. Tần Hạo nhíu mày, đứng tại con đường ở giữa thanh niên mặc áo xanh, dĩ nhiên chính là Tần Hạo. Chỉ bất quá Tần Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là dò xét đối phương một chút, làm trễ mãi trong chốc lát, đối phương liền ngang nhiên xuất thủ. Đối phương một đao này, chính là lấy sống đao công kích, cũng không có vận dụng lưỡi đao, bất quá cái này cũng bình thường. Tần Hạo không rõ ràng Nam Cương chiến trường quân doanh đến tột cùng là như thế nào quy định, nhưng nghĩ đến nếu như phát sinh hung sát án, hay là tại trong quân doanh bộ, Nam Cương chiến trường cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Tần Hạo cũng không xác định, nhưng bất kể như thế nào, đại hán này chính là vĩnh hằng chân thần tu vi, cho dù là lấy sống đao công kích, cũng không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì, một đao này cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hưu, giống. Đao quang lăng lệ cùng thượng cổ hung thú tiếng gầm, gần như đồng thời tại Tần Hạo trước mắt sẽ qua. Thời gian mấy mắt, đao quang kia cùng thượng cổ hung thú liền đã đi vào Tần Hạo phụ cận. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Tần Hạo, ngay lúc này, xoạt. Tần Hạo thân hình khẽ nhúc đích, liên tiếp hư ảnh xuất hiện, mà cái kia đao quang lăng lệ cùng thượng cổ hung thú cũng phân biệt bổ vào cùng đâm vào Tần Hạo như cũ đứng tại chỗ hư ảnh. Đem hư ảnh trong nháy mắt đâm đến phá toái. Thấy vậy một màn, đại hán có chút sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn Tần Hạo có thể tránh đi chính mình một đao này. Chương 2700 gặp lại Khương Thừa, chương 2700 gặp lại Khương Thừa, giống thượng cổ hung thú không có dừng lại, mà là tiếp tục phi nước đại lấy hướng phía trước mà đi. Đại hán liếc mắt Tần Hạo, cười lạnh nói, "Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau đừng để ta gặp được ngươi." Tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, đại hán đã không chế lấy thượng cổ hùng thú chạy như điên. Một kỵ tuyệt trần. Trung quanh không ít người cũng là ngoài ý muốn nhìn Tần Hạo một chút, chợt nhau nhau một lần nữa đi đến đường cái, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Tần Hạo nhíu mày, xa xa nhìn qua rời đi đại hán, cảm giác đối phương không khỏi quá mức cuồng ngạo, chính mình cái gì cũng không làm, đối phương thế mà cũng đã bắt đầu uy hiếp chính mình. "Đừng để ta gặp được hẳn là ngươi." Tần Hạo lắc đầu, đại hán mặc dù là vĩnh hằng chân thần tu vi, thực lực cường hãn, nhưng Tần Hạo cũng không yếu. Cho dù cùng đối phương liều mạng tranh đấu, dù là không phải là đối thủ, Tần Hạo cũng có sức tự vệ. Đè xuống tâm tư, Tần Hạo cũng không có đem việc này để ở trong lòng đi. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào quân nhu sử nhận lấy quân bài, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy một bóng người tới lúc gấp rút nhanh nhích lại gần mình. "Tần Hạo, thật là ngươi?" Cùng lúc đó, một đạo mang theo thanh âm ngạc nhiên, đột nhiên tại Tần Hạo vang lên bên tai. Tần Hạo ngẩn người, tại Nam Cương chiến trường còn có thể gặp được người quen. Hắn xoay người, liền nhìn thấy một tên thân mang Càn Khôn Tông đệ tử phục sức, trên mặt ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng thanh niên. Thanh niên tu vi chính là phổ thông chân thần đỉnh phong, nguyên thân có thiên địa lĩnh vực vận luật lưu chuyển, hẳn là khoảng cách đột phá không xa. Vừa rồi nhìn thấy ngươi có ảnh ta còn không xác định, thật không nghĩ tới à, thế mà lại tại Nam Cương chiến trường gặp được ngươi, hắc hắc, bất quá. Xem ra ngươi đột phá chân thần thời gian so ta muộn không ít. Ước định ban đầu, ngươi thua, ha ha. Thanh niên cởi mở cười to, mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Khương Thừa. Tân Hạo có chút hoảng hốt, trước mắt tên thanh niên này, rõ ràng chính là ban đầu ở chuyển thừa thần điện tiếp nhận chuyển thừa lúc cùng mình nói chuyện với nhau cùng hẹn nhau tỉ thí ai trước đột phá chân thần chi cảnh Long Phong Cốc Khương nhà Khương Thừa. Từ biệt bao nhiêu năm tháng, đúng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Lúc trước Tần Hạo tiến vào truyền thừa thần điện thời điểm, hay là tại Tinh Hải, cũng chính là 9 vị nguyên thế giới thần thông thật qua lưu lại thần niệm duy trì thế giới. Nghe được Khương Thừa lời nói, Tần Hạo cũng không khỏi mỉm cười. Lúc kia Khương Thừa cố ý cùng mình tỉ thí, xem ai trước đột phá chân thần chi cảnh, mà bây giờ, hai người mặc dù đều là phổ thông chân thần, nhưng Khương Thừa chính là phổ thông chân thần đỉnh phong tu vi. Rõ ràng đột phá chân thần chi cảnh thời gian so Tần Hạo sớm hơn. Hắc hắc, Tần Hạo, còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại chuyển thừa thần điện, ta nói cho ngươi thay thế người kia sao? Sau đó tên kia gia tộc tức giận, tại Càn Khôn đại lục cũng tìm ngươi không ít thời gian. Khương Thừa nâng lên người kia, không khỏi có chút nhìn có chút hả hê nói. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, chuyển thừa thần điện mỗi lần mở ra chỉ có thể cho phép 30 người đi vào, thường ngày chuyển thừa thần điện danh ngạch đều là thiên địa hải người khống chế. Tần Hạo là ngoại ý muốn đạt được chuyển thừa thần điện chuyển thừa lệnh, mới có thể tiến vào chuyển thừa thần điện, mà bởi vì Tần Hạo đến, thay thế một người trong đó danh ngạch. Vì thế Khương Thừa còn nhắc nhở qua Tần Hạo, phải tận lực coi chừng. Hiện tại ngược lại là không sao, ngươi cũng là chân thần chi cảnh, hơn nữa còn tại Nam Cương chiến trường, đối phương cũng không có khả năng đến nơi đây đối phó ngươi. Khương Thừa cười nói. Tần Hạo cười cười, hỏi, Khương Thừa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, việc này nói rất dài dòng, ta lúc đầu tại Càn Khôn Tông tu luyện, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá thiên địa chân thần chi cảnh, cho nên mới tới Nam Cương chiến trường xông vào một lần. Khương Thừa cởi mở cười một tiếng. Tần Hạo kinh ngạc, Càn Khôn Tông. Nhìn thấy Tần Hạo phản ứng, Khương Thừa sững sờ, chợt ngạc nhiên nói, ngươi cũng là Càn Khôn Tông đệ tử? Tần Hạo gật đầu, trước đó không lâu thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội, bái nhập Càn Khôn Tông. Trùng hợp như vậy. Khương Thừa nhịn không được hai tay vỗ, bất quá ta hẳn là so ngươi sớm gia nhập Càn Khôn Tông, ta là thông qua đặc chiêu bái nhập Càn Khôn Tông. Tần Hạo nhẹ gật đầu. Đệ tử tuyển nhận đại hội mỗi lần tổ chức cách xa nhau 100 cái kỷ nguyên, Tần Hạo cùng Khương Thừa tại chuyển thừa thần điện thời điểm mới đi qua bao lâu, Khương Thừa tự nhiên là không phải thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông. Trên thực tế đệ tử tuyển nhận đại hội thành công bái nhập Càn Khôn Tông 8 vạn người, Tần Hạo mặc dù không biết bọn hắn danh tự, nhưng biết đại khái khuôn mặt. Nếu như lúc đó Khương Thừa ở bên trong, Tần Hạo không có khả năng không nhận ra đối phương. Ngược lại là ngươi. Chậc chậc, đệ tử tuyển nhận đại hội đến bây giờ còn không bao lâu đi, ngươi vừa bái nhập Càn Khôn Tông, tu vi đột phá chân thần chi cảnh, liền dám đến Nam Cương chiến trường, ta đều bội phục ngươi. Khương Thừa nhịn không được sợ hãi thán phục. Tần Hạo lông mày dương lên, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Tần Hạo có thể hiểu được Khương Thừa sợ hãi thán phục, Nam Cương chiến trường tuyệt đại bộ phận người đều là thiên địa chân thần cùng lĩnh hằng chân thần chi cảnh, phổ thông chân thần thực sự ít đến thương cảm. Dù sao ở chỗ này chân thần đều tính phá hôi, lại càng không cần phải nói thực lực thấp nhất phổ thông chân thần, Tần Hạo đi lâu như vậy, trước sau nhìn thấy phổ thông chân thần cũng bất quá 100 số lượng. Trong đó trừ ra Tần Hạo bên ngoài, cơ hồ không có ngoại lệ, toàn bộ là phổ thông chân thần đỉnh phong tu vi. Như vậy phía dưới, Tần Hạo một cái vừa mới đột phá phổ thông chân thần không lâu tân tấn chân thần, liền trực tiếp đi vào Nam Cương chiến trường, cũng làm người ta 10 phần kinh ngạc. Hắc hắc, người đây cũng không biết, chúng ta không giống mới, chờ một chút ta Khương Thừa nghe vậy, không khỏi cười hắc hắc, chợt hạ giọng đang muốn nói cái gì, có thể lời còn chưa nói hết. A. Phương xa một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên chuyển đến. Tần Hạo, Khương Thừa cùng trên đường phố rất nhiều người không khỏi hướng thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy được đường cái phía trước, cái kia phi nước đại thượng cổ hung thú không biết khi nào đã ngừng lại, này thượng cổ hung thú trên lưng đại hán thì là nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ vào một tên dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy không phục nam tử trên lưng. Đem nam tử kia trực tiếp bổ đến bay ra ngoài. Một đao này, nếu không phải dùng súng đao, đại hán cũng khắc chế lực lượng, chỉ sợ nam tử kia không chết cũng sẽ trọng thương. Lần sau còn dám chặn đường, lão tử phế bỏ ngươi. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập sát ý nhìn nam tử kia một chút, chợt dưới chân có chút dùng sức, lập tức cái kia thượng cổ hung thú gầm thét, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Mà bị kích phi tên nam tử kia chính ngã trên mặt đất, sắc mặt biến đổi không chừng, có chút không cam lòng, lại có chút oán hận nhìn qua đi xa đại hán. Một hồi lâu sau, nam tử vừa rồi che ngực lảo đảo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy. Tân Hạo thấy nhíu chặt mày, nếu như không phải mình né tránh tốc độ nhanh, chỉ sợ tên nam tử này chính là mình hạ tràng. Tân Hạo, đó là Đạp Vũ, cũng là chúng ta Càn Khôn Tông đệ tử, bất quá tên kia chính là nhất lưu cao thủ, thực lực rất mạnh, hắn tọa hạ mắt vàng giải trí là hắn hao phí to lớn chiến công hối đoái mà đến, toàn lực bộc phát, có thể tạm thời có được vĩnh hằng chân thần chiến lực. Trước đó Tần Hạo tránh đi Đặng Vũ một đao cùng mắt vàng giải trí va chạm lúc, Khương Thừa thấy thật sự rõ ràng, lại biết Tần Hạo vừa tới Nam Cương chiến trường, lúc này là Tần Hạo giới thiệu nói: "Đặng Vũ, nhất lưu cao thủ." Tần Hạo nhẹ gật đầu, cái kia mắt vàng giải trí mặc dù là thiên địa cấp bậc chân thần hung thú, nhưng xác thực bất phàm, Tần Hạo có thể cảm giác được đối phương thể nội mãnh liệt thần lực. Về phần Đặng Vũ, cũng là vĩnh hằng chân thần không thể nghi ngờ, bất quá nhất lưu cao thủ lại là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo không có gấp hỏi thăm, mà là nói ra, người này tại bên trong quân doanh như vậy mạnh mẽ lắm tới, ngang ngược càng rỡ, liền không có người quản còn sao. Chương 2701 cao thủ phân chia chương 2701 cao thủ phân chia làm sao quản, nơi này là chiến trường, đều bận rộn đối phó vực ngoại ma linh kiếm lấy chiến công, ai có công phu để ý tới loại sự tình này. Khương Thừa lắc đầu, huống chi địa phương nào không phải ai nắm đấm lớn ai liền có đạo lý. Bất quá, Tân Hạo, ngươi cũng không cần lo lắng, tên tiên nếu như muốn đối phó ngươi, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nói đến phần sau, Khương Thừa hừ lạnh một tiếng, tựa như căn bản không e ngại Đặng Vũ. Tân Hạo không rõ ràng cho lắm, Khương Thừa bản thân cũng chỉ là phổ thông chân thần mà thôi, mà cái kia Đặng Vũ chính là vĩnh hằng chân thần tu vi. Tần Hạo từ khí tức phán đoán, Đặng Vũ tuyệt đối xem như vĩnh hằng chân thần bên trong cao thủ cấp độ. Tựa như nhìn ra Tần Hạo tâm tư, Khương Thừa cười hắc hắc nói, "Tần Hạo, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn Đặng Vũ là nhất lưu cao thủ, ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn đối phó ta, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Tần Hạo gật gật đầu, biết Khương Thừa khẳng định là có chút át chủ bài, không có hỏi tới số dưới, mà là nghe được Khương Thừa lần nữa nâng lên nhất lưu cao thủ, do hỏi, nhất lưu cao thủ là chuyện gì xảy ra, Càn Khôn Tông đệ tử lúc nào có loại phân chia này? Tần Hạo, ngươi không biết. Khương Thừa một mặt cổ quái nhìn qua Tần Hạo, phản phất không biết nhất lưu cao thủ phân chia, đến cỡ nào làm cho người giật mình một dạng. Tần Hạo sờ lên cái mũi, phương diện này hắn xác thực không rõ ràng, tại Càn Khôn Tông nội bộ cũng không nghe người ta nói qua nhất lưu cao thủ. Khương Thừa nhìn qua Tần Hạo, biết Tần Hạo là thật không biết việc này, không khỏi nâng trán nói Tần Hạo, ta là thật có điểm không nghĩ ra, ngươi cái gì cũng không rõ ràng, lại có lá gan này đến Nam Cương chiến trường, ta cũng không biết nên nói ngươi là cả gan làm loạn, hay là tự tin bạo dạn. Dừng một chút, Khương Thừa tiếp tục nói, Tần Hạo, như thế nói cho ngươi đi, ngươi hẳn phải biết chúng ta tu vi cảnh giới, cũng có tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng đỉnh phong phân chia đi. Tần Hạo gật đầu, cái này quả thật có giải. Tần Hạo hiện tại miễn cưỡng xem như phổ thông chân thần tiểu thành chi cảnh, thần lực trong cơ thể hùng hồn cùng tinh thuần trình độ mặc dù phi thường cao, nhưng đối với thiên địa lĩnh vực lại căn bản không có lĩnh ngộ. Khương Thừa chính là phổ thông chân thần đỉnh phong, nửa bước thiên địa chân thần chi cảnh, chính là bởi vì đã lĩnh hội thiên địa lĩnh vực, quanh thân đều có lĩnh vực mà bị. Lại tỷ như Bùi Tấn Dã, người này thì là thiên địa chân thần đỉnh phong, nửa bước vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Tóm lại, cùng cảnh giới bên trong cũng là có đủ loại khác biệt phân chia, mà cái này phân chia thì phổ biến được xưng là tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng đỉnh phong. Cái này cùng nhất lưu cao thủ có quan hệ gì? Tần Hạo hỏi thăm. Rất đơn giản, tu vi đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành, liền có thể xưng là nhất lưu cao thủ. Khương Thừa đương nhiên. Tần Hạo ngẩn người. Đơn giản như vậy, vĩnh hằng chân thần tiểu thành được xưng là nhị lưu cao thủ, vĩnh hằng chân thần viên mãn thì là đỉnh tiêm cao thủ. Đến vụ vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, hắc hắc, loại người này đó chính là siêu thoát đỉnh tiêm bên ngoài, chính là tuyển thủ hạt giống. Khương Thừa chậm rãi mở miệng, trong mắt cũng nhiều một vòng hướng về. Đối với tuyển thủ hạt giống cũng có chút khát vọng. Tần Hạo trong lòng có chút buồn bực. Trước mặt nhị lưu, nhất lưu, đỉnh tiêm cao thủ, hay là rất dễ lý giải. Chẳng qua là đem tu vi cùng cái này ba cái danh từ đối ứng thôi. Tuyển thủ hạt giống, liền có chút cổ quái, bất quá Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có chút minh bạch. Nghĩ đến đi, tuyển thủ hạt giống kỳ thật chính là Càn Khôn bảng tuyển thủ hạt giống, những người này không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo Càn Khôn thánh chiến, có rất lớn nắm chắc trùng kích bên trên Càn Khôn bảng. Khương Thừa cười hắc hắc. Nếu được xưng là tuyển thủ hạt giống, vậy khẳng định chính là có đối ứng với nhau bảng danh sách loại hình, mà cái này phân chia chính là Càn Khôn tông đệ tử, không hề nghi ngờ chính là Càn Khôn bảng. Chỉ là dù vậy, Tần Hạo vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Vĩnh hằng chân thần tiểu thành, được xưng là nhị lưu cao thủ, đại thành, làm nhất lưu cao thủ, đạt tới viên mãn chi cảnh, mới khó khăn lắm được xưng là đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ có đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, mới là tuyển thủ hạt giống. Như vậy, Càn Khôn bảng trên bảng đám người kia, lại nên đến cỡ nào biến thái? Tranh đoạt Càn Khôn bảng, lại đến tột cùng sẽ có cỡ nào kịch liệt? Tần Hạo trước kia biết muốn leo lên Càn Khôn bảng, khẳng định không dễ dàng như vậy, nhưng cũng chưa từng nghĩ, cho dù trở thành vĩnh hằng chân thần, đều không nhất định có thể leo lên Càn Khôn bảng. Hiện tại Tần Hạo đột nhiên có chút minh bạch lúc trước đồ vô phòng, vì cái gì xưng là leo lên Càn Khôn bảng đệ tử, chính là yêu nghiệt, biến thái. Càn Khôn bảng trên bảng 1000 tên đệ tử, kỳ thật cũng có cái xưng hô, gọi là trên bảng nổi danh. Khương Thừa đương nhiên nói, trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều đã đạt tới nửa bước tổ thần chi cảnh. Những người khác đâu? Tần Hạo lông mày dương lên. Những người khác, hoặc là chết, hoặc là đã đột phá tổ thần. Khương Thừa cười hắc hắc nói. Tần Hạo im lặng im lặng. Leo lên Càn Khôn bảng, đủ để chứng minh cái này 1000 người ưu tú. Cơ hồ có thể nói, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể đột phá thành tiểu tổ thần. Sự thật cũng là như thế, Càn Khôn bảng trên bảng người, liền đã có người đột phá tổ thần chi cảnh. Về phần những người khác, hoặc là còn không có đột phá, hoặc là chính là đã vất lạc. Cho dù là thiên tài đi nữa người, cũng vẫn như cũ gặp được nguy hiểm, đồng dạng sẽ vất lạc. Cái này phân chia kỳ thật cũng không phải là tông môn quyết định, mà là chúng ta đệ tử ở giữa tự mình kết luận, mặt khác. Như vậy phân chia cũng không thể hoàn toàn chính xác, bởi vì cùng cảnh giới thực lực tu vi mặc dù sẽ có chênh lệch, nhưng tuyệt đại bộ phận người khác biệt sẽ không quá lớn. Vĩnh hằng chân thần tiểu thành chi cảnh, chưa hẳn liền không thể đánh bại vĩnh hằng chân thần đại thành, thậm chí viên mãn người đồng dạng đạo lý, cảnh giới đại thành vĩnh hằng chân thần cũng tương tự có thể đánh bại viên mãn cùng đỉnh phong cường giả, cho nên chân chính tranh đoạt Càn Khôn bảng thứ tự thời điểm, tình huống khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá có một chút là khẳng định. Khương Thừa tiếp tục cho Tần Hạo giới thiệu nói, đó chính là có thể leo lên Càn Khôn bảng người, tu vi chí ít cũng là vĩnh hằng chân thần chi cảnh, cơ bản đều là những này có được xưng hào người, về phần thiên địa chân thần muốn leo lên Càn Khôn bảng, trên cơ bản không cần nghĩ. Tần Hạo, hắc hắc, cảm giác rung động đi. Lúc đó ta bái nhập Càn Khôn Tông biết được những tin tức này thời điểm, ta cũng cảm giác rất là rung động, đáng tiếc à, lần tiếp theo Càn Khôn thanh chiến chỉ có không đến 1000 kỳ sắp bắt đầu, không phải vậy ta cũng muốn nếm thử tranh một chuyến. Khương Thừa hơi có vẻ cảm thán. 1000 kỳ, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, gần như không có khả năng tấn thăng vĩnh hằng chân thần. Rất nhiều người kẹt tại thiên địa chân thần đỉnh phong bình cảnh, mấy ngàn kỳ, mấy cái luân hồi kỳ nguyên cũng có thể. 1000 thế kỷ ở giữa, xác thực quá mức ngắn ngủi. Tính như vậy lời nói, thực lực của ta hay là quá yếu. Tần Hạo suy nghĩ, biết mình cùng Càn Khôn Tông đỉnh tiêm đệ tử chiến lệnh, hiện tại mới tính trực quan cảm nhận được. Tần Hạo thần thể lực lượng đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp độ không sai, nếu như đơn thuần thần thể lực lượng lời nói, Tần Hạo xem như tuyển thủ hạt giống cấp bậc, nhưng cần biết, Những này bản thân có được danh hiệu Càn Khôn Tông đệ tử, tuyệt đại bộ phận tu vi sớm đã đột phá vĩnh hằng chân thần, bọn hắn thần thể lực lượng tất nhiên không kém. Dù sao bản thân thiên địa chân thần muốn đột phá vĩnh hằng chân thần, thần thể lực lượng chính là một cửa ải, có lẽ có vĩnh hằng chân thần đỉnh phong chi cảnh đệ tử, thần thể lực lượng chỉ là khó khăn lắm đạt tới vĩnh hằng chân thần bậc cửa cấp độ. Nhưng phối hợp cảnh giới tu vi của bọn hắn, lại là hoàn toàn có thể đối với Tần Hạo tiến hành nghiền ép. Không nói xa, vẹn vẹn vừa rồi đại hán kia đạp vũ, Tần Hạo liền cảm nhận được đối phương thần thể bên trong bạo tạc lực lượng, thần thể phương diện lực lượng tuyệt đối không kém chính mình bao nhiêu. Tần Hạo, trước đừng quản nhiều như vậy, năm nay Càn Khôn Thánh Chiến cùng chúng ta là không quan hệ rồi, tranh thủ hạ giới Càn Khôn Thánh Chiến bắn bọn Càn Khôn bảng. Đã ngươi đến đều tới, vậy thì nhanh lên nhận lấy quân bài, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp hai người. Hắc hắc, Tần Hạo, nếu là không có gặp được ta, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, nếu là dám ra ngoài, không chừng nhiều nguy hiểm đâu, bất quá ngươi yên tâm, lấy hai ta quan hệ, ta khẳng định giúp ngươi. Khương Thừa vô vô bộ ngực, một mặt hai ta hảo huynh đệ biểu lộ. Chương 2702 tứ tượng giáo chương 2702 tứ tượng giáo hai người, nhìn qua thần thần bí bí Khương Thừa, Tần Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết Khương Thừa muốn dẫn chính mình đi gặp người nào. Chẳng lẽ lại, hai người này còn có thể giúp mình tại Nam Cương chiến trường sống sót? Tần Hạo không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đối với Khương Thừa, mặc dù trước kia tiếp xúc không nhiều, nhưng Tần Hạo nhìn ra được, Khương Thừa cũng không phải là cùng hung cực các người. Không dám nói Khương Thừa chính là đại thiện nhân loại kia, chí ít sẽ không vô duyên vô cớ mưu hại mình. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, Tần Hạo sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng tín nhiệm Khương Thừa, chí ít cần song phương càng thâm nhập hiểu rõ. Đi trước nhận lấy quân bài đi. Tần Hạo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Khương Thừa hưng phấn nói. Tốt. Tần Hạo không có cự tuyệt, mình tại Nam Cương chiến trường người nào cũng không biết, duy chỉ có gặp được một cái cũng coi là quen biết Khương Thừa. Nếu Khương Thừa nguyện ý mang chính mình, như vậy cùng đi cũng không phải không thể. Lúc này Tần Hạo cất bước dẫn đầu hướng trước mặt quân nhu sử kiến trúc đi đến. Đứng tại cửa ra vào hơn 10 người người mặc khôi giáp đại hán, vẹn vẹn quét Tần Hạo một chút, Tần Hạo đưa ra Càn Khôn Tông lệnh bài đệ tử, liền thu hồi ánh mắt, căn bản không có ngăn cản. Thuận lợi tiến vào quân nhu sử. Ước chừng cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Hạo liền cầm trong tay một viên hiện ra lam quang, lớn chừng bàn tay không biết tên vật liệu chế thành, không thể phá vỡ lệnh bài đi ra. Thuận lợi. Nhận lấy quân bài quá trình không gì sánh được thuận lợi. Tần Hạo chỉ là đưa ra Càn Khôn Tông lệnh bài đệ tử, mà phụ trách giao tiếp quân bài người, cũng không có hỏi nhiều Tần Hạo tình huống, trực tiếp liền tướng quân bài giao cho Tần Hạo. Xem ra tiền tuyến cũng rất thiếu người a, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tần Hạo sờ lên cái mũi, nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ còn kinh ngạc chính mình tu vi như thế đến đây Nam Cương chiến trường, hiện tại xem ra lại là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá từ một điểm này Tần Hạo cũng có thể nhìn ra, tiền tuyến rất thiếu người. Cho dù là phổ thông chân thần tu vi, đồng dạng chiếu đơn thu hết. Thu hồi tâm tư, Tần Hạo quay đầu nhìn về phía đã chạm mặt tới Khương Thừa. Tần Hạo, đi một chút, chúng ta hiện tại đi qua, người khác người ta đợi lâu. Khương Thừa ôm Tần Hạo bà bay, một bên nhìn qua Tần Hạo trong tay quân bài, cái này quân bài cũng không thể ném, cũng không thể thu nhập chứa vật tinh giới, Tần Hạo, những này ngươi hẳn phải biết đi. Biết trước đó Mị Ảnh Chân Thần đại khái nói qua quân bài tác dụng, Tần Hạo đã hiểu rõ. Chém giết vượt ngoại ma linh lúc, nếu như không có quân bài đi chép, là sẽ không tích lũy chiến công, nếu như là hai người đồng thời chém giết vượt ngoại ma linh, như vậy cuối cùng chém giết vượt ngoại ma linh người, chỗ được chia chiến công nhiều nhất. Khương Thừa mở miệng giới thiệu, ngữ khí có chút đệ thấp, bất quá ngươi khẳng định không biết quân bài còn có một loại khác công dụng à, cái gì công dụng? Tần Hạo không có đẩy ra Khương Thừa, lúc này hai người liền hướng phía trước đi đến. Tần Hạo, ngươi biết tại dã ngoại nguy hiểm nhất là cái gì không? Khương Thừa thấp giọng nói. Tần Hạo trong lòng hơi động. Vượt ngoại ma linh cố nhiên nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là người. Khương Thừa cười lạnh một tiếng, lòng người khó lường, chuyện gì đều làm được, nhất là trước kia không có phân phát quân bài thời điểm, khi đó chiến công chủ yếu là vượt ngoại ma linh thi thể. Quân bài cũng không phải là Nam Cương chiến trường lúc bắt đầu liền phân phát. Tương phản ngay từ đầu căn bản liền không có quân bài thuyết pháp, sở dĩ về sau phân phát xuất quân bài. Đã từng liền đi ra rất nhiều chuyện, có người vì góp nhặt chiến công, đối với những khác người tu hành ra tay đánh nhau, đáng hận những huynh đệ này, không chết ở vực ngoại ma linh trong tay, ngược lại chết tại cái khác người tu hành trong tay. Khương Thừa cười lạnh nói, vì thế rất nhiều người đều không nguyện ý đến Nam Cương chiến trường, dù sao cùng vực ngoại ma linh chém giết cho dù chết, vậy cũng tính quang linh chiến tử, bị những người khác đánh lén chém giết tính chuyện gì xảy ra. Cho nên về sau cũng liền phát minh quân bài, mà phòng bị những người khác xuất thủ, chính là quân bài mặt khác một đại tác dụng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì chiến công, luôn có một số người không để ý chút nào cùng vực ngoại ma linh uy hiếp, chẳng những không có nhất trí đối ngoại, ngược lại âm thầm đối với người một nhà ra tay. Mà quân bài liền có thể tránh cho loại tình huống này. Quân bài là có thể động thái thu, chém giết vượt ngoại ma linh lúc quân bài có thể căn cứ tình huống chiến đấu, phân phát ra khác biệt chiến công, đồng dạng. Nếu như mặt khác người tu hành muốn đối thủ cầm quân bài người xuất thủ, như vậy quân bài đồng dạng sẽ ghi chép lại. Quân doanh đội chấp pháp sẽ lập tức xuất động, đối với mấy cái này người xuất thủ lôi đình truy sát, mà lại Nam Cương chiến trường phía sau cũng không chỉ là Càn Khôn Tông một phương thế lực, chính là hội tụ Càn Khôn đại lục rất nhiều thế lực lớn. Một khi tại Nam Cương chiến trường bị đuổi giết, ngang nhau tại Càn Khôn đại lục liền lại không mạng sống cơ hội, không thể trốn đi đâu được. Đa tạ cáo chi. Tần Hạo biết chắc sẽ có loại sự tình này, nhưng cũng chưa từng nghĩ cấp cho quân bài trước đó, Nam Cương chiến trường thế mà còn ra hiện số lớn người tu hành bị người một nhà đánh chết tình huống. Việc nhỏ, Tần Hạo, ngươi vừa tới Nam Cương chiến trường, không hiểu được địa phương còn nhiều nữa, dù sao lưu thêm cái tâm nhãn là được rồi. Khương Thừa khoát tay áo, ra hiệu chính mình căn bản liền không có làm cái gì, mà nói chuyện thời gian, hai người đã vòng qua một lối đi, đi vào một nhà khách sạn phía trước. Con đường này đồng dạng có không ít người, Khương Thừa thì ánh mắt một chút nhìn về hướng ở vào khách sạn cách đó không xa, đang đứng một nam một nữ, lập tức hai mắt sáng lên. "Tần Hạo, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức tới." Khương Thừa cùng Tần Hạo nói một câu, chợt thẳng đến một nam một nữ kia mà đi. Tần Hạo thuận Khương Thừa thân ảnh nhìn lại, phát hiện hai người kia tu vi đều không thấp, đều là vĩnh hằng chân thần tu vi cấp độ, nếu như dùng Khương Thừa nhị lưu, nhất lưu, đỉnh tiêm cùng tuyển thủ hạt giống tới phân chia lời nói. Tên nam tử kia cùng Đặng Vũ một dạng, chính là nhất lưu cao thủ. Nữ tử kia thì là nhị lưu cao thủ. Cũng chính là nam tử chính là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành, nữ tử thì là tiểu thành chi cảnh, vừa thành tiểu vĩnh hằng chân thần không lâu. Hai người động tác ở giữa có chút thân mật, tựa hồ quan hệ không tầm thường, mà chú ý tới Khương Thừa đằng sau, hai người cũng đều nhìn về hướng Tần Hạo bên này, trong đó nam tử nhíu mày, nhiều đánh giá Tần Hạo vài lần, về phần nữ tử kia thì tò mò nhìn Tần Hạo. Đều có chút ngoài ý muốn Khương Thừa sẽ cùng Tần Hạo đi cùng một chỗ. Chợt, Khương Thừa liền tới đến trước mặt hai người, thấp giọng cùng hai người nói cái gì, mặc dù song phương cách xa nhau một khoảng cách, nhưng Tần Hạo hay là thanh thanh sở sở nghe được Khương Thừa cùng hai người nói chuyện. Đúng là tại giới thiệu Tần Hạo, hy vọng hai người có thể mang lên Tần Hạo cùng một chỗ ra ngoài săn giết vực ngoại ma linh. Về phần hai người này, trong đó nam tử chính là Khương Thừa biểu huynh. Tần Hạo giật mình, khó trách trước đó Khương Thừa nói không sợ Đặng Vũ, tình cảm còn có cái nhất lưu cao thủ biểu huynh. Tần Hạo có thể cảm giác được người này khí tức cùng Đặng Vũ có chút chênh lệch, chủ yếu là thần thể phương diện lực lượng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Gia hỏa này thật đúng là đủ có thể, biết ta vừa tới Nam Cương chiến trường, lại là phổ thông chân thần tu vi, liền muốn mang ta cùng đi ra. Tần Hạo có chút minh bạch Khương Thừa ý nghĩ. Hiển nhiên, Khương Thừa là cho là Tần Hạo thực lực quá thấp, một người ra ngoài phong hiểm quá cao, thế là muốn đem Tần Hạo giới thiệu cho chính mình biểu minh, hy vọng có thể mang lên Tần Hạo cùng một chỗ. Tuy nói như thế đến một lần, Tần Hạo kiếm lấy chiến công khẳng định giảm bớt đi nhiều, nhưng ít ra an toàn, có thể giữ được tính mạng. Làm xong, rất nhanh, liền nhìn thấy nam tử kia do dự một chút sau nhẹ gật đầu, đồng ý Khương Thừa thỉnh cầu, sau đó Khương Thừa liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động thẳng đến Tần Hạo mà đến, cười híp mắt hướng Tần Hạo nói ra, "Tần Hạo, lần này đủ huynh đệ đi, có đại ca của ta tẩu tử tại, không dám nói kiếm lời bao nhiêu chiến công, chí ít chúng ta tính mệnh không lo." Chương 2703 bảo mệnh, chương 2703 bảo mệnh bọn hắn là. "Đại ca ngươi tẩu tử?" Tần Hạo ngoài ý muốn. "Đối với, đại ca của ta tên là An Vũ, tẩu tử Nô Yến, chính là tứ tượng giáo đệ tử, bất quá." "Hắc hắc, dĩ nhiên không phải đệ tử bình thường, chính là đệ tử nội môn." Khương Thừa nói ra. "Tứ tượng giáo?" Tần Hạo khẽ gật đầu, Càn Khôn đại lục cũng không chỉ là Càn Khôn tông một cái tông môn thế lực, cũng là có những tông môn thế lực khác, chỉ bất quá so sánh với Càn Khôn tông, những tông môn thế lực khác nhỏ hơn rất nhiều thôi. Dù sao bản thân Càn Khôn tông chính là thiên địa hải chưa một phần ba giờ, liền đã tồn tại siêu cấp thế lực, lại trải qua nguyên thế giới phá toái đại sự, vẫn như cũ tồn tại hiện tại. Càn Khôn tông tự nhiên cũng là vô cùng to lớn. Về phần tứ tượng giáo, Tần Hạo cũng đã được nghe nói, Càn Khôn đại lục gần với Càn Khôn tông tông môn thế lực có ba cái, theo thứ tự là tứ tượng giáo, Hóa Linh cốc cùng Nhật Nguyệt thánh điện. Trừ cái đó ra chính là một vài gia tộc thế lực, tỉ như Long Phong cốc Khương nhà kỳ thật cũng là thế lực không nhỏ, nghe nói nội bộ gia tộc có không ít tổ thần cường giả. Mà rất nhiều không thể bái nhập Càn Khôn tông nửa bước chân thần, đều sẽ lựa chọn tiến vào tứ tượng giáo, Hóa Linh cốc cùng Nhật Nguyệt thánh điện. Đương nhiên, cũng không phải là nói tứ tượng giáo, Hóa Linh cốc cùng Nhật Nguyệt thánh điện cũng chỉ tiếp thu Càn Khôn tông không cần đệ tử, ngẫu nhiên thời điểm tam đại tông môn này cũng sẽ ở Càn Khôn đại lục các nơi chủ động chọn lựa đệ tử, sớm tuyển nhận. Bởi vậy tam đại thế lực này cũng là có không ít đệ tử thiên tài. Căn cứ Tần Hạo biết, vô luận tứ tượng giáo, Hóa Linh cốc hay là Nhật Nguyệt thánh điện, chỉ có thiên địa chân thần mới có thể tiến vào nội môn, Khương Thừa biểu huynh án vũ cùng nữ tử Kiêu Nô Yến đều là vĩnh hằng chân thần tu vi. Hiển nhiên tại tứ tượng trong giáo cửa địa vị cũng không thấp. Khương Thừa, đã tạ. Tần Hạo trầm ngâm một lát, cũng không có cự tuyệt Khương Thừa. Tuy nói hắn cũng có thể một mình đi ra ngoài lịch luyện, san giết vực ngoại ma linh, nhưng mới đến cái gì cũng đều không hiểu, nếu như có thể có người chỉ điểm một hai, đối với Tần Hạo cũng có không nhỏ trợ giúp. Ngoài ra, Khương Thừa hiển nhiên cũng là mười phần để ý lúc trước cùng Tần Hạo tại truyền thừa thần điện kinh lịch, cũng là đang biến tướng chiếu cố Tần Hạo, phần hảo ý này Tần Hạo lòng dạ biết rõ. Khách khí cái gì, huynh đệ mình, lại nói hai ta đều là Càn Khôn tông đệ tử, lẫn nhau đến đỡ không phải hẳn là sao? Khương Thừa cười ha ha một tiếng, rất sảng khoái, chợt liền dẫn Tần Hạo hướng án vũ cùng Nô Yến đi đến. "Ca, tẩu tử, đây chính là bằng hữu của ta, Tần Hạo, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại truyền thừa thần điện tiếp nhận truyền thừa." Khương Thừa đem Tần Hạo giới thiệu cho án vũ cùng Nô Yến. Án vũ dáng người thon dài, thân mang tứ tượng giáo đệ tử phục sức, mặt chữ quốc, cho người ta một loại có chút nghiêm túc cảm giác, quan trọng hơn là tu vi của hắn, vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Cho dù Tần Hạo đều có thể từ án vũ trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực, Tần Hạo trong lòng suy tư, thực lực mình so sánh với án vũ chỉ sợ cũng có khoảng cách, bất quá nếu như chân chính không kiêng nghệ gì cả chém giết, chính mình chưa chắc sẽ thua với án vũ. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, Tần Hạo cùng án vũ không oán không cừu, đương nhiên sẽ không đối với án vũ xuất thủ. Tần Hạo dò xét án vũ thời điểm, án vũ cũng đang đánh giá Tần Hạo, mắt sáng như đuốc giống như nhìn chằm chằm Tần Hạo, mang theo một tia lạnh nhạt cùng cảnh giác. Nô Yến thì là rất là tò mò, Khương Thừa cũng không phải là không hiểu chuyện, nguyện ý tại Nam Cương chiến trường giúp Tần Hạo một thanh, mang theo Tần Hạo kiếm lấy chiến công, nói rõ Khương Thừa cũng là thật đem Tần Hạo làm bằng hữu đối đãi. Càn Khôn tông đệ tử Tần Hạo gặp qua án sư mình, Nô sư tỷ. Tần Hạo chắc tay, mặc dù cũng không phải là cùng một tông môn, nhưng ở Nam Cương chiến trường, xưng hô án vũ cùng Nô Yến sư minh sư tỷ, cũng không sai. Nghe vậy, Án Vũ sắc mặt hơi chậm, nói ra, bái nhập Càn Khôn Tông không bao lâu, liền dám đến Nam Cương chiến trường, ngươi đối với mình ngược lại là có chút tự tin. Tân Hạo sờ lên cái mũi, muốn tăng lên thực lực tu vi thôi, nghe nói Nam Cương chiến trường là tốt nhất lịch luyện chẳng chỗ, lại tới. Nghe nói như thế, Án Vũ cùng Ngô Yến đều nở nụ cười, Án Vũ nói thôi, nếu đã tới vậy liền hảo hảo tu luyện, kỳ thật tại Nam Cương chiến trường ngươi chỉ có một cái chú ý hạng mục. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, chăm chú lắng nghe. Trước đó Mị Ảnh Chân Thần cũng cùng Tần Hạo nói rất nhiều liên quan tới Nam Cương chiến trường cấm kỵ, nhưng Mị Ảnh Chân Thần nói tới phần lớn hay là tiền tuyến sự tình. Hậu phương chiến trường Mị Ảnh Chân Thần giải cũng không tính rất nhiều, mà Án Vũ cùng Lô Yến đều là ở bên ngoài chém giết đi ra, Tần Hạo đều có thể từ trên thân hai người cảm nhận được nhiễm đến nồng đậm ma linh ma khí. Bọn hắn biết, chịu phán định sẽ cùng Mị Ảnh Chân Thần có chỗ khác nhau. Án Vũ đối với Tần Hạo thái độ rất hài lòng, không sợ gan lớn, liền sợ tự cho là đúng, nghe không vào người khác ý kiến, ngựa khí không khỏi càng thêm hòa hoãn, cái này chú ý hàn mục, chính là bà mẹ. Bà mẹ Tần Hạo sững sờ. Án Vũ nghiêm nghị nói, "Tần Hạo, ngươi đừng tưởng rằng đương nhiên, chờ ngươi đến chiến trường ngươi liền sẽ biết đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Đối với cùng được ngoại ma linh chém giết, nhưng khác biệt tại cùng mặt khác người tu hành chiến đấu chém giết, Tần Hạo, ngươi không có trải nghiệm qua cùng được ngoại ma linh chém giết, không rõ ràng được ngoại ma linh đáng sợ." Nô Yến cũng ôn nhu nói, "Đúng đúng, Tần Hạo, chính là cái đạo lý này, vượt ngoại ma linh phi thường giàu hoạt, sẽ còn mai phục người, càng quan trọng hơn là những cái kia vượt ngoại ma linh đều lực lớn vô cùng, cùng cảnh giới phía dưới, bình thường chân thần thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ." Thương thừa liên tục phụ họa. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cũng không phải là không có cùng vực ngoại ma linh chiến đấu qua, vực ngoại ma linh sát thực phi thường giàu hoạt, bất quá, Thương thừa nói tới cùng cảnh giới phía dưới, bình thường chân thần không phải vực ngoại ma linh đối thủ, liền để Tần Hạo hơi kinh ngạc. Tinh Hải Thiên Địa huyết linh chi địa vực ngoại ma linh sát thực thực lực phi phàm, thế nhưng không đến mức nhẹ nhõm áp chế cùng cảnh giới chân thần. Chẳng lẽ Nam Cương chiến trường vực ngoại ma linh phải cường đại hơn rất nhiều? Tần Hạo trong lòng suy đoán, khả năng này rất lớn. Tinh Hải Thiên Địa dù sao chỉ là một phương mới sinh thiên địa, các phương diện cùng thiên địa hải hoàn toàn không cách nào so sánh được, xâm lấn Tinh Hải Thiên Địa ma linh quân đoàn, căn bản không cần bao nhiêu khí lực, liền có thể nhẹ nhõm áp chế Tinh Hải Thiên Địa. Thiên Địa Hải lại khác biệt. Thiên Địa Hải bản thân cường giả liền có rất nhiều. Vực ngoại ma linh muốn xâm lấn Thiên Địa Hải, độ khó cũng trên phạm vi lớn gia tăng, dưới loại tình huống này, vực ngoại ma linh khẳng định sẽ điều động quân tinh nguyệt đoàn, nghĩ biện pháp xâm lấn Thiên Địa Hải. Vực ngoại ma linh thực lực cũng sẽ cường đại rất nhiều. Ta sẽ chú ý. Tân Hạo chỉnh trọng gật đầu, cảm kích mở miệng. "Ân, đã như vậy, vậy liền lên đường đi." Án Vũ gặp Tần Hạo sắc mặt trịnh trọng, hiển nhiên đã đem mình nghe lọt được, lúc này quyết định hiện tại liền xuất phát. Một nhóm bốn người hướng ngoài quân doanh đi đến. Vừa đi, Án Vũ cũng chủ động là Tần Hạo giới thiệu, "Chúng ta trước chuyến này quá khứ là Liệt Thiên Cốc, Liệt Thiên Cốc đặt ở Nam Cương chiến trường hậu phương trận địa bên trong, xem như tương đối an toàn một cái, nhưng bên trong cũng là có không ít vĩnh hằng chân thần cấp độ vực ngoại ma linh." "Tần Hạo, ngươi lần thứ nhất xông xáo Nam Cương chiến trường, đợi lát nữa cùng Khương Thừa đợi ở phía sau, tận lực bảo toàn tự thân liền có thể, nếu có phù hợp các ngươi cơ hội xuất thủ, ta sẽ để cho các ngươi xuất thủ." Đa tạ Án sư minh. Tần Hạo có chút kích động, bố định cáo chi mình có thể đếm thử cùng lĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh chiến đấu một hai, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Mặc dù Tần Hạo đối với thực lực mình cũng có mấy phần tự tin, nhưng vừa rồi Án Vũ mấy người cũng đã nói, địa vực này ngoại ma linh không giống với địa phương khác, thực lực đặc biệt cứng hãn, cho nên Tần Hạo vẫn là có ý định nhiều hơn quan sát một hai. Lại nói nếu quả thật gặp được hoàn cảnh hiểm nguy, chính mình lại buộc phát toàn lực xuất thủ cũng không muộn. Chương 2704 Liệt Thiên Cốc, chương 2704 Liệt Thiên Cốc. Liệt Thiên Cốc chính là một tòa 10 phần hẻm núi khổng lồ. Hẻm núi hai bên đều là như lưới đao dốc đứng ngọn núi. Trong hẻm núi 10 phần rộng lớn, trong đó bên trái chính là Càn Khôn Phục Ma đại trận bao trùm chi địa. Đương nhiên, trên thực tế khoảng cách Liệt Thiên Cốc hay là có một khoảng cách. Nếu có vực ngoại ma linh từ Càn Khôn Phục Ma đại trận xuyên thẳng qua mà đến, cần phải bay một đoạn thời gian mới có thể đến Liệt Thiên Cốc, nếu như nửa đường gặp được tuần tra quân đội, cũng hoặc là mặt khác người tu hành. Nhiều như vậy nửa không cách nào đến Liệt Thiên Cốc. Dù vậy, Liệt Thiên Cốc bên trong vẫn như cũ có không ít vực ngoại ma linh tồn tại, đồng thời giết chi không hết, mỗi chém giết một nhóm, lại sẽ đến đây một nhóm. Trừ cái đó ra, chính là liên quan tới Liệt Thiên Cốc nghe đồn. Liệt Thiên Cốc chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, truyền thuyết là nguyên thế giới phá toái thời kỳ, mấy vị siêu cấp cường giả ở chỗ này đại chiến, đem thiên địa hải đánh nát đồng thời, cũng lưu lại đạo này hẻm núi thật lớn. Đứng tại Liệt Thiên Cốc bên ngoài, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được Liệt Thiên Cốc bên trong ẩn chứa bàng bạc ma linh ma khí, không khí đã không phải là tối tăm mờ mịt, mà là đen kịt, ánh mắt càng thêm không cách nào thấy qua xa. Tần Hạo kinh hãi, cho dù huyết linh chi địa cũng không có Liệt Thiên Cốc bên trong ma linh ma khí nồng đậm, có thể nghĩ cái này Liệt Thiên Cốc bên trong đến tột cùng đến cỡ nào hung hiểm. Bởi vì đã từng có rất nhiều cường giả ở chỗ này chém giết, dẫn đến không ít hơn cổ hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo tản mát Liệt Thiên Cốc, trước kia còn có người tại Liệt Thiên Cốc ngoài ý muốn tìm tới hỗn độn linh bảo đâu. Thương Thừa nói ra. Tần Hạo nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Thời kỳ thượng cổ hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo cũng là giá trị cực kỳ đắt đỏ, nếu như có thể phòng ngoài ý muốn đạt được loại bảo vật này, như vậy thì là chân chính phát tài. Trừ cái đó ra, như loại này Liệt Thiên Cốc bên trong cũng là có thật nhiều thiên tài địa bảo, đặc biệt là thiên địa linh khí cùng được ngoại ma linh nồng đậm chi địa, có thể đản sinh ra đặc thù thiên tài địa bảo. Rất nhiều đối với người tu hành có rất lớn tác dụng. Tựa hồ nhìn ra Tần Hạo động tâm, Khương Thừa cười hắc hắc, thấp giọng nói, "Tần Hạo, muốn tại Liệt Thiên Cốc tìm tới thời kỳ thượng cổ bảo bối, trên cơ bản đừng nghĩ, nhiều năm như vậy nên tìm đến bảo vật đã sớm tìm được, mỗi ngày thế nhưng là có rất nhiều người tu hành tiến vào liệt thiên cốc. Tần Hạo gật gật đầu, xác thực như vậy, nếu như thật dễ tìm như vậy bảo vật, như vậy mọi người cũng sẽ không chủ động đi săn giết vực ngoại ma linh, trực tiếp tìm kiếm bảo vật là được rồi. Tần Hạo, kỳ thật ngươi muốn thật có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử một chỗ, chúng ta trong quân doanh chợ đen, ở trong đó ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ bán một chút thời kỳ thượng cổ bảo bối, chính là có chút hữu dụng, có chút căn bản liền vô dụng. Khương Thừa nhắc lên trong chợ đen bảo vật, không khỏi lắc đầu, đối với cái kia bán ra đồ vật cũng không hoàn toàn xem trọng, đương nhiên dùng Khương Thừa lời nói, có đôi khi cũng là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ là loại xác suất này tương đối nhỏ. Quân doanh còn có chợ đen. Tân Hạo ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Đương nhiên là có, chỉ bất quá chợ đen bên trong giao dịch cũng không phải hỗn độn linh tinh, chính là lấy chiến công giao dịch. Khương Thừa lời thề son sắt đạo, người tham gia qua. Tân Hạo mặt mũi tràn đầy cổ quái, lấy chiến công giao dịch, ngược lại không cần hỗn độn linh tinh, nói ra chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá tại Nam Cương chiến trường vẫn có thể lý giải. Nam Cương chiến trường chân quý nhất, không thể nghi ngờ chính là chiến công. Dù sao chiến công có thể đổi được bất luận cái gì vật mình muốn, nếu có đầy đủ chiến công, dù là hỗn độn chí bảo, cũng giống vậy có thể hối đoái. Chỉ bất quá đó là một món khổng lồ chiến công thôi. Khu khu. Cái này, ta cũng là vừa tới Nam Cương chiến trường, còn chưa kịp tham gia. Khương Thừa có chút xấu hổ, bất quá ta nghe nói tiếp qua không lâu liền muốn mở ra chợ đen, đến lúc đó chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng còn có thể mua được đối với chúng ta vật hữu dụng đâu. Khương Thừa nói, trong mắt nhiều một vòng chờ mong, chợ đen này kỳ thật chính là hậu phương quân doanh đông đảo người tu hành tự hành phát khởi, thường cách một đoạn thời gian liền mở ra một lần, nghe nói phía sau là mấy vị nửa bước tổ thần đang chủ trì. Bởi vì trong quân doanh không cho phép phường thị tồn tại, cho nên liền bị mọi người xưng là chợ đen. Tân Hạo như có điều suy nghĩ, cũng đại khái hiểu tại sao phải xuất hiện chợ đen loại địa phương này. Tỷ như có ít người dùng chiến công đổi những bảo vật khác, như vậy thì có thể thông qua chợ đen bán cho những người khác. Về một đợt chiến công, cũng có chút người ở bên ngoài lúc đang chém giết, chắc chắn sẽ có chút những thu nhập khác, tỷ như thiên địa linh thảo, các loại thiên tài địa bảo chờ chút. Những vật này là không có cách nào hướng quân doanh hối đoái chiến công, nhưng giá trị cũng không ít, đem như vậy thì chính là bán ra con đường, thuận tiện đổi lấy chiến công. Hai người các ngươi muốn đi chợ đen, chí ít trên thân cũng phải có mấy ngàn chiến công, không phải vậy căn bản không mua được thứ gì. Án Vũ nghe được Tần Hạo cùng Khương Thừa nói chuyện, lắc đầu nói một câu, chợt thanh âm có chút trầm xuống, thấp giọng nói, chúng ta bây giờ đã chính thức tiến vào liệt thiên cốc, tận lực giữ yên lặng, thần niệm toàn bộ triển khai, phòng ngừa vực ngoại ma linh đánh lén. Minh Bạch đại ca. Khương Thừa sắc mặt nghiêm nghị, không còn cười đùa tí tưởng. Nô Yến từ đầu đến cuối đứng tại Án Vũ bên người, đã sớm cảnh giác dò xét bốn phía. Tần Hạo thấy thế, cũng không khỏi trong lòng cảnh giác lên. Toàn bộ liệt thiên cốc đều bị có chút nồng đậm ma linh ma khí bao phủ, ánh mắt căn bản không được xem bao xa, cho dù thần niệm đều sẽ nhận áp chế, không cách nào khuyết tán qua xa. Dưới loại tình huống này, không chừng lúc nào liền sẽ có vực ngoại ma linh tập sát mà đến, nhất định phải bảo trì cảnh giác. Bốn người không nói gì thêm, đều là coi chừng cảnh giác chậm rãi hướng phía trước phi hành. Thần niệm phạm vi bao trùm ít nhất bị áp xúc 1/3. Tân Hạo tính toán, phát hiện chính mình thần niệm phạm vi bao trùm phạm vi lớn áp xúc, chỉ có thể dò xét lấy chính mình làm trung tâm, phương viên không đến 100 vạn mét phạm vi. Mà 100 vạn mét, đối với thiên địa chân thần, vĩnh hằng chân thần tới nói, bất quá là trong một chớp mắt liền có thể đến, khoảng cách này đã gần vô cùng. Đột nhiên, chính đi ở phía trước Án Vũ đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước hướng, cơ hồ Án Vũ vừa mới dừng bước lại, Tần Hạo cùng Ngô Yến cũng dừng bước lại. Chỉ có Khương Thừa không có kịp phản ứng, như cũng duy trì chậm chạp phi hành động tác, kém chút vượt qua Án Vũ hai người. Có ma khí động tĩnh. Tần Hạo hai mắt nhíu lại, rõ ràng cảm giác được bên trái đằng trước hướng thình lình có đại lượng ma khí phun trào. Hừ. Án Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải đã nhiều hơn một thanh chiến đao, Ngô Yến thì là yên tĩnh không nói, lấy ra một cây trường thương. Cái gì tình? Khương Thừa bực, còn muốn hỏi thăm. Bị phát hiện, giết bọn hắn. Gần như đồng thời, trận trận không gì sánh được trầm muộn thanh âm, đột nhiên từ bên trái đằng trước hướng chuyển đến. Tân Hạo thần niệm rõ ràng cảm giác được, đang có lấy ba tôn quái vật khổng lồ, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên mình tới gần. Càn Khôn đại lục người tu hành, đi chết đi. Tiếng giống giận dữ chuyển đến, cái kia ba tôn quái vật khổng lồ sát na đi vào Tân Hạo bốn người phía trước, hiện lộ ra chân thân, rõ ràng là ba tôn thiên địa chân thần tu vi chi cảnh vực ngoại ma linh. Ba tôn vực ngoại ma linh đồng thời giống giận, phân biệt hướng An Vũ, Lô Yến cùng Tân Hạo, thương thừa công kích mà đến, nhất thời ngập trời ma khí mãnh liệt, hại nhiên không gì sánh được. Chương 2705 vực ngoại ma linh, chương 2705 vực ngoại ma linh, vực ngoại ma linh. Khương Thừa nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba tôn vực ngoại ma linh, nhịn không được nghẹn ngào mở miệng. Chỉ là như thế trong chốc lát, ba tôn vực ngoại ma linh đã phân từ ba phương hướng công kích mà đến. Một tôn vực ngoại ma linh hướng phía Án Vũ mà đi, một tôn thì công kích Lô Yến, mà khác một tôn thì là đồng thời công kích Tần Hạo cùng Khương Thừa. Hiển nhiên cái này ba tôn vực ngoại ma linh có thể cảm giác được Tần Hạo bốn người tu vi khí tức, biết Án Vũ cùng Ngô Yến uy hiếp lớn nhất, Tần Hạo cùng Khương Thừa tu vi thấp nhất, cho nên chỉ là phân ra một tôn vực ngoại ma linh tới đối phó Tần Hạo cùng Khương Thừa. Thiên địa chân thần đỉnh phong vực ngoại ma linh. Tần Hạo lông mày dương lên, trong nháy mắt đánh giá ra cái này ba tôn vực ngoại ma linh tu vi, trong đó đối phó Án Vũ cùng Ngô Yến vực ngoại ma linh đều là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, mà Tần Hạo cùng Khương Thừa cần thiết đối phó vực ngoại ma linh thì là thiên địa chân thần viên mãn chi cảnh. Hừ, muốn chết. Án Vũ, Ngô Yến riêng phần mình hừ lạnh, đồng thời xuất thủ, công hướng mình đối diện vực ngoại ma linh. Ta dựa vào. So sánh với Án Vũ, Nô Yến, Khương Thừa phản ứng chậm quá nhiều, càng quan trọng hơn là, bởi vì lúc trước không có nói trước phát giác vực ngoại ma linh đến, dẫn đến giờ phút này Khương Thừa ở vào Tần Hạo phía trước. Mà cái kia vực ngoại ma linh công kích mà đến, Khương Thừa chính là đứng núi chịu sào. Chỉ là phổ thông chân thần, tên này vực ngoại ma linh hình thể khổng lồ, thân thể chừng mấy trượng, hắn có ba cái to lớn vô cùng sắc bén móng vuốt. Trong đó một cái móng vuốt thẳng tắp hướng phía Khương Thừa chụp tới, đồng thời hơi có vẻ mỉa mai thanh âm cũng chậm rãi vang lên, một cái bình thường chân thần cũng dám đến Nam Cương chiến trường, cũng được, hôm nay lão tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hô hô, sắc bén móng vuốt thẳng tắp chụp tới. Khương Thừa giật mình, hắn vốn chỉ là phổ thông chân thần tu vi, tuy nói đã đối với thiên địa lĩnh vực có cảm giác ngộ, nhưng cuối cùng cũng không phải là thiên địa chân thần. Giờ phút này cái kia vực ngoại ma linh móng vuốt chụp tới, Khương Thừa đầu óc kịp phản ứng, thân thể lại không kịp có động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia sắc bén móng vuốt cách mình càng ngày càng gần. Xong, lão tử hôm nay chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này sao? Khương Thừa trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác mình chỉ sợ hái kiếp khó thoát. Không tốt, Án Vũ đã cùng mặt khác đầu kia vực ngoại ma linh tiến đánh cùng một chỗ, bất quá Án Vũ thực lực cường hãn, chiến đấu đồng thời còn có thể phân tâm chú ý bốn phía. Khi chú ý tới Khương Thừa nguy hiểm chỗ, Án Vũ không khỏi trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chỉ là giờ phút này cái kia vực ngoại ma linh móng vuốt đã đi vào Khương Thừa trước mặt. Án Vũ mặc dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản, cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ngay lúc này, Án Vũ đột nhiên chú ý tới, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đi vào Khương Thừa phía trước. Ở vào Khương Thừa cùng vực ngoại ma linh ở giữa chỗ. Án Vũ khẽ giật mình, còn chưa kịp thấy rõ người tới, liền nghe được một đạo lột ngạt không gì sánh được thanh âm. "Oeng!" Vực ngoại ma linh móng đuốt trùng điệp đánh vào bóng người màu xanh bên trên, lực lượng kinh khủng rơi xuống, trực tiếp đem bóng người màu xanh oanh trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Một cỗ sóng xung kích cũng hướng bốn phía quét tán, tác dụng tại Khương Thừa trên thân, Khương Thừa không khỏi thân thể bạch 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 đồng dạng về sau lùi lại. Tần Hạo, không giống với Án Vũ, Nô Yến, Khương Thừa trước tiên liền chú ý tới thay mình ngăn trở vực ngoại ma linh một chảo người, rõ ràng chính là Tần Hạo. Khương Thừa không khỏi hai con ngươi trong nháy mắt đỏ ngầu. Chính mình bản ý là mang theo Tần Hạo đến Liệt Tiên Quốc sống sáo, để Tần Hạo kiếm lời chiến công, kết quả Tần Hạo lại vì cứu mình mà vẫn lạc, như vậy Khương Thừa làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Muốn chết. Án Vũ, Nô Yến kịp phản ứng, giận tím mặt, biết vừa rồi nếu không phải Tần Hạo, chỉ sợ Khương Thừa liền thẳng rồi. Dưới sự tức giận, Án Vũ cùng Nô Yến riêng phần mình trong tay chiến đao cùng trường thương đều điên cuồng cơ múa. Làm vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành cường giả, hai người thực lực sao mà cường hãn, trước đó bởi vì đột nhiên tập kích không thể cấp tốc chém giết hai tên vực ngoại ma linh, giờ phút này bạo phát, hai tôn vực ngoại ma linh hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Giống. Càn Khôn đại lục người tu hành, các ngươi chờ lấy, chúng ta sẽ còn trở lại. Hai tôn vực ngoại ma linh gầm thét, trong nháy mắt bị công kích quanh tại chỗ thân thể tách rời, trực tiếp vỡ diệt. Hết thảy bất quá trong một chớp mắt. Các loại Án Vũ cùng Nô Yến đem cái kia hai tôn vực ngoại ma linh chém giết, nguyên bản đem Tần Hạo đánh bay mà khắc một tôn vực ngoại ma linh, giờ phút này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, căn bản liền không có tới kịp hai lần xuất thủ. Cái gì? Liền chết? Tôn này vực ngoại ma linh kinh hãi, bọn hắn vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền đã kết thúc. Trốn. Dưới sự kinh sợ, vực này ngoại ma linh cũng lập tức hành động, biết mình không phải là đối thủ, quả quyết không gì sánh được hướng phương xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, muốn chết. Án Vũ lửa giận không có yên tĩnh, nếu là chính mình cẩn thận nữa một chút, vừa rồi Tần Hạo cũng không trở thành bốc lên nguy hiểm tính mạng thay Khương Thừa ngăn lại một kích chí mạng. Án Vũ hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt rút ngắn cùng vực ngoại ma linh khoảng cách, sau đó không chút do dự một đao chém xuống. Không. Nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái kia vực ngoại ma linh liền bị Án Vũ một đao chém thành hai đoạn, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Chiến đấu tới tấn mãnh, kết thúc cũng cực kỳ tấn mãnh. Hết thảy đều là tại trong chớp mắt. Tần Hạo còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, chiến đấu liền đã triệt để kết thúc. Mặt đất, một cái đường kính chừng mấy trượng, sâu gần 10 trượng hố sâu. Đại lượng bụi đất tung bay, che đậy hố sâu tình huống. Trong hố sâu, Tần Hạo lắc đầu, chậm rãi đứng người lên, trên mặt thì hiện ra một vòng dị sắc. Nam Cương chiến trường vực ngoại ma linh lực lượng đã vậy còn quá lớn. Tiếp nhận vực ngoại ma linh một chảo, Tần Hạo trực tiếp bị đánh bay, đem lại địa đều ném ra hố sâu, bất quá, điểm ấy công kích đối với Tần Hạo căn bản không tính là gì. Cửu truyền bất diệt thể đệ nhất chuyển viên mãn, Tần Hạo thần thể lực lượng đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, bình thường vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, căn bản là không có cách đối với Tần Hạo tạo thành uy hiếp. Bất quá, Tần Hạo vẫn như cũ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Vừa rồi công kích hắn chỉ là thiên địa chân thần viên mãn chi cảnh vực ngoại ma linh thôi, theo đạo lý nói, loại tu vi này cảnh giới vực ngoại ma linh, không dám bảo hoàn toàn không cách nào đánh lui Tần Hạo, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đem Tần Hạo như vậy đánh bay. Sự thật lại là, Tần Hạo cũng không kịp xuất thủ, liền bị đánh bay. Chủ quan. Bất quá, xem ra thiên địa hải vực ngoại ma linh, sắc thực so tinh hải thiên địa vực ngoại ma linh cường hãn rất nhiều. Tần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Dù là tinh hải thiên địa vực ngoại ma linh cũng không tính cường đại, nhưng cũng vẫn như cũng không phải tinh hải thiên địa có thể chống đỡ. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo tiếng xe gió vội vã mà đến. Tần Hạo, ngươi không sao chứ? Khương Thừa kinh sợ thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, chỉ thấy được Khương Thừa, Án Vũ cùng Nô Yến đi vào Tần Hạo trước mặt. Ta không sao. Tần Hạo biểu thị chính mình không ngại. Tần Hạo, ngươi không có việc gì liền tốt. Tê, mới vừa rồi còn phải cảm tạ ngươi, huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi a. Khi thấy Tần Hạo hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hơi có chút chật vật đứng tại hố sâu dưới đáy, Khương Thừa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mười phần ngạc nhiên mở miệng nói ra. Án Vũ, Nô Yến cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt hai người liền đối với xem một chút, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương một vòng kinh ngạc. Tần Hạo chỉ là phổ thông chân thần tu vi, luận tu vi cảnh giới còn không bằng Khương Thừa, phản ứng nhanh chóng còn chưa tính, lại còn có thể tại thời khắc mấu chốt đi vào Khương Thừa phía trước, thay Khương Thừa ngăn trở một kích. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt Tần Hạo bị đánh bay, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh mệnh thần lực đều không có tổn thất cái gì. Đây là phổ thông chân thần có thể có thực lực sao? Chương 2706 chợ đen, chương 2706 chợ đen. Án Vũ nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, Tần sư đệ thực lực không tệ. Tần Hạo lắc đầu, ta vẫn là chủ quan. Có sao nói vậy, vừa ngoại ma linh lực lượng sát thực vượt qua Tần Hạo tưởng tượng. Bản thân so sánh thiên địa chân thần viên mãn chi cảnh, cái kia vực ngoại ma linh có thể đem chính mình đánh bay. Cần biết cho dù Đồ Vô Phong đều không thể làm đến điểm này. Mà Đồ Vô Phong thần thể lực lượng đã là đạt tới nửa bước vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Đây là trước kia Tần Hạo lực lượng thân thể không có đột phá tình huống dưới. Nghe được Tần Hạo lời nói, Án Vũ con ngươi có chút rụt bên dưới, như có điều suy nghĩ gật đầu, toàn tức nói, bất kể như thế nào, vừa rồi đều là ngươi cứu được Khương Thừa, Tần Hạo, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trước đó ta cùng Vũ Ca nếu là cẩn thận một chút, có lẽ liền sẽ không bị cái kia ba tôn vực ngoại ma linh đánh lén. Nô Yến có được nói chuyện, có chút tự trách biểu hiện của mình. Xác thực, hai người bọn họ chính là vĩnh hằng chân thần, nếu như để cao cảnh giác càng thêm chú ý, hoàn toàn có thể tránh vừa rồi nguy cơ, chí ít sẽ không để cho Tần Hạo cùng Khương Thừa lâm vào vừa rồi cấp độ kia trong hoàn cảnh. Hảo huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi, hắc hắc, về sau có gì cần ta hỗ trợ, ngươi mở miệng là được. Khương Thừa liền rộng rãi được nhiều, căn bản liền không có muốn Tần Hạo vừa rồi biểu hiện, cùng tự thân hiện ra tu vi hoàn toàn không phù hợp. Kỳ thật cũng không phải là Khương Thừa không có suy nghĩ sâu xa, mà là trong lòng cảm thấy, nếu như Tần Hạo thực lực thật rất lợi hại, như vậy vừa rồi liền sẽ không bị cái kia vực ngoại ma linh cho đánh bay, mà là trực tiếp một kiếm đánh chết vực ngoại ma linh. Khương Thừa nhưng lại không biết, Tần Hạo cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn nếu như vận dụng kiếm đạo tuyệt học, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết cái kia vực ngoại ma linh, có thể Tần Hạo cũng nghĩ đến thử cùng vực ngoại ma linh khoảng cách gần chiến đấu, rõ ràng cảm thụ địa vực này ngoại ma linh cùng tinh hải thiên địa vực ngoại ma linh thực lực khác biệt. Lúc này mới dẫn đến Tần Hạo bị đánh bay. Án Vũ cùng Nô Yến thì là ngoài ý muốn Tần Hạo thực lực, liền hơi suy tư đằng sau liền cũng thoải mái. Tại hai người xem ra Tần Hạo thực lực khẳng định có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không trở thành quá bất hợp lý. 20 chiến công. Tần Hạo không có suy tư ba người ý tưởng của họ, cứu Khương Thừa chính là Tần Hạo bản năng cách làm. Bản thân hôm nay tới đây liệt thiên cốc, chính là Khương Thừa mời chính mình, mà lại Khương Thừa sơ tâm chính là tốt. Khương Thừa đối với Tần Hạo hoàn toàn yên tâm, gặp được thời điểm nguy hiểm Tần Hạo đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Giờ phút này Tần Hạo tâm tư thì là bị quân bài bên trong truyền đến một đạo tin tức hấp dẫn, hắn quân bài bên trong thỉnh lĩnh đã nhiều 20 quân công. Ta ngăn trở cái kia vực ngoại ma linh đối với Khương Thừa một kích chí mạng, phân cho ta 20 chiến công. Tần Hạo âm thầm gật đầu, tuy nói chính là Án Vũ cuối cùng chém giết vực ngoại ma linh, nhưng Tần Hạo cũng là tham dự chiến đấu. Đồng thời căn cứ Tần Hạo tham dự chiến đấu tình huống cụ thể, cấp ra chiến công phân chia, bình thường tới nói chém giết một tôn thiên địa chân thần vực ngoại ma linh, có thể được đến 100 chiến công. Ân, Tần Hạo, đợi lát nữa ngươi cùng Khương Thừa hay là tại chúng ta phía sau, bảo trì cảnh giác. Chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, mà khác Án Vũ không có xoắn xuýt sự tình vừa rồi, thấp giọng nói một câu, liền lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến Khương Thừa trên thân, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói Khương Thừa, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nhất định phải bảo trì cảnh giác, chú ý bốn phía động tĩnh. Ngươi nếu là lại phản ứng trì độn như thế, liền cút trở về cho ta. Án Vũ lời nói này cũng có chút nặng, nhưng cũng là vì Khương Thừa suy nghĩ, chí ít so mất đi tính mạng tốt hơn. Biết đại ca. Khương Thừa bị giáo huấn đến sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Đi, Khương Thừa cũng biết nằm nhẹ, ngươi đừng nói là hắn. Chúng ta đi thôi. Nô Yến lôi kéo Án Vũ đi về phía trước. Khương Thừa thẻ lưỡi, hiển nhiên đối cứng mới Án Vũ tức giận rất là kính sợ. Tần Hạo thấy lắc đầu, cảm giác Khương Thừa phương diện này ngược lại là cùng lúc trước mình tại truyền thừa thần điện gặp mặt lúc đó có chút không giống với. Bất quá lúc kia Khương Thừa liền cho thấy hướng ngoại tính cách, bằng không thì cũng sẽ không chủ động cùng Tần Hạo đưa ra ai trước tấn thăng chân thần chi cảnh ước định. A. Tần Hạo đang chuẩn bị cùng Khương Thừa đi theo Án Vũ cùng Nô Yến mà đi, lúc này Tần Hạo đột nhiên ánh mắt nó nhìn thấy giờ phút này hắn chỗ đứng vị trí trong đất bùn, thình lình có một mảnh vụn. Bá. Tần Hạo không cần nghĩ ngợi đem mảnh vỡ kia trực tiếp nắm trong tay, từ bên ngoài nhìn vào mảnh vỡ này rõ ràng là một khối tàn phá cùng loại miếng sắt bình thường mảnh vỡ, phía trên có chút ấn ký cùng không rõ rệt đường vân, không cách nào phán đoán đến tột cùng là cái gì. Xác suất lớn là hỗn độn linh bảo mảnh vỡ. Khương Thừa nhìn thấy Tần Hạo động tĩnh, cũng liếc mắt mảnh vỡ kia, loại vật này tại Liệt Tiên Quốc rất phổ biến, không đáng tiền. Thì ra là thế. Tần Hạo gật gật đầu, trước đó Khương Thừa cũng đã nói Liệt Tiên Quốc có rất nhiều loại này mảnh vỡ, chỉ là Tần Hạo không nghĩ tới dưới chân mình vừa vặn có một khối. Tần Hạo thần niệm dò xét bên dưới, phát hiện mảnh vỡ này hoàn toàn không có linh tính, chỉ là hơi cứng rắn mà thôi, nhưng cũng chỉ là hơi, bởi vì Tần Hạo nếu như toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể đem mảnh vỡ này trực tiếp bóp nát. Đoán chừng thời gian quá lâu, dẫn đến triệt để mất đi linh tính, pháp bảo cũng giòn hóa. Tần Hạo âm thầm tự nghĩ, thứ này xác thực cùng Khương Thừa nói tới, căn bản không đáng tiền. Tần Hạo, chúng ta đi nhanh lên đi, đợi lát nữa ca ca ta lại được mắng ta. Khương Thừa vừa mới bị Án Vũ cở mắng một trận, giờ phút này cũng không dám lãng phí thời gian. Chúng ta đi. Tần Hạo thân hình lóe lên, cùng Khương Thừa riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc hướng Án Vũ cùng Nô Yến Vương hướng đuổi theo. Hai người một bên phi hành, Khương Thừa cũng vừa nói, Tần Hạo, ngươi thật giống như đối với nơi này hỗn độn linh bảo mảnh vỡ thật cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, chờ lần sau chúng ta trở về, ta nhất định dẫn ngươi đi chợ đen dạo chơi. Nghe nói ở trong đó liền có không ít loại pháp bảo này mảnh vỡ, bất quá luận giá trị liền so loại này giòn hóa cao hơn. Chưa nói tới cảm thấy hứng thú, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bất quá ngươi nói chợ đen, đến lúc đó đi xem một chút cũng không sao. Tân Hạo cười cười, biết Khương Thừa muốn báo đáp chính mình ân cứu mạng, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý không có vấn đề, chuyện này bao tại trên người của ta. Khương Thừa nghe vậy hai mắt sáng lên, vô bộ ngực trịnh trọng nói ra. Chợ, Án Vũ, Nô Yến phía trước, Tân Hạo, Khương Thừa ở phía sau, bốn người cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía trước đi vào, một bên phi hành, Tân Hạo cùng Khương Thừa cũng một bên nói chuyện phiếm. Thông qua Khương Thừa, Tần Hạo xác thực hiểu rõ đến rất nhiều ngoại giới không cách nào hiểu rõ sự tình, bao quát Càn Khôn Tông nội bộ tin tức, để Tần Hạo kinh ngạc chính là, Khương Thừa thế mà cũng biết thiên địa bí cảnh sắp sụp đổ phá toái. Bất quá Khương Thừa lại không phải thông qua Càn Khôn Tông biết được, mà là từ Án Vũ, Nô Yến trong miệng biết được, nguyên lai 10 cái kỷ nguyên sau tiến về thiên địa bí cảnh, cũng không chỉ là Càn Khôn Tông đệ tử. Tứ Tượng Giáo, Hóa Linh Cốc, Nhật Nguyệt Thánh Điện riêng phần mình đều có danh ngạch, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào thiên địa bí cảnh sự tình. Tần Hạo, ngươi tới được tính sớm. Nhắc lên thiên địa bí cảnh, Khương Thừa trong lòng lại có chút cảm khái. Đoán chừng không được bao lâu, thiên địa bí cảnh sắp sụp đổ tin tức liền sẽ truyền khắp Càn Khôn đại lục, các đại tông môn, thế lực đệ tử đều sẽ biết được, lúc kia tất nhiên sẽ có rất nhiều không cam tâm bỏ lỡ thiên địa bí cảnh, đối với thực lực mình có chút tự tin đệ tử, đến đây Nam Cương chiến trường, tranh thủ tăng thực lực lên tiến vào thiên địa bí cảnh. Mà Nam Cương chiến trường tuy nói vực ngoại ma linh rất nhiều, nhưng nếu như đại lượng chân thần đến, vực ngoại ma linh cũng sẽ không đủ phân, nhất là rất nhiều người căn bản không dám xâm nhập, đến lúc đó kiếm lấy chiến công sẽ chỉ khó càng thêm khó. Chương 2707 chiến đấu ba động, chương 2707 chiến đấu ba động có thực lực, có thể xâm nhập liệt thiên quốc các loại chiến trường chính bên ngoài Càn Khôn phục ma đại trận chỗ sâu, chủ yếu săn giết đối tượng chính là sợ thiên địa chân thần cùng lĩnh hằng chân thần vượt ngoại ma linh. Dù sao Càn Khôn phục ma đại trận phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, cơ hồ đem toàn bộ Càn Khôn đại lục Nam Cương chi địa khu vực biên giới hoàn toàn bao trùm. Ma không thực lực, lại chỉ có thể tại rót vào liệt thiên quốc các loại chiến trường bên ngoài, tìm kiếm phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần chém giết. Khương Thừa hiển nhiên là đem Tần Hạo đổ cho không có thực lực một loại, cho là Tần Hạo hiện tại đến là thời gian tốt nhất, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, đến từ Càn Khôn đại lục các phe đại lượng chân thần đến, chỉ sợ đến lúc đó muốn kiếm lấy chiến công đều sẽ khó khăn rất nhiều, cũng liền bỏ qua thực lực tăng lên thời cơ tốt nhất. Nói tóm lại, muốn kiếm lấy chiến công tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Sơ ý một chút, liền có khả năng bỏ mình tại trong chiến trường. Đây cũng là Khương Thừa sở dĩ lôi kéo Tần Hạo tổ đội nguyên nhân, mấy người cùng nhau tiến lên, nhất là trong đội ngũ có vĩnh hằng chân thần cường giả, hai người bọn họ cũng sẽ an toàn rất nhiều. Như vậy tán gẫu, chẳng mấy chốc, Tần Hạo bốn người lần nữa gặp được vực ngoại ma linh. Bất quá lần này lại là chỉ có 3 tôn vực ngoại ma linh, 1 tôn thiên địa chân thần, 2 tôn phổ thông cấp bậc chân thần. Khương Thừa trải qua sự tình vừa rồi, cũng để cao cảnh giác chi tâm, sớm phát hiện vực ngoại ma linh động tĩnh. Tần Hạo, Khương Thừa, cái này 2 tôn vực ngoại ma linh hai người các ngươi tới đối phó. Án Vũ không có xuất thủ, mà là trực tiếp vây khốn cái kia 1 tôn thiên địa chân thần vực ngoại ma linh sau, liền phân phó Tần Hạo cùng Khương Thừa một người đi đối phó 1 tôn phổ thông cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh. Tần Hạo tự nhiên không có ý kiến, vừa vặn có thể cùng địa vực này ngoại ma linh đến một trận chính diện chém giết, cũng có thể thừa cơ lĩnh hội thiên địa lĩnh vực. Đối với thiên địa lĩnh vực, Tần Hạo cũng là hơi có cảm ngộ. Tiểu diễn kiếm thần thuật tổng cộng có tam trọng, 3000 tiết kiếm, vạn tượng kiếm ngục, đại diễn kiếm luân. Tần Hạo liền phát hiện cái này tam trọng kiếm đạo tuyệt học, kỳ thật cùng thiên địa lĩnh vực liền có chỗ tương tự. Nếu như có thể đem đại diễn kiếm luân nắm giữ, nói như vậy không chừng trực tiếp ngộ ra thiên địa lĩnh vực cũng không nhất định. Dù cho là vạn tượng kiếm ngục, cũng đối nắm giữ thiên địa lĩnh vực có không nhỏ trợ giúp. Căn cứ vào ý nghĩ này, Tần Hạo cùng tôn này vượt ngoại ma linh chém giết, liền cũng không có toàn lực ứng phó, mà là lấy đối phương đến ma luyện chính mình tiểu diễn kiếm thần thuật. Thông qua tiểu diễn kiếm thần thuật lĩnh ngộ thiên địa lĩnh vực, đương nhiên cũng không có thi triển đệ nhất trọng 3000 tia kiếm, nếu như Tần Hạo vận dụng 3000 tia kiếm lời nói, đừng nói một tôn này phổ thông cấp bậc chân thần vượt ngoại ma linh, cho dù là thiên địa chân thần, thậm chí vĩnh hằng chân thần vượt ngoại ma linh, cũng chưa chắc có thể gánh bắt được. Tần Hạo lúc chiến đấu vận dụng chính là đệ nhị trọng vạn tượng kiếm ngục, mà một chiêu này, Tần Hạo 10 phần không thuần thủ. Nếu không phải lĩnh hội phong ảnh thần nữ lưu lại pho tượng kiếm ý, Tần Hạo kiếm đạo cảm ngộ trên phạm vi lớn gia tăng, chỉ sợ liền thi triển đều không thể làm đến. Như vậy phía dưới, Tần Hạo cùng cái kia phổ thông chân thần vực ngoại ma linh chém giết đứng lên, liền có vẻ hơi khó khăn, nhiều lần đều suýt nữa bị cái kia vực ngoại ma linh cho đánh trúng. Một bên khác, Khương Thừa sớm đã khát vọng cùng vực ngoại ma linh chém giết, đạt được Án Vũ phân phó sau, liền cũng không kịp chờ đợi xuất thủ trấn sát vực ngoại ma linh. Chỉ bất quá Khương Thừa không giống với Tần Hạo, Khương Thừa vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, hoàn toàn đem cái kia vực ngoại ma linh áp chế đánh. Chỉ là dù vậy, Khương Thừa đem tôn này vực ngoại ma linh chém giết, vẫn như cũ hao phí không nhỏ công phu. Các loại Khương Thừa đem vực ngoại ma linh chém giết, Tần Hạo liền không có kéo dài thêm, cũng tương tự thuận thế đem vực ngoại ma linh chém giết, trong lòng thì là như có điều suy nghĩ, đối với tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhị trọng vạn tượng kiếm ngục cảm ngộ cũng càng sâu một phần. Xem ra Tần Hạo trên thân hẳn là có trung phẩm thần khí, hoặc là thượng phẩm thần khí áo giáp yên lặng ở một bên là Tần Hạo cùng Khương Thừa bảo vệ Án Vũ thấy vậy một màn, nhẹ giọng mở miệng. Nô Yến liếc mắt, chẳng lẽ liền không thể là Tần Hạo thần thể lực lượng không tầm thường. Tần Hạo nếu như thần thể lực lượng cường hãn, vừa rồi chiến đấu liền sẽ không nhẹ nhõm như vậy, cùng hắn đối chiến tôn kia vực ngoại ma linh chỉ là phổ thông cấp bậc chân thần thôi, ngay cả đỉnh phong đều không có đạt tới. Án Vũ lắc đầu, sở dĩ để Tần Hạo cùng Khương Thừa phân biệt đi đối phó một tôn vực ngoại ma linh, Án Vũ cũng là có thăm dò Tần Hạo thực lực ý nghĩ. Dù sao trước đó Tần Hạo cứu Khương Thừa một màn kia, thực sự để Án Vũ giật mình. Một cái bình thường chân thần, vậy mà có thực lực như thế. Mà trải qua trận chiến này, Tần Hạo chiến đấu cho Án Vũ cảm giác, liền lộ ra 10 phần bình thường, rất có một loại Tần Hạo hao hết khí lực, thật vất vả mới chém giết vực ngoại ma linh cảm giác. Kỳ thật Tán Vũ phát giác đến cũng không sai, Tần Hạo chiến đấu quả thật có chút cố hết sức, chỉ bất quá hắn sở dĩ cảm thấy cố hết sức, là bởi vì tại cảm ngộ vạn tượng kiếm ngục, thiên địa lĩnh vực. Chỉ là vừa vặn cùng vực ngoại ma linh chém giết, cho nên mới cho Án Vũ loại ảo giác này thôi. Thành, 10 điểm chiến công tới tay. Thành công chém giết vực ngoại ma linh, Thương Thừa thập phần hưng phấn. Tần Hạo cũng cười cười, 10 điểm chiến công mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lại càng không cần phải nói chém giết vực này ngoại ma linh, Tần Hạo cũng thu hoạch không ít, trong lòng không khỏi đối với kế tiếp mặt khác vực ngoại ma linh càng thêm mong đợi. Coi như không tệ, vừa rồi các ngươi chiến đấu động tĩnh cũng nhỏ, thiên địa này chân thần vực ngoại ma linh các ngươi cũng đừng xuất thủ, miễn cho dẫn tới vực ngoại ma linh vây công. Án Vũ phê bình một chút, tiện tay vung lên, vô cùng dễ dàng đem cái kia vực ngoại ma linh chém giết, sau đó bốn người thân hình lóe lên, lại hướng về một phương hướng cấp tốc mà đi. Kỳ thật chỉ cần không phải đi tới đi lui về phương hướng, như vậy càng đi về phía trước cũng liền càng là xâm nhập liệt tiên cốc, chính là tới gần càn khôn phục ma đại trận chỗ. Mà càng đến gần càn khôn phục ma đại trận, vực ngoại ma linh số lượng không chỉ có càng nhiều, mà lại thực lực cũng càng mạnh, thậm chí có thể gặp được nửa bước tổ thần cấp bậc vực ngoại ma linh. Đối với tuyệt đại bộ phận càn khôn tông người tu hành tới nói, nếu như gặp được nửa bước tổ thần vực ngoại ma linh, không khác thai nạn cấp bậc, cũng tự sát không sai biệt lắm. Phía trước có vực ngoại ma linh quả nhiên, hướng phía trước không có bay bao xa, Tần Hạo bốn người lần nữa gặp phải vực ngoại ma linh. Một vòng mới chém giết lại lần nữa bắt đầu. Mà chiến đấu vừa mới kết thúc, Tần Hạo bốn người lần nữa bay đi, sẽ không ở cùng một nơi lưu lại quá lâu, phòng ngừa bị vực ngoại ma linh vây quanh. Cần biết vực ngoại ma linh lẫn nhau là có thể tại khoảng cách nhất định tiến hành cảm ứng, bên này xảy ra chiến đấu, địa phương khác vực ngoại ma linh sẽ mau chóng chạy đến. Nếu rơi vào tay đại lượng vực ngoại ma linh vây quanh, như vậy Tần Hạo bốn người đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, bốn người chính cẩn thận từng ly từng tí tại hơi có vẻ đen kịt, âm trầm trong sương mù dày đặc hành tẩu lúc, đột nhiên cảm giác được phía trước chiến đấu ba động. Có chiến đấu, là người tu hành cùng vực ngoại ma linh chém giết. Tần Hạo bốn người liếc nhau, Án Vũ hơi trầm ngâm, đi qua nhìn một chút, ta thông qua quân bài cảm ứng được bên này chỉ ít có hơn 10 người, vực ngoại ma linh chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta liền ra tay giúp bọn hắn một thành, bất quá Án Vũ có chút chần chờ, không có tiếp tục nói hết, mà là chủ động hướng chiến đấu động tĩnh phương hướng mà đi. Tần Hạo, Nô Yến cùng Khương Thừa đương nhiên đi theo Án Vũ bay đi. Chương 2708 cấp đoạt chiến công, chương 2708 cấp đoạt chiến công, bốn người áp chế khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng chiến đấu ba động chuyển đến phương hướng mà đi. Càng là hướng phía trước, chiến đấu ba động càng là kịch liệt. Mà lại Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, người chiến đấu không ít, chỉ ít có 10 mấy cố. Cái này cùng quân bài bên trong cảm ứng được nhân số không sai biệt lắm. Tại liệt thiên cốc trong loại chiến trường này, vực ngoại ma linh có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được mặt khác vực ngoại ma linh tồn tại. Nam cương chiến trường phân phát quân bài cũng tương tự có năng lực cảm ứng. Thông qua quân bài Tần Hạo liền có thể cảm giác được phía trước có 16 người. Đương nhiên cụ thể tu vi cảnh giới cũng không biết, đây là quân bài không cách nào cho ra tin tức, trừ cái đó ra chính là nếu có người nhặt được quân bài, cũng muốn các nói là bọn hắn, Kiếm Minh người, à, Đặng Vũ cũng ở bên kia hướng phía trước tiến lên một khoảng cách sau, Tần Hạo bốn người rốt cục thấy được mười mấy người này. Khương Thừa càng là kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Kiếm Minh. Tần Hạo cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới tại Nam Cương chiến trường cũng có thể gặp được Kiếm Minh người. Xác thực. Thông qua Tần Hạo thị giác nhìn lại, cái này 16 người bên trong chí ít có 12 người đều chủ tu kiếm đạo, trên người có chút không tầm thường kiếm đạo khí tức. Trừ cái đó ra chính là Đặng Vũ. Đặng Vũ giờ phút này cũng ngay tại chiến đấu, đối thủ của hắn chính là một tôn vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh. Bất quá Đặng Vũ chiến đấu lại là vô cùng dễ dàng, căn bản liền không có toàn lực ứng phó, ngược lại có loại trêu đùa vực ngoại ma linh cảm giác. Để cái kia vực ngoại ma linh đều có chút tức giận, muốn hay không xuất thủ. Nô Yến không hiểu rõ Càn Khôn Tông tình huống, do hỏi. Án Vũ lắc đầu, địa vực này ngoại ma linh chừng hơn 20 cái, bọn hắn mặc dù chỉ có 16 người, nhưng đối phó với những này vực ngoại ma linh còn không có vấn đề, mà lại cái kia Đặng Vũ làm người cuồng ngạo, lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta lúc này nếu là xuất thủ, chỉ sợ Đặng Vũ sẽ cho là chúng ta đang cùng hắn tranh đoạt chiến công, ngược lại sẽ đắc tội đối phương. Đây cũng là Án Vũ trước đó vì cái gì nói không nói toàn nguyên nhân. Đối với tuyệt đại bộ phận đến Nam Cương chiến trường người tu hành tới nói, có thể giúp đỡ cho nhau khẳng định sẽ giúp đỡ cho nhau một thành, nhất là tại trong chiến trường lọt vào vực ngoại ma linh tập sát thời điểm. Chỉ là, cũng có một tình huống khác. Đó chính là bọn họ hiện tại gặp được. Bọn hắn nếu là xuất thủ, đối phương sẽ chỉ cho là bọn họ đến đây là vì tranh đoạt chiến công. Rất dễ dàng biến khéo thành vụng, vô cớ đắc tội đối phương. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Án Vũ đương nhiên sẽ không đi làm, ngược lại là một chút thực lực cường đại, đối chiến công cực kỳ xem trọng người tu hành, ngược lại là có khả năng đục nước méo cỏ. Nói tóm lại, loại chuyện này tại Nam Cương chiến trường là phi thường thường gặp. Tân Hạo nhẹ gật đầu, nghe do Án Vũ ý tứ, Án Vũ tại Nam Cương chiến trường thời gian không ngắn, đối với một chút thực lực không kém Càn Khôn Tông đệ tử cũng có chút hiểu biết, mà đối với Nam Cương chiến trường người tu hành ở giữa lẫn nhau dễ dàng nhất sinh ra tranh đấu, đồng dạng nhất thanh nhị sở. Chúng ta đi thôi. Án Vũ lắc đầu, đang định rời đi. Phốc phốc. Ngay lúc này, Tân Hạo bốn người thình lình phát hiện, cái kia nguyên bản đang tay cầm một thanh chiến đấu trêu đùa vực ngoại ma linh Đặng Vũ, đột nhiên thần lực trong cơ thể tăng gọn, một đao đem cái kia vĩnh hằng cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh chém thành hai khúc. Cái kia vực ngoại ma linh gầm thét kêu thảm một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Án Vũ trong lòng lạnh lẽo, biết Đặng Vũ lúc này đột nhiên xuất thủ, hiển nhiên là đã phát hiện chính mình bốn người tồn tại, lúc này không chần chờ nữa, trầm giọng nói, "Đường xem, đi." Ân. Nô Yến gật đầu, không chút do dự quay người. Tần Hạo, chúng ta cũng đi. Khương Thừa biết Tần Hạo cùng Đặng Vũ là có ân oán, e sợ cho Tần Hạo sẽ lên trước tìm cái kia Đặng Vũ phiền phức, đội vàng kéo một cái Tần Hạo cánh tay hướng phía sau mà đi. Kỳ thật đây cũng là Khương Thừa hiểu lầm Tần Hạo, tuy nói bởi vì lúc trước Đặng Vũ xuất thủ duyên cớ, Tần Hạo cùng Đặng Vũ có một chút ân oán, nhưng cũng không trở thành Tần Hạo trực tiếp đối với Đặng Vũ xuất thủ. Dù sao, coi như muốn ra tay, hiện tại cũng không phải thời điểm. Nam Cương chiến trường phân phát quân bài cũng không chỉ có ghi chép chiến công tác dụng, đồng dạng đối với người tu hành chém giết có giám thị quyền, nếu như Tần Hạo can đảm dám đối với Đặng Vũ xuất thủ, chết còn chưa tính, nếu như không chết, Nam Cương chiến trường đội chấp pháp cũng không phải đùa giỡn. Toàn bộ Càn Khôn đại lục đều sẽ lọt vào đội chấp pháp truy sát. Hưu, hưu. Tần Hạo bốn người che giấu khí tức cấp tốc mà đi. Cùng lúc đó, trong chiến đấu khu vực, Đặng Vũ một đao chém giết vực ngoại ma linh sau, lại là nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, mà là khẽ miệng mang theo một vòng trào phúng nhìn về phía Tần Hạo bốn người vừa rồi vị trí. Tứ tượng giáo án ngũ, còn có mặt khác hai cái, lại là ta Càn Khôn tông đệ tử, à, ta Càn Khôn tông đệ tử thế mà cùng tứ tượng giáo người liên thủ, đơn giản buồn cười. Đặng Vũ nhếch mai cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là thông qua quân bài cảm giác được Tần Hạo bốn người tồn tại, trong đó lại đang Tần Hạo cùng Khương Thừa trên thân cảm giác được Càn Khôn tông lệnh bài đệ tử. Cho nên biết Tần Hạo cùng Khương Thừa chính là Càn Khôn tông đệ tử, nhưng lại không biết hai người chính là Tần Hạo cùng Khương Thừa, nếu không, lấy Đặng Vũ tính cách, Tần Hạo muốn an toàn rời đi nơi đây, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cười lạnh một tiếng, Đặng Vũ không tiếp tục nhìn Tần Hạo bốn người rời đi phương hướng. Tần Hạo bốn người nếu rời đi, hắn cũng sẽ không nhiều nhất cử này đối với bốn người độc thủ, nếu là bốn người không hề rời đi, vậy hắn mới có thể xuất thủ. Nô kiếm phong phương pháp thật đúng là có dùng à, hắc hắc, cứ như vậy, ta kiếm lấy chiến công tốc độ coi như nhanh hơn, dựa theo xu thế này, hẳn là không được bao lâu, tu vi của ta liền có thể đột phá vĩnh hằng chân thần biến mãn, nói không chừng thiên địa bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến mở ra trước đó, ta có thể tấn thăng vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, như vậy ta tranh đoạt thiên địa bí cảnh danh ngạch cũng sẽ đề cao rất nhiều. Làm Càn Khôn tông vĩnh hằng chân thần đệ tử, Đặng Vũ mặc dù cũng không có chủ tu kiếm đạo, nhưng cùng Ngô Kiếm Phong đã sớm nhận biết, hắn hiện tại sở dĩ có thể mang theo mười mấy kiếm minh thành viên rào sát vượt ngoại ma linh, hay là Ngô Kiếm Phong an bài cho hắn. Dùng Ngô Kiếm Phong lời nói, đây cũng là cho kiếm minh đệ tử lịch luyện cơ hội, càng là có Đặng Vũ vì bọn họ hộ giá hộ tống. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Ngô Kiếm Phong cũng không có đem Lục Cảnh Hiên an bài tại Đặng Vũ thủ hạ, không phải vậy Tần Hạo vừa rồi liền sẽ không hoàn toàn thờ ơ bá. Chết đi. Hơi dừng lại, Đặng Vũ đột nhiên nhấc lên chiến đao, bắt đầu đối với ở đây đông đảo vượt ngoại ma linh thu hoạch đứng lên. Làm cuối cùng chém giết vượt ngoại ma linh người, Đặng Vũ lấy được chiến công chính là nhiều nhất, ích lợi tối đại hóa, về phần những người khác, lại chỉ là căn cứ chiến đấu độ khó các phương diện, đạt được bộ phận chiến công mà thôi. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Thu hoạch. Tuy nói trong đó cũng có vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, nhưng có mặt khác Càn Khôn tông đệ tử liên lụy bên dưới, Đặng Vũ lúc này xuất thủ hoàn toàn chính là thu hoạch. Vô luận tiên địa chân thần vực ngoại ma linh hay là vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, đều không thể ngăn trở Đặng Vũ một đao. Đặng Vũ có thể cảm giác được chính mình quân bài bên trong chiến đấu, chính lấy cực nhanh tốc độ đi lên trên. Trong nháy mắt, mấy ngàn chiến công liền thành công doanh thu. Cái này khiến Đặng Vũ chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Mà mặt khác Càn Khôn tông đệ tử, tại nhìn thấy Đặng Vũ đại phát thần uy sau, chẳng những không có chiến công bị cướp đoạt tức giận, ngược lại lộ ra kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Đối với Đặng Vũ cường hãn như thế thực lực, có chút hâm mộ. Đặng Vũ bên này chiến đấu, Tần Hạo bốn người không có tiếp tục chú ý, bất quá bốn người rời đi không lâu sau đó, liền cũng cảm giác được bên này chiến đấu kết thúc, chiến đấu ba động đã triệt để tiêu tán. Tần Hạo, Khương Thừa, đây là các ngươi tại Nam Cương chiến trường cái thứ hai phải chú ý điểm. Cho dù là đồng môn, cũng tuyệt đối không nên tùy ý xuất thủ, làm không tốt liền sẽ biến khéo thành vụng, bị người nghĩ lầm cướp đoạt chiến công. Trừ phi đối phương minh xác cầu cứu. Án Vũ cho Tần Hạo cùng Khương Thừa truyền thụ lấy mình tại Nam Cương chiến trường kinh nghiệm. Chương 2709 Thiên Địa Đạo Tinh, chương 2709 Thiên Địa Đạo Tinh rời đi nơi đây sau, Tần Hạo bốn người liền tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm vực ngoại ma linh đứng lên. Cũng không tiếp tục xâm nhập Liệt Thiên Cốc. Dù sao càng đi Liệt Thiên Cốc chỗ sâu, gặp được vực ngoại ma linh thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Giờ phút này đã thường xuyên có thể nhìn thấy vĩnh hằng chân thần cấp độ vực ngoại ma linh, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, như vậy gặp phải vĩnh hằng chân thần biến mãn, đỉnh phong cấp độ vực ngoại ma linh cũng không phải là không thể được. Đối với Án Vũ tới nói, nếu như gặp được một tôn tầng thứ này vực ngoại ma linh, còn có thể miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Có thể đổi lại Tần Hạo mấy người liền không nhất định. Lý do an toàn, Án Vũ liền dẫn Tần Hạo, Khương Thừa tại phụ cận tìm kiếm. Nô Yến tự nhiên cũng không có ý kiến, lấy Án Vũ làm chủ. Mà cho dù không có tiếp tục thâm nhập sâu, chung quanh đây vực ngoại ma linh cũng đầy đủ Tần Hạo bốn người kiếm một khoản lớn. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Hạo bốn người liền tại phụ cận săn giết vực ngoại ma linh. Gặp được vực ngoại ma linh, thấp nhất đều là thiên địa chân thần cấp độ. Đối với cái này, Án Vũ cùng Nô Yến đối phó vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, Tần Hạo cùng Khương Thừa thì liên thủ đối phó một tôn thiên địa chân thần vực ngoại ma linh. Phân công minh xác, Tần Hạo cũng không có tận lực yêu cầu mình đi đối phó vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, mà là vừa vặn mượn cơ hội này đến ma luyện chính mình tiểu diễn kiếm thần thuật. Đảo mắt khoảng cách Tần Hạo bốn người tiến vào Liệt Tiên Cốc đã qua mấy năm, hơn 2000 chiến công. Khương Thừa kiểm tra xuống chính mình quân bài, trong đó chiến công số lượng thỉnh lình vượt qua 2000 số lượng. Cái này khiến Khương Thừa có chút kinh hỉ, chậc chậc, nếu là chính ta tại Liệt Tiên Cốc bên ngoài sông sáo, muốn kiếm lấy nhiều như vậy chiến công còn không biết lúc nào. Tần Hạo, ngươi bây giờ chiến công bao nhiêu? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Tần Hạo khẽ gật đầu. Bởi vì hai người chủ yếu đối phó chính là thiên địa chân thần vực ngoại ma linh, mà chém giết một tôn tiên địa cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh, sẽ thu hoạch được 100 chiến công. Tần Hạo cùng Khương Thừa đồng thời đối phó một tôn, có đôi khi là Tần Hạo cuối cùng chém giết vực ngoại ma linh, cũng có đôi khi là Khương Thừa chém giết vực ngoại ma linh. Cho nên chỉnh thể tới nói, hai người chiến công là không kém nhiều. Bất quá, đối với Tần Hạo tới nói, chiến công ngược lại là thứ yếu, dù sao hơn 2000 chiến công nhìn như rất nhiều, nhưng chân chính dùng không đáng kể chút nào. Một viên dùng để lĩnh hội thiên địa lĩnh vực tiên địa đạo tinh, giá trị 100 chiến công, mà một viên tiên địa đạo tinh chỉ có thể lĩnh hội 1 đến 3 trời, đây là căn cứ từ mình lĩnh hội tiến độ, nếu như là vĩnh hằng chân thần cấp độ cường giả đi lĩnh hội, căn bản không cần nửa ngày, thiên địa đạo tinh năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Như vậy phía dưới, cái này hơn 2000 chiến công không coi là cái gì. Nhưng Tần Hạo cũng không phải không có mặt khác thu hoạch, trong đó thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là tiểu diễn kiếm thần thuật. Suy suy, giữa không trung, do vô số tia kiếm tạo thành, uy thế có chút hại nhiên tựa như lồng giam giống như kiếm ngục, theo Tần Hạo tâm ý khẽ động, liền hư không tiêu thất. Thấy vậy một màn, Khương Thừa không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ, "Tần Hạo, các ngươi kiếm tu chính là có loại chỗ tốt này, kiếm khí biến hóa, uy lực vô tận, vừa rồi nếu không phải ngươi vận dụng một chiêu này vây khốn cái kia vực ngoại ma linh, ta muốn giết cái kia vực ngoại ma linh, chỉ sợ còn muốn hao phí một chút thời gian." Tần Hạo cười nhạt một tiếng, "Một chiêu này chính là vạn tượng kiếm ngục, cũng chính là tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhị trọng. Trải qua mấy năm tu luyện, lĩnh hội, Tần Hạo đã đem vạn tượng kiếm ngục hoàn toàn luyện thành. Tốc độ này cũng có chút vượt qua Tần Hạo lần trước. Dựa theo Tần Hạo tính ra, coi như mình tại kiếm mộ tinh tu luyện một chiêu này, chỉ sợ không có mười mấy năm, đều rất khó hoàn toàn nắm giữ. Mà ở chỗ này, Tần Hạo lại chỉ là hao phí mấy năm mà thôi, cũng đã luyện thành. Chiến đấu, quả nhiên là tu luyện phương thức cao nhất." Tần Hạo trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời trong lòng cũng có chút lửa nóng. Vạn tượng kiếm ngục luyện thành sau, Tần Hạo ẩn ẩn cảm giác mình đối với thiên địa lĩnh vực có càng nhiều cảm xúc, hắn có loại cảm giác chính mình khoảng cách ngộ ra chân chính thiên địa lĩnh vực cũng không lâu. "Tần Hạo, ngươi cái tên này xác thực nghịch thiên." Khương Thừa không biết Tần Hạo đang suy tư điều gì, hắn vừa cùng Tần Hạo hướng phía trước bay đi, một bên cảm thán nói, tại Liệt Thiên Cốc mới bao lâu, thực lực liền tiến bộ lớn như vậy, nếu là một mực tại Liệt Thiên Cốc chiến đấu tiếp, nói không chừng ngươi so ta còn sớm đặt chân thiên địa chân thần chi cảnh. Ngươi bây giờ đối với thiên địa lĩnh vực cảm xúc hẳn là lớn hơn đi." Tần Hạo im lặng, chính mình có tiến bộ, Khương Thừa tiến bộ cũng không nhỏ. Tần Hạo đều cảm giác được Khương Thừa quanh thân thiên địa lĩnh vực loại kia vận luật càng rõ ràng hơn, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng thiên địa chân thần chi cảnh. "Hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra, bất quá Tần Hạo, chúng ta hay là có khác biệt, ngươi không dùng thiên địa đạo tinh tu luyện đi, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là thường xuyên sẽ vận dụng thiên địa đạo tinh." Khương Thừa có chút xấu hổ, mặc dù hắn tiến bộ không nhỏ, nhưng chính là vận dụng thiên địa đạo tinh phụ trợ tu luyện kết quả, Tần Hạo lại khác biệt. Thuần túy là dựa vào chính mình lĩnh hội tu luyện. "Tần Hạo, trước đó tu vi ngươi vẫn chỉ là phổ thông chân thần, không có chạm đến thiên địa lĩnh vực, hiện tại lại khác biệt." Khương Thừa đột nhiên tay phải bung lên, lấy ra một viên to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, hiện ra nội liễm quang mang tinh thạch, "Trên người của ta thiên địa đạo tinh cũng không nhiều, viên này ngươi cầm, thừa cơ cảm ngộ thiên địa lĩnh vực, nói không chừng đối với ngươi bây giờ tu luyện có trợ giúp." "Thiên địa đạo tinh?" Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm bên dưới không có cự tuyệt, đem thiên địa đạo tinh nhận lấy quan sát tỉ mỉ. Một viên không lớn, không hợp quy tắc tinh thạch. Bất quá từ đây trong tinh thạch, Tần Hạo như cũng cảm nhận được có chút năng lượng nồng đậm. Loại năng lượng này, có chút cùng loại với thể nội thế giới. Mà khi Tần Hạo ánh mắt rơi vào trên tinh thạch lúc, Tần Hạo có loại nhìn thấu một phương thế giới cảm giác. Tần Hạo không khỏi trong lòng hơi kinh, một loại cảm giác đã từng quen biết đột nhiên tự nhiên sinh ra. Đây là Tần Hạo sắc mặt kinh ngạc, mang theo một tia phức tạp. Hắn đã nhìn ra, thiên địa này đạo tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, chính là một phương thế giới năng lượng. Mà loại năng lượng này, Tần Hạo trước kia tại tinh hải thiên địa thời điểm, thế nhưng là không ít tuôn vệ. Còn nhớ kỹ lúc trước Tần Hạo từ tinh hải bên trong đi ra, trở lại chân võ đại lục sau, vì tu vi đột phá, cũng tăng lên chính mình bản thân thế giới, liền tu luyện đại đạo đoạt linh quyết thôn phệ đại lượng thế giới. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn chỉnh có sinh linh thế giới, mà là đã phá thoái, không có sinh cơ thế giới, dù vậy, trong những thế giới kia vẫn như cũ có thế giới chi lực. Đại lượng thế giới chi lực bị Tần Hạo thôn vệ, cũng làm cho bản thân thế giới thoát thai hoàn cốt, Tần Hạo thực lực đi theo trên phạm vi lớn tăng cường. Thiên địa đạo tinh bên trong năng lượng ẩn chứa, bản chất cùng thế giới chi lực hẳn là vật tương tự, bất quá, lĩnh hội thiên địa này đạo tinh, tại sao phải trợ giúp chân thần nắm giữ thiên địa lĩnh vực? Tần Hạo trầm ngâm bên dưới, chợt tâm thần nhất chuyển, thần niệm chủ động xâm nhập vào thiên địa đạo tinh bên trong, dự định nhìn xem đến tuột cùng là như thế nào thông qua thiên địa đạo tinh phụ trợ tự mình tu luyện thiên địa lĩnh vực. Hoa Tần Hạo trong nháy mắt cảm thấy mình tâm thần đi tới một phương hoàn toàn khác biệt thế giới mênh mông, này một phương thế giới không gì sánh được rực rỡ màu sắc, còn có các loại dòng năng lượng trôi. Tần Hạo không nói một lời, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới thỏa mãn cùng như có điều suy nghĩ từ thiên địa đạo tinh bên trong lui đi ra. Trong lòng đã đối với thiên địa đạo tinh phụ trợ tu luyện thiên địa lĩnh vực có ý nghĩ của mình. Chương 2710 gặp lại cường địch, chương 2710 gặp lại cường địch thiên địa chi lực. Tần Hạo 10 phần khẳng định, thiên địa đạo tinh bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí kia, rõ ràng chính là thiên địa chi lực. Cái gọi là thiên địa chi lực, kỳ thật hoàn toàn có thể nói là thế giới chi lực phiên bản, hoặc là nói, phiên bản thu nhỏ. Tần Hạo bản thân thế giới tiền thân, chính là xương là bản thân thiên địa. Lúc kia chính là thiên địa chi lực. Bất quá cố này thiên địa chi lực cùng Tần Hạo trước kia bản thân thiên địa chi lực, cùng bây giờ bản thân thế giới chi lực hoàn toàn khác biệt. Tần Hạo bản thân thế giới chi lực muốn thuần túy rất nhiều, chính là thế giới chân chính chi lực, thiên đạo lực lượng. Mà thiên địa đạo tinh bên trong thiên địa chi lực thì phải yếu kém rất nhiều, cũng không có cái gì đối địch tác dụng, tương phản ở vào một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, duy nhất tác dụng chính là dẫn đạo thể nội thế giới giáng lâm, hình thành chân chính thiên địa lĩnh vực. Vừa rồi ta lấy thần niệm tiến vào thiên địa đạo tinh thời điểm, ta bản thân thế giới liền rất nhỏ lắc lư, có loại muốn giáng lâm dấu hiệu. Tần Hạo âm thầm gật đầu, cuối cùng minh bạch thiên địa đạo tinh vì cái gì có thể phụ trợ người khác tu luyện, tấn thăng thiên địa chân thần chi cảnh. Không nói những người khác, đối với Tần Hạo tới nói, nếu có đầy đủ thiên địa đạo tinh, như vậy chính mình nói không chừng cũng có thể làm cho bản thân thế giới giáng lâm, cùng thế giới chân thật tiến hành dung hợp, hình thành một mảnh khổng lồ thiên địa lĩnh vực. Đương nhiên, lúc kia Tần Hạo phóng ra thiên địa lĩnh vực, còn tính hay không thiên địa lĩnh vực liền không nhất định, bất quá dù vậy, Tần Hạo tu vi cũng tất nhiên có thể tấn thăng thiên địa chân thần chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo cùng Khương Thừa nói chuyện phiếm vài câu sau, liền đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở nghiên cứu cảm ngộ thiên địa đạo tinh đi lên. Bởi vì chỉ có một viên thiên địa đạo tinh, Tần Hạo liền cũng không có nhanh chóng cảm ngộ, mà là tinh tế phân tích, ngẫu nhiên thời điểm còn chủ động giáng lâm bộ phận bản thân thế giới đến tăng cường thể ngộ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Hạo lĩnh hội thiên địa đạo tinh nửa ngày sau, phía trước có vực ngoại ma linh, phía trước dẫn đường án vũ, Nô Yến lần nữa dừng lại. Tần Hạo cùng Khương Thừa cũng không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy được phía trước trong sương mù, thình lình đang có lấy 4 tôn vực ngoại ma linh. Kỳ thật, Càn Khôn đại lục người tu hành đang tìm kiếm vực ngoại ma linh đồng thời, trong chiến trường vực ngoại ma linh cũng sẽ tìm kiếm người tu hành tiến hành săn giết. Song phương là lẫn nhau. Trừ cái đó ra, vực ngoại ma linh còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là rời đi chiến trường, xâm nhập Càn Khôn đại lục chỗ sâu, sau đó ẩn nút xuống tới tìm cơ hội cho Càn Khôn đại lục người tu hành tạo thành tổn thương to lớn. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận vực ngoại ma linh còn chưa kịp rời đi chiến trường, liền sẽ bị các chân thần giám sát, dù sao vực ngoại ma linh kế hoạch, Càn Khôn đại lục một phương tổ thần bọn họ lại thế nào khả năng không nghĩ tới. Sao lại để bọn hắn dễ dàng như thế chạy ra chiến trường, nguy hại đến Càn Khôn đại lục hậu phương lớn. Giờ phút này Tần Hạo bốn người gặp được cái này 4 tôn vực ngoại ma linh, cũng là đang tìm kiếm người tu hành tiến hành săn giết, mà không khéo chính là Song Vương đúng lúc ở chỗ này chạm mặt. Một tôn vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, 3 tôn thiên địa chân thần vực ngoại ma linh. Tần Hạo nhìn thoáng qua, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, loại đội hình này vực ngoại ma linh, bọn hắn trong khoảng thời gian này gặp thường đến, về phần như thế nào đối phó. Bốn người sớm đã vô cùng ăn ý, chỉ bất quá lần này khác biệt trước đó chính là, mặc dù dưới mắt 4 tôn vực ngoại ma linh, cùng trước kia gặp phải không sai biệt lắm, nhưng Tần Hạo hay là cảm giác được, cái kia vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh khí hơi thở cực mạnh, rõ ràng không phải phổ cùng vĩnh hằng chân thần đơn giản như vậy. Cho dù mặt khác 3 tôn vực ngoại ma linh, trong đó 2 tôn cũng khí tức hùng hậu, trên thân ma linh ma khí nồng đậm không gì sánh được, rõ ràng khoảng cách đột phá vĩnh hằng chân thần cũng không xa. Quy củ cũ, cái kia vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh giao cho ta, mặt khác 3 tôn vực ngoại ma linh. Nô Yến, ngươi đối phó trong đó 2 cái, Tần Hạo, Khương Thừa, một cái khác các ngươi đi đối phó. Tần Hạo có thể phát giác được cái này 4 tôn vực ngoại ma linh thực lực bất phàm, Án Vũ tự nhiên cũng cảm giác được, nhắc nhở, cẩn thận một chút, lần này 4 tôn vực ngoại ma linh có chút khác biệt, thực sự không được các ngươi liền trước kéo dài chủ, chờ ta giải quyết cái kia vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, ta liền lập tức đến đây giúp các ngươi. Tốt, Vũ ca chính ngươi coi chừng. Nô Yến gật đầu. Hắc hắc, ta cảm thấy ta bây giờ có thể một người đối phó một tôn thiên địa chân thần vực ngoại ma linh. Khương Thừa kích động. Tần Hạo không nói chuyện, mà là ánh mắt đánh giá phía trước 4 tôn vực ngoại ma linh. Nghe nói như thế, Án Vũ hơi nhướng mày, quát lớn, Khương Thừa, không nên khinh thường. Khương Thừa giật mình, liên tục gật đầu nói ta biết, ca, ta sẽ cùng Tần Hạo toàn lực đối phó này thiên địa chân thần vực ngoại ma linh. Ân, tận lực tốc chiến tốc thắng. Án Vũ nghe vậy rốt cục nhẹ gật đầu, chợt lại dò xét 4 phía một chút, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Không biết vì cái gì, Án Vũ trong lòng thoáng có chút bất an. Chỉ là cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ cùng cái này 4 tôn vực ngoại ma linh chính diện gặp gỡ, 4 người bọn họ cũng không có khả năng rời đi. Không phải vậy một khi tan tác, tất nhiên sẽ bị 4 tôn vực ngoại ma linh truy sát, nếu như gặp lại mặt khác vực ngoại ma linh, 4 người chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. May mà Án Vũ ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện mặt khác dị dạng, như vậy trong lòng cái kia một tia bất an vừa rồi thoáng lắng dịu, tiếp lấy rút ra đại đao, thân hình lóe lên dẫn đầu hướng phía trước vực ngoại ma linh vọt tới. 2 cái vĩnh hằng chân thần, 2 cái phổ thông chân thần. 4 tôn vực ngoại ma linh đứng song vai, trong đó cái kia vĩnh hằng chân thần tu vi vực ngoại ma linh dáng người không gì sánh được cao lớn, chừng gần 100 trượng, toàn thân ma linh ma khí sôi trào vần quanh, cực kỳ bất phàm. Hắn đứng tại 4 tôn vực ngoại ma linh ở giữa, mặt khác 3 tôn vực ngoại ma linh hiển nhiên đều lấy hắn cầm đầu. Lúc này, liền nhìn thấy Án Vũ đã dẫn đầu đứng nuôi chịu sào, hướng phía bên mình lao đến, tôn này cao 100 trượng vực ngoại ma linh cười lạnh một tiếng, "Lao nhị, ngươi cùng lao tứ đi đối phó một cái khác vĩnh hằng chân thần, lao tứ, nhớ kỹ cho nữ tử kia một kinh hỉ." Biết, đại ca được xưng là lao tứ, liền đứng ở đây vực ngoại ma linh bên người, thân thể chỉ có mấy trượng lớn nhỏ vực ngoại ma linh, phát ra một đạo thanh thúy thanh âm nữ tử. "Lao thất, ngươi đi giải quyết cái kia 2 cái rác rưởi." Cao lớn vực ngoại ma linh trực tiếp phân phó, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh, thì là bay thẳng Án Vũ mà đi, giết bọn hắn, cho lao tam, lao ngũ, lao lục báo thủ. Càn Khôn đại lục người tu hành đều đáng chết. Thiên địa hải là chúng ta. Những này tu hú chiếm tổ chim khách hèn hạ người tu hành. Lão nhị, lão tứ cùng lão thất cũng sắc mặt dữ tợn, trên thân ma linh ma khí trong nháy mắt sôi trào, chợt riêng phần mình hóa thành một đạo tàn ảnh, rõ ràng hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Vừa bận như là Án Vũ an bài một dạng, cái này 4 tôn vực ngoại ma linh, cũng là phân ra 1 tôn vực ngoại ma linh tới đối phó Tần Hạo cùng Khương Thừa, phân ra 2 tôn vực ngoại ma linh đối phó Ngô Yến. Dù sao đây cũng là hợp lý nhất, Tần Hạo cùng Khương Thừa tu vi thấp nhất, tự nhiên không bị đối phương để vào mắt, ngược lại là Ngô Yến uy hiếp phải lớn một chút. Cẩn thận một chút, mấy cái này vực ngoại ma linh thực lực không tầm thường, không phải phổ thông vực ngoại ma linh. Tân Hạo cùng Khương Thừa nói một câu, hai người cũng là hóa thành cầu vồng, xông về phía mình cần đối phó tôn kia vực ngoại ma linh. Và anh, cùng lúc đó, xuất thủ trước nhất Án Vũ, cùng thực lực kia mạnh nhất cao trăm trượng vực ngoại ma linh, đã chính thức đánh vào cùng một chỗ. Chương 2711 nếm thử chương 2711 nếm thử nương theo lấy hai nhiên sóng xung kích, chỉ thấy được đầu tiên xuất thủ Án Vũ đã hóa thành một đạo cầu vồng, bị đánh bay ra ngoài. Cái kia cao tới trăm trượng vực ngoại ma linh cũng là trên thân ma linh ma khí dập dờn, hiển nhiên tại cùng Án Vũ đối kích một chiêu bên trong nhận không nhỏ trùng kích. Tân Hạo trong lòng hơi kinh hãi. Án Vũ tuy nói chỉ là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành, dùng Khương Thừa lời nói chính là nhất lưu cao thủ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Bình thường vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh gặp Án Vũ công kích, rất khó ngăn cản được, mà giờ khắc này Án Vũ cùng cái kia vực ngoại ma linh lẫn nhau đối chiến, đúng là không có chiếm thượng phong. Bất quá Tân Hạo còn chưa kịp tiếp tục xem Án Vũ cùng cái kia vực ngoại ma linh đại chiến, một đạo băng lãnh, bạo ngược mang theo nồng đậm sát ý thanh âm, cũng tại Tân Hạo cùng Khương Thừa vang lên bên tai. Càn Khôn đại lục người tu hành, các ngươi đi chết đi. Được an bài tới đối phó Tân Hạo cùng Khương Thừa cái kia vực ngoại ma linh, chính là bốn tên vực ngoại ma linh bên trong thực lực yếu nhất, xếp hạng lão thất, nhưng cũng là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi. Vực này ngoại ma linh cũng là một chút liền đánh giá ra Tân Hạo cùng Khương Thừa tu vi, không có chút nào đem hai người để vào mắt, chỉ muốn cấp tốc chém giết Tân Hạo, sau đó đi trợ giúp chính mình huynh trưởng. Đi chết hẳn là các ngươi. Tân Hạo sắc mặt băng lãnh, đối với vực ngoại ma linh lại không chút nào nương tay, hắn không chút do dự trong tay Thiên Nguyên kiếm một kiếm hướng phía trước chém ra. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, cút ngay cho ta. Khương Thừa đồng dạng gầm thét, thần sắc lại có chút hưng phấn cùng chờ mong, tay hắn cầm một thanh chiến đao, một đao hướng cái kia vực ngoại ma linh bổ ngang mà đi. A, cái kia vực ngoại ma linh nhìn thấy Tân Hạo cùng Khương Thừa lại còn vọng tưởng đối phó chính mình, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, một đôi to lớn đen kịt, có đại lượng ma linh ma khí móng đuốt thì là trực tiếp chụp vào hai người, muốn đem thân thể hai người trực tiếp bẻ vụn, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng mà cơ hồ cũng tại đồng thời, Vạn Tượng kiếm ngục, Tân Hạo một kiếm rơi xuống, trực tiếp thi triển Vạn Tượng kiếm ngục. Đây cũng là Tân Hạo cùng Khương Thừa phối hợp chiến đấu ăn ý, hai người liên thủ, Tân Hạo phụ trách khống chế vực ngoại ma linh, Khương Thừa thì tại một bên toàn lực tiến công. Soát 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 soát, cơ hồ sát na, vô số tia kiếm lập tức xuất hiện. 3000 tia kiếm chính là lấy kiếm hóa khí làm tia kiếm, uy lực mạnh mẽ, phạm vi rộng công kích, mà Vạn Tượng kiếm ngục thì chính là vô số tia kiếm tụ hợp, tạo thành một cái không thể phá vỡ tia kiếm lao ngục. Một chiêu này, công có thể đem địch nhân vây ở Vạn Tượng kiếm ngục bên trong, nếu như đối phương thực lực bình thường, thậm chí có thể đem đối phương trực tiếp diệt sát. Thủ thì có thể đem Vạn Tượng kiếm ngục bố đưa tại chính mình bên người, như vậy địch nhân dù là công kích mà đến, cũng muốn trước công phá chính mình Vạn Tượng kiếm ngục. Cái gì cái kia vực ngoại ma linh hai cái móng đuốt khổng lồ còn không có đụng chạm lấy Tân Hạo cùng Khương Thừa, liền bị vô số tia kiếm tạo thành kiếm ngục trong nháy mắt bao phủ. Vâng. Hai cái móng đuốt khổng lồ cũng trong nháy mắt đánh vào tia kiếm ngục bên trên, chỉ nghe được hai đạo nột ngạt không gì sánh được thanh âm, toàn bộ Vạn Tượng kiếm ngục đúng là chấn động không ngừng, có tia kiếm trực tiếp vỡ nát, mà cái kia vực ngoại ma linh thì tại hành kích qua đi, thân hình khổng lồ chấn động. Rõ ràng nhận lực trùng kích, bị đánh cho lùi lại mở đi ra. Làm sao có thể? Ngươi một cái bình thường chân thần, vậy mà có thể ngăn cản ta một chiêu này? Lao thất vực ngoại ma linh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình chính là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, tuy nói thực lực không kịp lao đại bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối xem như trong cùng giai người nổi bật. Cần biết, thiên địa khác chân thần đỉnh phong Càn Khôn đại lục người tu hành, lao thất cũng không phải là chưa bao giờ gặp, tương phản chết ở trong tay hắn thiên địa chân thần đỉnh phong người tu hành số lượng đều không ít. Tóm lại, chỉ cần không phải gặp được vĩnh hằng cấp bậc chân thần vực ngoại ma linh, hắn cơ hồ chính là cùng giai vô địch tồn tại, sẽ rất ít bị thua cho đối phương. Mà bây giờ, chính mình một kích, thế mà bị một cái bình thường chân thần chặn lại. Cái này khiến lão thất vực ngoại ma linh làm sao không cảm thấy chấn kinh. Ta ác vực ngoại ma linh, đi chết. Khương Thừa nhìn thấy Tân Hạo đã không chế lại tên này vực ngoại ma linh, lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một đao trùng điệp bổ vào cái kia vực ngoại ma linh trên lưng. Đông. Lột ngạt thanh âm vang lên. Khương Thừa mặt mũi tràn đầy phân chấn, nhưng mà, trong dự đoán, qua lại quen thuộc một đao kích thương vực ngoại ma linh tình huống chưa từng xuất hiện. Khương Thừa biết mình cùng thiên địa chân thần vực ngoại ma linh thực lực sai biệt. Coi như Tân Hạo không chế được đối phương, mình muốn trực tiếp chém giết vực ngoại ma linh cũng là không thể nào. Chỉ ít một đao muốn kết quả đối phương không thể nào. Phổ thông chân thần cùng thiên địa chân thần chênh lệch là rất lớn, cho dù Khương Thừa chính là phổ thông chân thần đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thiên địa chân thần. Muốn chém giết thiên địa chân thần, vẫn như cũng rất khó. Cũng nguyên nhân chính là này, Khương Thừa không nghĩ tới chính mình một đao này, liền có thể trọng thương thậm chí chém giết vực này ngoại ma linh, thế nhưng rất rõ ràng, chính mình một đao này đủ để tổn thương đến vực ngoại ma linh. Dù sao trước đó gặp phải mặt khác rất nhiều vực ngoại ma linh, trong đó cũng bao quát thiên địa chân thần vực ngoại ma linh, Khương Thừa xuất thủ phía dưới nhiều ít vẫn là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, làm đối phương ma linh ma khí bị đánh nát. Nhưng mà hiện tại Khương Thừa một đao, thế mà ngay cả cái kia vực ngoại ma linh phòng ngự đều không có phá vỡ, vẹn vẹn làm đối phương trên thân ma linh ma khí hơi nộn nhạo một chút. Ta dựa vào, có lầm hay không, ta một đao này thế mà không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Khương Thừa đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt vừa kinh vừa sợ. Lan, lao thất vực ngoại ma linh không có thụ thường, nhưng lại cảm nhận được vũ nhục, Khương Thừa một cái bình thường chân thần, thế mà còn muốn giết chính mình. Nếu không phải là bị Tân Hạo Vạn Tượng kiếm ngục khống chế lại, vừa rồi Khương Thừa ngay cả công kích chính mình cũng không có khả năng. Lao Thất Vực ngoại ma linh nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đen nhánh con ngươi đầu tiên là trừng mắt liếc Khương Thừa, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trước mắt hai cái phổ thông chân thần người tu hành. Tên này chủ tu kiếm đạo người tu hành đối với mình uy hiếp lớn nhất. Trước hết đem người này chém giết, bất quá, chỉ bằng vào loại tầng thứ này kiếm đạo, liền muốn đối phó ta. Lao Thất Vực ngoại ma linh cười lạnh một tiếng, không có chút nào cho là Tần Hạo vạn tượng kiếm ngục có thể cho chính mình mang đến uy hiếp. Thoại âm rơi xuống, Lao Thất Vực ngoại ma linh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ma linh ma khí bỗng nhiên sôi trào, hai cái móng vuốt khổng lồ bỗng nhiên nắm thành quả đấm, phân biệt hướng phía trước một chỗ vạn tượng kiếm ngục công kích mà đi. Oeng! Oeng! Vạn tượng kiếm ngục bỗng nhiên kịch liệt chấn động, mắt trần có thể thấy, đại lượng kia kiếm đúng là phản phất chịu không được lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt băng liệt. Ân. Tần Hạo trong lòng hơi kinh, tên này vượt ngoại ma linh thế mà có thể bằng vào lực lượng, đem chính mình vạn tượng kiếm ngục quanh sắp sụp đổ. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo liền không khỏi trong lòng hơi động, hắn đối phó vượt ngoại ma linh thi triển chính là tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhị trọng vạn tượng kiếm ngục, như vậy, nếu như mình phối hợp thiên địa lĩnh vực, lại thi triển vạn tượng kiếm ngục, có thể hay không vây khốn tên này vượt ngoại ma linh? Có chút do dự một chút, Tần Hạo liền lập tức hành động. Hắn hiện tại đối với thiên địa lĩnh vực chỉ là có cảm giác ngộ, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng tên này vượt ngoại ma linh thực lực cường đại, không thể nghi ngờ là chính mình thừa cơ cảm ngộ, diễn luyện thiên địa lĩnh vực thời cơ tốt nhất. Bản thân thế giới. Hàng. Tần Hạo tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân thế giới dựa theo thiên địa lĩnh vực phương thức bắt đầu giáng lâm. Bản thân thế giới giáng lâm chia làm hai loại phương thức. Chương 2712 lĩnh vực hiện chương 2712 lĩnh vực hiện loại thứ nhất phương thức chính là bản thân thế giới hoàn toàn giáng lâm. Chỉ bất quá, loại phương thức này lại không cách nào hình thành lĩnh vực, bởi vì đối với thế giới chân thật tới nói, Tần Hạo bản thân thế giới chính là hư ảo. Đương nhiên đây là đứng tại thế giới chân thật góc độ đến xem, nếu như từ Tần Hạo góc độ bản thân thế giới đương nhiên không thể nào là hư ảo, tương phản không gì sánh được chân thực. Cũng nguyên nhân chính là này, Tần Hạo là có thể tự do tự tại tiến vào bản thân thế giới, thậm chí có thể dẫn dắt hắn người khác cũng tiến vào bản thân thế giới. Cái này cùng những người khác thể nội thế giới, nhưng thật ra là một dạng, Tần Hạo cũng có thể tiến vào những người khác thể nội thế giới, mà bản thân thế giới cùng thể nội thế giới, một dạng cũng là khống chế vùng thế giới này người, có thể có được trên phạm vi lớn thực lực tăng cường. Địch nhân thực lực thì lại nhận ức chế. Đây là một loại giáng lâm phương thức, loại này giáng lâm phương thức, Tần Hạo thậm chí có thể làm được đem toàn bộ bản thân thế giới đều áp đảo thiên địa hải bên trong. Lúc trước Tần Hạo còn tại chúa tể chi cảnh thời điểm liền có thể làm được dễ dàng, bao quát Tần Hạo lần thứ nhất độ kiếp tấn thăng chúa tể chi cảnh, chính là tại bản thân trong thế giới hoàn thành. Mà đổi thành một loại giáng lâm phương thức, lại là lấy thiên địa lĩnh vực phương thức giáng lâm, cùng loại thứ nhất giáng lâm phương thức hoàn toàn khác biệt địa phương ở chỗ, một chiêu này giáng lâm phương thức chính là đạt tới chân thực mục đích, không còn hư ảo, cũng không phải xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Đây cũng là thiên địa lĩnh vực chỗ kinh khủng, cần thể nội thế giới cùng thế giới chân thật tiến hành giao hòa, hình thành chân chính lĩnh vực, uy lực vô cùng kinh khủng. Thử nghĩ một chút, thời điểm chiến đấu thiên địa chân thần đột nhiên giáng lâm một phương lĩnh vực, ở đây trong lĩnh vực phàm là địch nhân đều lại nhận thực lực mức độ lớn hạ xuống, mà tên này thiên địa chân thần thực lực thì có thể được đến tăng lên. Chiến đấu kết quả sẽ phát sinh bao lớn biến hóa. Cũng nguyên nhân chính là này. Giờ phút này Tần Hạo lấy thiên địa lĩnh vực phương thức giáng lâm bản thân thế giới, lập tức Tần Hạo cũng cảm giác được độ khó, phản phất có một cố lực lượng vô hình tại ngăn cản, khó mà đem bản thân thế giới cùng phương này thế giới chân thật giao hòa. Cho dù Tần Hạo lực lượng thân thể, thần lực đều vô cùng cường hãn, vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được khó khăn. Soạn. Bất quá Tần Hạo trong khoảng thời gian này lĩnh hội cùng tu luyện cũng không phải uổng phí, cơ hội chỉ là sát na công phu, một phương hoàn toàn chân thật thiên địa lĩnh vực liền giáng lâm mà đến. Từ Tần Hạo trên thân cũng tràn ngập ra một cỗ thần thánh cảm giác, đó là đến từ thiên địa lĩnh vực vận bị. Cũng chính là Tần Hạo từ Khương Thừa trên thân cảm nhận được cái kia cỗ vận bị, chỉ có đối với thiên địa lĩnh vực có nhất định trình độ khống chế mới có thể có. Giờ phút này Tần Hạo đã có vận này vị, cũng liền đại biểu cho Tần Hạo nửa chân đạp đến đủ thiên địa chân thần chi cảnh. Cái gì? Tần Hạo, ngươi, đây là thiên địa lĩnh vực, ngươi có thể phóng thích thiên địa lĩnh vực. Khương Thừa bản thân đối với thiên địa lĩnh vực đã nắm giữ một bộ phận, nói cho đúng nếu bản về đối với thiên địa lĩnh vực cảm ngộ, còn muốn vượt qua Tần Hạo. Giờ phút này Tần Hạo phóng xuất ra thiên địa lĩnh vực, Khương Thừa tự nhiên lập tức liền đã nhận ra, không khỏi một mặt kinh ngạc, vẻ khiếp sợ. Trước đó thời điểm là hắn biết Tần Hạo ngay tại cảm ngộ thiên địa lĩnh vực, chỉ là lúc này mới bao lâu, Tần Hạo thế mà liền có thể thả ra. Khương Thừa khẽ miệng co giật một chút, nhớ ngày đó hắn từ cảm ngộ thiên địa lĩnh vực đến thi triển thiên địa lĩnh vực, thế nhưng là hao phí dòng dã nửa cái kỷ nguyên lâu. Cùng Tần Hạo so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá rất nhanh Khương Thừa lại tâm tính cân bằng đứng lên, hắn sát mặt cổ quái nhìn xem Tần Hạo phóng ra thiên địa lĩnh vực, nhịn không được thấp giọng nói, "Tần Hạo, ngươi thả ra thiên địa lĩnh vực làm sao cùng ta không giống với, thiên địa của ngươi lĩnh vực cũng quá nhỏ đi." Tần Hạo yên tĩnh cũng nói, cũng cảm giác có chút im lặng. Thiên địa lĩnh vực, sát thực phóng xuất ra, nhưng là chính mình phóng ra thiên địa lĩnh vực, sát thực quá nhỏ. Vừa vặn một cái vạn tượng kiếm ngục phạm vi bao trùm, muốn nói cho đúng lời nói, trước sau cũng liền 2 30 mét phương viên, vừa vặn bao trùm vạn tượng kiếm ngục, cũng vừa đem cái kia vực ngoại ma linh cho bao phủ ở bên trong. Là của ta bản thân thế giới vấn đề. Tần Hạo trong lòng minh bạch tại sao phải phóng thích nhỏ như vậy thiên địa lĩnh vực. Cần biết, phổ thông chân thần tấn thăng thiên địa chân thần, trong đó trọng yếu nhất biểu hiện chính là thiên địa lĩnh vực nhất định phải đạt tới 10 vạn mét phạm vi. Cái này 23 mét phương viên, thực sự không tính là gì. Mà tạo thành nguyên nhân này, chính là bản thân thế giới. Tần Hạo rõ ràng cảm giác khi chính mình lấy bản thân thế giới giáng lâm thời điểm, có to lớn lực cản tại trở ngại chính mình, dẫn đến bản thân thế giới giáng lâm không có như vậy thông thuận, cuối cùng chỉ có 20-30 mét phương viên. Mà bình thường tới nói, người bình thường coi như lần thứ nhất thi triển thiên địa lĩnh vực, chí ít cũng có thể đạt tới hàng trăm hàng ngàn trượng, làm sao cũng không trở thành mới mấy chục mét. Bất quá, ta vạn tượng kiếm ngục uy lực tăng cường rất nhiều. Tân Hạo lại nhìn về phía vạn tượng kiếm ngục, chỉ gặp nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm, không ngừng chấn động vạn tượng kiếm ngục, giờ phút này đã hoàn toàn củng cố, căn bản không có bất luận cái gì tổn hại. Mà vạn tượng kiếm trong ngục, Lao Thất Vực ngoại ma linh hiển nhiên cũng đã nhận ra không đối, điên cuồng công kích vạn tượng kiếm ngục, nhưng mà vô luận Lao Thất Vực ngoại ma linh như thế nào công kích, giờ phút này vạn tượng kiếm ngục đều rất giống không thể phá vỡ bình thường, cho nên ngay cả dung chuyển đều không có dung chuyển. Lần này Lao Thất Vực ngoại ma linh không khỏi trong lòng lộ bột một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không lành, tại sao có thể như vậy, hắn một cái bình thường chân thần, làm sao lại phóng thích uy lực như thế kiếm ngục, liền ngay cả ta đều không thể bành phá đáng chết, phá cho ta. Phá vỡ. Lao Thất Vực ngoại ma linh nhịn không được gầm thét, một đôi đen nhánh con ngươi khổng lồ đúng là ẩn ẩn phím hồng, lần nữa mở ra điên cuồng công kích. Một bên khác, Tân Hạo nhìn thấy vạn tượng kiếm ngục thành công đem đối phương vây khốn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chợt liền cũng quay đầu nhìn về hướng Khương Thừa, nói ra, Khương Thừa, còn lại giao cho ngươi. Yên tâm, nói thật, mạnh như vậy thiên địa chân thần vực ngoại ma linh, ta cũng là lần thứ nhất gặp được, hắc hắc, Tân Hạo, còn sót lại yên tâm giao cho ta. Khương Thừa sớm đã kích động, lúc này tâm thần khẽ nhúc đích, cũng phóng xuất ra chính mình thiên địa lĩnh vực, bất quá Khương Thừa cũng không có toàn lực ứng phó phóng thích, mà là áp xúc khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cam đoan chính mình lớn nhất thực lực đồng thời, cũng không ảnh hưởng đến những người khác, sau đó, như mưa rơi công kích liên tục không ngừng toàn bộ lạc tại cái kia vực ngoại ma linh trên thân. Giống, giống, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Sâu kiến, cũng dám công kích ta. Lao Thất Vực ngoại ma linh giận tí mặt, công kích càng thêm hung mãnh, chỉ là đáng tiếc vô luận hắn như thế nào công kích, vẫn như cũng không cách nào chân chính phá hư Tần Hạo vạn tượng kiếm ngục. Tần Hạo thì là đem ánh mắt từ Lao Thất Vực ngoại ma linh cùng Khương Thừa trên thân thu hồi, chủ yếu đặt ở chính mình vạn tượng kiếm ngục bên trong. Kỳ thật Lao Thất Vực ngoại ma linh công kích cũng không phải hoàn toàn đối Tần Hạo vạn tượng kiếm ngục không có ảnh hưởng, cho dù Tần Hạo thi triển thiên địa lĩnh vực, vẫn như cũng khó tránh khỏi có tia kiếm bị Lao Thất Vực ngoại ma linh cho đánh nát, tạo thành phá hư, chỉ bất quá điểm ấy phá hư đối với Tần Hạo mà nói ước bằng không. Tần Hạo lại có thể lập tức phóng thích càng nhiều tia kiếm tu bổ, để vạn tượng kiếm ngục bảo trì hoàn chỉnh. Thiên địa lĩnh vực quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn điệp ra thiên địa lĩnh vực, ta vạn tượng kiếm ngục uy lực chí ít tăng cường mười mấy lần. Tần Hạo âm thầm gật đầu, từ vừa mới bắt đầu không cách nào khống chế Lao Thất Vực ngoại ma linh, đến bây giờ hoàn toàn đem Lao Thất Vực ngoại ma linh giam ở trong đó, đủ để chứng minh thiên địa lĩnh vực chỗ bất phàm. Mà từ thiên địa này trong lĩnh vực, Tần Hạo thì cảm nhận được chân thực. Phản phất thiên địa này lĩnh vực vốn là vùng thiên địa này liền có, không gì sánh được rõ ràng. Cái này khiến Tần Hạo cũng không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng mình một trận chiến Bùi Tấn Dã. Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, uy lực có thể nói không tầm thường. Chương 2713 Ngô Yến nguy hiểm, chương 2713 Ngô Yến nguy hiểm nói đúng ra, Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực chính là thiên địa lĩnh vực. Chỉ bất quá Bùi Tấn Dã đem sát khí dung nhập trong đó, tạo thành thiên sát kiếm vực. Bất quá cũng không thể không nói Bùi Tấn Dã cử động lần này, đối với thiên địa lĩnh vực uy lực tăng cường, lúc đó nếu không phải Tần Hạo thần thể lực lượng đã đột phá, đạt tới cửu chuyển bất diệt thể nhất chuyển sắp viên mãn. Chỉ sợ đối mặt Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, Tần Hạo cũng muốn mất hận. Cần biết lúc đó Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, thế nhưng là có thể bao trùm trọn vẹn mấy chục và mét, uy lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Bất quá, Bùi Tấn Dã có thể đem sát khí dung nhập vào thiên địa trong lĩnh vực, vì cái gì ta không thể, mà lại là mổ ra nhất định phải đem sát khí dung nhập trong đó, cũng có thể là mặt khác tương tự lực lượng đi. Tân Hạo sở dĩ nghĩ đến Bùi Tấn Dã, chính là đang suy nghĩ chính mình thiên địa lĩnh vực, bây giờ hắn cũng coi như đã có thể thi triển thiên địa lĩnh vực, mặc dù phạm vi rất nhỏ, uy lực cũng xa xa không kịp Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực. Nhưng đối với Tân Hạo mà nói, vẫn như cũng là cái cự đại tiến bộ. Trọng yếu nhất chính là liên tưởng đến Bùi Tấn Dã thiên sát kiếm vực, Tần Hạo cũng liền đang suy tư chính mình bước kế tiếp thiên địa lĩnh vực kế hoạch tu luyện. Có lẽ cũng có thể tướng bộ phân những lực lượng khác dung nhập vào thiên địa trong lĩnh vực, lấy đạt tới tăng cường thiên địa lĩnh vực uy lực mục đích. Như vậy suy tư sát na, Tần Hạo không khỏi khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Sở dĩ gật đầu là Tần Hạo cảm giác phương án này là có thể được, một khi gia tăng bộ phận lực lượng đến thiên địa trong lĩnh vực, như vậy tất nhiên có thể trên phạm vi lớn tăng cường thiên địa lĩnh vực uy lực. Sở dĩ lắc đầu thì là Tần Hạo cảm giác, nếu như là những người khác nghĩ đến là có thể làm đến, có thể Tần Hạo liền không giống với lúc trước. Hắn thiên địa lĩnh vực chính là căn cứ vào bản thân thế giới. Bản thân thế giới cũng không phải mặt khác chân thần thể nội thế giới đơn giản như vậy. Vô luận uy lực hay là tiềm lực, Tần Hạo bản thân thế giới đều cường hãn hơn rất nhiều. Thì như Bùi Tấn Dã như vậy, đem sát khí dung nhập trong đó. Nếu như là những người khác thể nội thế giới, làm được độ khó cũng không lớn, dù sao rất nhiều trong thân thể thế giới bản thân liền có thuộc tính, căn cứ lúc trước tu luyện bản nguyên pháp tắc mà định ra. Tần Hạo bản thân thế giới lại không phải, muốn đem sát khí dung nhập trong đó. Như vậy thì trước hết đem sát khí dung nhập bản thân thế giới nội bộ. Độ khó to lớn, có thể nghĩ. Việc này không nổi, ta hiện tại vẫn chỉ là vừa mới lĩnh hội thiên địa lĩnh vực có cảm giác ngộ, miễn cưỡng có thể thi triển thiên địa lĩnh vực mà thôi, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ, tấn thăng thiên địa chân thần như cũ có một khoảng cách. Tân Hạo lắc đầu, đè xuống trong nội tâm nghĩ, trong lòng lại có chút cảm khái, ta muốn đem bản thân thế giới giáng lâm, hình thành thiên địa lĩnh vực chỉ sợ độ khó liền rất lớn. Nhìn qua trước mặt cũng liền bản tượng kiếm ngục lớn như vậy thiên địa lĩnh vực, Tân Hạo trong lòng có chút im lặng, hắn có loại cảm giác mình muốn tấn thăng thiên địa chân thần, chỉ sợ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ so với những người khác, Tần Hạo tấn thăng thiên địa chân thần độ khó phải lớn rất nhiều. Bất quá Tần Hạo cũng có chút quen thuộc, từ nửa bước chân thần tấn thăng chân thần chi cảnh. Người khác chỉ cần nắm giữ một loại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên liền có thể, mà Tần Hạo lại cần nắm giữ 7 đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Bây giờ tấn thăng thiên địa chân thần, mặc dù nhìn như không có khác biệt lớn, có thể Tần Hạo muốn nắm giữ đủ để bao trùm 10 vạn mét phương viên thiên địa lĩnh vực, chỉ sợ độ khó so nắm giữ 7 đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên còn muốn lớn. Ầm 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 ầm. Phía trước vạn tượng kiếm ngục bên cạnh, Khương Thừa hóa thành từng đạo cầu vồng, điên cuồng công kích tới vạn tượng kiếm trong ngục bị vây ở trong đó lao thất vực ngoại ma linh. Các loại thanh thế to lớn, uy thế hoảng sợ công kích nhau nhau rơi vào lao thất vực ngoại ma linh trên thân, để lao thất vực ngoại ma linh liên tục không ngừng gầm thét, càng điên cuồng lên công kích vạn tượng kiếm ngục đứng lên. Chỉ là vô luận lao thất vực ngoại ma linh như thế nào công kích, Tần Hạo vạn tượng kiếm ngục đều sừng sững bất động. Bất quá đồng dạng, mặc cho Khương Thừa như thế nào công kích, cũng rất khó chân chính uy hiếp được lao thất vực ngoại ma linh. Lao thất vực ngoại ma linh sở dĩ cuồng bạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì vạn tượng kiếm ngục cho hắn uy hiếp quá lớn, lại thêm Khương Thừa không ngừng bày rối, lao thất vực ngoại ma linh làm sao không giận. Thấy vậy một màn Tần Hạo cũng không khỏi có chút im lặng, Khương Thừa như vậy tấn mãnh công kích, đem chính mình mệt mỏi đến độ thở hổn hển, Tần Hạo thậm chí cảm giác được Khương Thừa bởi vì toàn lực công kích, thần lực đều giảm xuống không ít. Không khỏi trong lòng càng thêm không phản bắt được. Tình cảm Khương Thừa điên cuồng như vậy công kích, kết quả căn bản là không có thể cho lao thất vực ngoại ma linh mang đến to lớn gì tổn thương. Ông đang lúc này, đột nhiên Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn vô địch uy thế, lôi cuốn lấy bảng bạc ma linh ma khí, đột nhiên từ nơi không xa giữa không trung bộc phát mà ra. Cảm nhận được cỗ uy thế này, Tần Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Khương Thừa công kích hơi đình trệ, kinh nghi bất định nói thật mạnh như thế, cái này, đây là vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh, đáng chết, làm sao đột nhiên nhiều một tôn vĩnh hằng chân thần vực ngoại ma linh? Giống giống, là tứ tỷ, ha ha ha. Các ngươi xong đời, tứ tỷ bộc phát toàn bộ thực lực, các ngươi chết chắc. Bị khống chế tại vạn tượng kiếm trong ngục lao thất vực ngoại ma linh, thì là to lớn trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vui mừng, nhịn không được gầm thét mở miệng, thanh âm rung trời. Tần Hạo sầm mặt lại, chỉ là không đợi hắn nói chuyện, liền đột nhiên từ phương xa chuyển đến một đạo trầm muộn công kích thanh âm, cùng một đạo thống khổ tiếng rên rỉ. Tần Hạo hơi kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Viễn Vương ma khí trong sương mù dày đặc, thình lình đang có lấy một tên dáng người hiểu điệu nữ tử chính diện lộ vẻ thống khổ, thân thể không bị khống chế bị oanh bay rất ra ngoài. Không chỉ có như vậy, nữ tử này trên thân sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức trên phạm vi lớn hạ xuống, hiển nhiên đã trọng thương. Tiến tỷ Khương Thừa sửng sốt một chút, chợt lên tiếng kinh hô. Nô Yến. Tần Hạo cũng là cả kinh, Nô Yến mặc dù chỉ là vĩnh hằng chân thần tiểu thành, vừa đột phá không lâu, nhưng làm gì cũng là vĩnh hằng chân thần cấp độ cường giả. Luận thực lực, so đùi Tấn Giá bực này kẹt tại thiên địa chân thần đỉnh phong bình cảnh không biết cường đại đến mức nào, kết quả lại bị một chiêu trực tiếp trọng thương. Mà vừa rồi Nô Yến nơi ở, xuyên thấu qua nồng đậm màu mực ma khí, Tần Hạo rõ ràng nhìn thấy một tôn thân hình khổng lồ, chừng mấy chục trượng, khí tức rộng lớn mang theo nồng đậm sát ý vực ngoại ma linh. Chính là lao thất vực ngoại ma linh trong miệng tứ tỷ. Trọng yếu nhất chính là Tần Hạo thì là từ cái này tứ giai vực ngoại ma linh trên thân, cảm nhận được cường hãn uy áp, không khỏi trong lòng run lên. Vĩnh hằng chân thần đại thành vực ngoại ma linh. Tên này tứ giới vực ngoại ma linh, ở đâu là thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, rõ ràng chính là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành, luận thực lực so với Án Vũ đều không kém bao nhiêu. Mà Ngô Yến nguyên bản là đồng thời đối phó hai tên vực ngoại ma linh, giờ phút này một người trong đó bộc phát ra vĩnh hằng chân thần thực lực, Ngô Yến tại chỗ liền không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị thương nặng, bay rất ra ngoài. Tiến tử. Chỗ xa hơn, đang cùng đông đảo vực ngoại ma linh lão đại chiến đấu Án Vũ cũng chú ý tới bên này động tĩnh, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hai con người đều đọng đầu. Chỉ là Án Vũ có lòng muốn đến đây trợ giúp Nô Yến, cái tiếng lão đại vực ngoại ma linh lại căn bản không cho hắn cơ hội, Án Vũ chỉ có thể một bên ngăn cản lão đại vực ngoại ma linh tiến công, một bên lo lắng nhìn về phía bên này. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, để Án Vũ một trái tim chìm đến đáy cốc một màn xuất hiện. Chỉ thấy được bộ phát ra vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành tứ giai vực ngoại ma linh, toàn thân bộ phát nồng đậm sát ý, khổng lồ thân hình lóe lên, thẳng đến Ngô Yến mà đến. Muốn thừa dịp này thẳng đến Ngô Yến mạo nhỏ. Chương 2714 căn bản ngăn cản không nổi. Chương 2714 căn bản ngăn cản không nổi. Không tốt. Án Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bây giờ Ngô Yến bị cái kia tứ tạ vực ngoại ma linh một chiêu trọng thương, sinh mệnh thần lực, sinh mệnh khí tức đều trên phạm vi lớn độ hạ xuống, đối mặt giờ phút này tứ tạ vực ngoại ma linh lần nữa tập kích, Ngô Yến căn bản ngăn cản không nổi. Nếu rơi vào tay đánh chúng, như vậy Ngô Yến càng là vô cùng có khả năng trực tiếp vỡ lạc. Án Vũ hai con ngươi một mảnh xích hồng, rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, thân hình lóe lên liền thẳng đến Ngô Yến bên này mà đến. Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là Án Vũ vừa mới hành động, trong nháy mắt tiếp theo cùng hắn đối chiến tên kia lão đại vực ngoại ma linh cũng động, cười lạnh một tiếng, liền thân hình lóe lên trực tiếp ngăn trở Án Vũ đường đi. Đồng thời một cái móng vuốt thẳng tắp hướng phía Án Vũ chụp tới. Nếu như Án Vũ muốn đi cứu Ngô Yến, như vậy, không chỉ có thế tất sẽ bị lão đại vực ngoại ma linh móng vuốt đánh trúng, đồng thời cũng sẽ cùng lão đại vực ngoại ma linh trực tiếp đụng tới. Án Vũ biến sắc, trong nháy mắt liền minh bạch lão đại vực ngoại ma linh chủ ý, hắn như đối với lão đại vực ngoại ma linh nhìn như không thấy, không chỉ có không cách nào cứu Ngô Yến, chính mình cũng sẽ chết nơi này. Cũng ngay, Án Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng rất rõ ràng hạ trạng, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, trong tay hắn chiến đao đông nhiên một đao đánh xuống, muốn đem lão đại vực ngoại ma linh trực tiếp đánh bay. Bổ ra một đầu chính mình tiến về cứu Ngô Yến con đường. Oanh! Một đạo nột ngạt không gì sánh được thanh âm vang lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy Án Vũ chiến đao, cùng lão đại vực ngoại ma linh móng vuốt trùng điệp tương giao cùng một chỗ, nương theo lấy một đạo ngột ngạt không gì sánh được thanh âm. Án Vũ trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế trực tiếp về sau lùi lại mấy ba mét, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Mà phía trước hắn, cái kia lão đại vực ngoại ma linh đồng dạng hừ nhẹ một tiếng, khổng lồ thân hình cũng là nhanh lùi lại không chỉ, bất quá mặc dù nhanh lùi lại, nhưng cũng vẫn như cũ nằm ngang ở Án Vũ tiến về Ngô Yến trên con đường phải đi qua. Án Vũ cố nhiên có thể từ những phương hướng khác đi, nhưng vấn đề là những phương hướng khác khoảng cách càng xa, căn bản không kịp cứu Ngô Yến. Thấy vậy một màn, Án Vũ thần sắc đều bi thống đứng lên. Chạy a, chạy mau a. Án Vũ trong lòng đang dỉ máu, hắn cùng Ngô Yến cũng không phải tại tứ tượng giáo quen biết, mà là bái nhập tứ tượng giáo trước đó, lẫn nhau liền đã quen biết hiểu nhau. Hoàn toàn có thể nói, bọn hắn chính là thanh mai trúc mã. Án Vũ càng là trong lòng đã nhận định Ngô Yến, không có gì bất ngờ xảy ra, Án Vũ cùng Ngô Yến tương lai liền sẽ thành thân. Giờ phút này, mắt thấy Ngô Yến lâm vào trong nguy cơ, Án Vũ làm sao không đau lòng, như thế nào sẽ không thống khổ. Án Vũ không cách nào tưởng tượng chính mình mất đi Ngô Yến, cuộc sống của mình sẽ biến thành thế nào. Yến tỷ, Khương Thừa sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng là lo lắng bất phần. Chỉ là, không nói hắn giờ phút này có thể hay không kịp thời đổi tới, coi như có thể kịp thời đổi tới, lấy thực lực của hắn cũng căn bản không cách nào ngăn trở tứ tạ vực ngoại ma linh, cùng mặt khác lão nhị kia vực ngoại ma linh một kích. Phải chết ta. Ngô Yến sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cảm giác được sinh mệnh thần lực và sinh mệnh khí tức trên phạm vi lớn hạ xuống. Bảy thành. Giờ phút này tính mạng của nàng thần lực chỉ ít thẳng tắp giảm xuống bảy thành. Điều này cũng làm cho Ngô Yến trong lòng đắng chắc không gì sánh được. Nguyên bản cùng là cái này hai tên thiên địa chân thần đỉnh phong cấp bậc vực ngoại ma linh, Ngô Yến là không có cái gì khó khăn, thậm chí còn thành thạo điều luyện. Trên thực tế thời điểm trước kia, Ngô Yến cũng không phải không có đồng thời đối địch hai tên thiên địa chân thần đỉnh phong vực ngoại ma linh. Lấy Ngô Yến thực lực, cho dù không có khả năng đồng thời đem hai tên thiên địa chân thần đỉnh phong vực ngoại ma linh chém giết, chí ít cũng có thể cam đoan chính mình không chết. Tuyệt đối không nghĩ tới, lần này nàng đối chiến hai tên vực ngoại ma linh bên trong, trong đó một tên vực ngoại ma linh, đúng là vĩnh hằng chân thần thực lực, mà lại thực lực của đối phương so Ngô Yến càng mạnh, chính là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Bất ngờ không đề phòng, Ngô Yến trực tiếp bị đối phương trọng thương, sinh mệnh thần lực đều giảm xuống bảy thành nhiều. Ngô Yến tự nhiên biết tình huống bây giờ có bao nhiêu nguy cấp, chỉ là đừng nói ngăn trở cái kia vực ngoại ma linh công kích, coi như chạy trốn, Ngô Yến cũng hưu tâm vô lực. Sinh mệnh thần lực trên phạm vi lớn hạ xuống, người bị thương nặng, Ngô Yến cũng liền có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình không đến mức trực tiếp vẫn diệt mà thôi. Huống chi, coi như chạy trốn, chính mình lại có thể chạy đi nơi đâu? Lấy đối phương thực lực, muốn đuổi kịp chính mình, bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Vũ ca, Yến tử về sau không có cách nào làm bạn ngươi. Ngô Yến trong lòng cười thảm một tiếng, biết hôm nay chính mình chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không những khả năng khác. Trong lòng không khỏi càng thêm đắng chát. Bất quá so sánh với chính mình vẫn lạc, Ngô Yến nhưng cũng không gì sánh được hy vọng Án Vũ có thể tiếp tục sống sót, nếu như chính mình vẫn lạc, có thể làm cho Án Vũ bọn người tránh đi lần nguy cơ này. Như vậy chính mình cũng coi như chết có ý nghĩa. Hiu, hiu. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, hai tôn quái vật khổng lồ, một trước một sau cấp tốc không gì sánh được hướng phía Ngô Yến mà đến, phía trước nhất quái vật khổng lồ kia, rõ ràng là tứ giai vực ngoại ma linh, mà phía sau quái vật khổng lồ kia thì là thực lực kém hơn một chút, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều lão nhị vực ngoại ma linh. Ngươi, có thể đi chết. Tứ tả vực ngoại ma linh một đôi trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, còn không có hoàn toàn tới gần, liền giỗi ra một cái móng vuốt khổng lồ, thẳng tắp chụp vào Ngô Yến, muốn đem Ngô Yến trực tiếp chém giết. Thấy vậy một màn, Ngô Yến cắn răng, có lòng muốn nâng lên trường thương ngăn cản, chỉ là vừa mới hành động liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, thần lực đều hỗn loạn đứng lên. Một bên khác, tứ giai vực ngoại ma linh thì là khoe miệng hiện ra một vòng niệm ai, to lớn trong đôi mắt bạo ngược cùng sát ý thì là không giảm chút nào. Không nói nhảm, lôi cuốn lấy bàng bạc ma linh ma khí móng đuốt khổng lồ, thẳng tắp hướng Ngô Yến mà đến, trong nháy mắt đã khoảng cách Ngô Yến không hơn vạn mét xa. Như vậy khoảng cách đối với Vu Vĩnh Hằng chân thần mà nói, cùng kỷ mễ căn bản không có khác nhau. Song lần này Song Khương Thừa sắc mặt trắng bệnh, sớm đã dừng lại công kích. Hắn không chút do dự thân hình lóe lên, muốn hướng Ngô Yến bên này mà đến. Chỉ là Khương Thừa mới vừa vặn có chỗ ý nghĩ, hành động vừa mới triển khai, đột nhiên hắn liền cảm thấy một bóng người, lấy cực nhanh không gì sánh được tốc độ, trong nháy mắt hướng phía trước mà đi. Ha ha ha, chết chắc, các ngươi chết chắc. Tiểu tử, hai người các ngươi phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Cùng lúc đó, bị vạn tượng kiếm ngục bao phủ trong đó cái kia lao thất vượt ngoại ma linh, giờ phút này thì là sắc mặt phân chấn, hương phấn không gì sánh được giống giận. Chỉ là hắn gầm thét thanh âm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong nháy mắt tiếp theo, chính là vô số đạo kiếm mang đột nhiên rơi xuống, từng đạo ngột ngạt kiếm mang đâm vào nhục thể thanh âm vang vọng mà lên. Khương Thừa vô cùng rõ ràng cảm giác được, ma linh ma khí tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Khương Thừa không khỏi trong lòng giật mình, vô ý thức ánh mắt nó nhìn, liền lập tức nhìn thấy ở vào hậu phương, nguyên bản bị vạn tượng kiếm ngục cầm tù, bao phủ trong đó lao thất vực ngoại ma linh. Giờ phút này cái kia vô số tia kiếm tạo thành vạn tượng kiếm ngục, rõ ràng ngay tại vỡ vụn, mà đại lượng tia kiếm trực tiếp đâm vào đến lao thất vực ngoại ma linh bên trong. Lao thất vực ngoại ma linh nguyên bản phân chấn, kích động, khuôn mặt dữ tợn thì là cấp tốc biến thành không thể tin. Hắn nhìn một chút trước mặt tiêu tán vỡ vụn vạn tượng kiếm ngục, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đã bị chém thành vô số đoạn thân thể. Lao thất vực ngoại ma linh không khỏi sắc mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng đứng lên. Miểu sát, chính mình lại bị đối phương vạn tượng kiếm ngục trực tiếp miểu sát. Lao thất vực ngoại ma linh không thể tin, càng cảm thấy không thể nào hiểu được. Nếu như tên thanh niên kia có được miểu sát thực lực của mình, như vậy đối phương vì cái gì trước đó không có chém giết chính mình? trêu đùa chính mình sao? Mang theo nồng đậm oán hận cùng không cam lòng, lao thất vượt ngoại ma linh ý thức vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Chương 2715 cứng rắn, chương 2715 cứng rắn chết. Khương Thừa sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia lao thất vượt ngoại ma linh khổng lồ nguy nga thân thể vỡ vụn, chợt liền lập tức ý thức được cái gì. Tân Hạo, là Tân Hạo chém giết tôn này vượt ngoại ma linh. Khương Thừa trong mắt lóe lên một vòng không thể tin. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo màu xanh hồng mang đột nhiên từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Lấy cực nhanh không gì sánh được tốc độ, thẳng tắp hướng phía Ngô Yến Vương hướng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, Khương Thừa đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy màu xanh hồng mang mà thôi, căn bản không cách nào nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt. Khương Thừa không khỏi lần nữa sửng sở, nhịn không được hít một hơi lạnh. Không cần nghĩ hắn cũng biết, đạo này màu xanh hồng mang chính là Tân Hạo. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tân Hạo không chỉ có miểu sát thiên địa chân thần đỉnh phong vực ngoại ma linh, mà lại tốc độ phi hành còn như thế nhanh. Khương Thừa không khỏi trong lòng sinh ra một loại ảo giác. Tân Hạo cũng không phải là phổ thông chân thần, mà là thiên địa chân thần, thậm chí vĩnh hằng chân thần. Chỉ là Khương Thừa trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Tần Hạo tuyệt đối là phổ thông chân thần không thể nghi ngờ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Hạo từ lĩnh hội đến dần dần phóng thích thiên địa lĩnh vực quá trình. Nếu như là thiên địa chân thần thậm chí vĩnh hằng chân thần, làm sao có thể không hiểu được thi triển thiên địa lĩnh vực? Cũng chỉ có phổ thông chân thần cần lĩnh hội, cần học tập. Hưu. Màu xanh hồng mang tại màu mực trên bầu trời cấp tốc sẽ qua, từ xa nhìn lại, tựa như một đạo màu xanh hàm tháo, càng lôi cuốn lấy bảng bạc không gì sánh được kiếm thế. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền cũng tới đến tứ tạ vực ngoại ma linh cùng Ngô Yến ở giữa lệnh hậu bị đưa, cũng chính là tương đối gần Ngô Yến. Mà lúc này, tứ giới vực ngoại ma linh khoảng cách Ngô Yến như cũng còn có mấy ngàn thước xa. Bất quá tứ tạ vực ngoại ma linh móng đuốt to lớn kia thì là đã bắt được phía trước, bởi vì Tần Hạo đột nhiên đến, liền cũng dẫn đến móng đuốt này trực tiếp liền xuất hiện ở Tần Hạo trước mặt. Chỉ là, tứ tạ vực ngoại ma linh ánh mắt lại là cũng không có rơi vào Tần Hạo trên thân, mà là có chút quay đầu, nhìn về hướng Khương Thừa chỗ phương hướng. Nói cho đúng, ánh mắt lại là rơi vào cái kia vừa mới bị Tần Hạo chém giết lao thất vực ngoại ma linh trên thân. Lao thất. Tứ tạ vực ngoại ma linh trong miệng phát ra một đạo ẩn chứa cực độ tức giận lạnh buốt giọng nữ, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Hạo, một đôi to lớn đôi mắt đều tràn ngập nồng đậm lửa giận. Là ngươi giết lao thất, ngươi muốn chết. Tứ tạ vực ngoại ma linh nổi giận. Bọn hắn thân minh mọi quan hệ cực kỳ mật thiết, cần biết, bọn hắn cũng không phải gần đây mới xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận, đi vào cái này liệt thiên cốc, mà là thật lâu trước đó liền đã xuyên qua Càn Khôn Phục Ma đại trận. Đồng thời ngay từ đầu thời điểm, căn bản liền không tại liệt thiên cốc, mà là ở vào những chiến trường khác, chỉ là bọn hắn một bên chiến đấu một bên bốn chỗ du đãng. Lúc này mới trong lúc vô tình đi vào liệt thiên cốc. Trong lúc đó bọn hắn thất minh muội liền bị chém giết ba người, cái này khiến bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, phàm là chỉ cần gặp được Càn Khôn đại lục người tu hành, cũng sẽ không dung tha. Điều này cũng làm cho bọn hắn chém giết thiên địa chân thần Càn Khôn đại lục người tu hành, cùng lĩnh hằng chân thần người tu hành cũng không biết bao nhiêu, càng quan trọng hơn là mỗi người bọn họ thực lực đều trên phạm vi lớn gia tăng. Những người khác đạt tới thiên địa chân thần đỉnh phong tu vi, mà xem như trong bọn họ duy nhất nữ tính vực ngoại ma linh, càng là tu vi đạt tới vĩnh hằng chân thần chi cảnh, đồng thời thuận thế đột phá đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Cũng nguyên nhân chính là này, giờ phút này nhìn thấy lao thất vực ngoại ma linh vẫn lạc, trong nội tâm nàng sao mà phẫn nộ, càng nơi nào sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Một đôi nhìn qua Tần Hạo đôi mắt, đều tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ. 3000 tia kiếm, vạn tượng kiếm ngục. Nhìn qua ma khí kia bỗng nhiên tăng gọn, ước chừng chừng mấy trượng lớn nhỏ, bén nhọn không gì sánh được có lân phiến đen kịt mà bước, Tần Hạo sắc mặt không thay đổi, trong lòng thì là ngưng trọng không gì sánh được. Đối phương chính là vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành vực ngoại ma linh, cũng không phải Bùi Tấn Giã chi lưu có thể sánh ngang. Tần Hạo tuy nói thực lực không kém, nhưng đối mặt tầng thứ này vực ngoại ma linh, vẫn như cũ có áp lực thật lớn, sơ ý một chút liền có khả năng vẫn lạc nơi này. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo trong tay Thiên Nguyên kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đâm tới, lập tức thi triển ra 3000 tia kiếm. Xoát 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 xoát, tương đạo tinh tế không gì sánh được, mang theo quang mang màu bạc tia kiếm, trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Lít nha lít nhít tia kiếm, toàn bộ hướng phía móng đuốt màu đen kia công kích mà đi. Phanh 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 phanh. Nhưng mà, để Tần Hạo cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy được vô số tia kiếm công kích tại móng đuốt màu đen kia bên trên, đem toàn bộ móng đuốt màu đen chấn động đến nhẹ nhàng rung động, chỉ là vô luận tia kiếm như thế nào công kích, căn bản liền không cách nào đâm xuyên móng đuốt màu đen da lông. Tương phản, khi tia kiếm công kích tại móng đuốt màu đen bên trên thời điểm, ngược lại có một nguồn lực lượng rơi vào kiếm kia bên trên, lệnh kiếm kia trực tiếp bị bắn ngược ra đi. Phòng ngự thật mạnh. Tần Hạo trong lòng giật mình. Chính mình thi triển 3000 tia kiếm, cho nên ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể công phá. Cần biết, đây chính là cao giai tuyệt học tiểu diễn kiếm thần thuật, đồng thời trong một chiêu này Tần Hạo nhưng không có lưu thủ, nếu như đổi lại thiên địa chân thần đỉnh phong vực ngoại ma linh, chỉ sợ coi như không chết cũng sẽ thụ thương. Mà đối mặt tứ giai vực ngoại ma linh, lại là liền đối phương phòng ngự đều không thể công phá. Không có dừng lại, Tần Hạo lập tức lại thi triển vạn tượng kiếm ngục. Cùng lúc trước đối phó lao thất vực ngoại ma linh một dạng, lần này Tần Hạo thi triển vạn tượng kiếm ngục chính là trực tiếp phối hợp thiên địa lĩnh vực. Soạt. Vô số tia kiếm phối hợp thiên địa lĩnh vực hình thành vạn tượng kiếm ngục, trong nháy mắt đem phía trước giữa không trùng cái kia móng đuốt khổng lồ bao phủ. Ong ong ong. Chợt. Cái kia móng đuốt khổng lồ thì thuận thế trùng điệp đánh vào vạn tượng kiếm ngục bên trên. Toàn bộ vạn tượng kiếm ngục kịch liệt chấn động, sau đó, ca một tiếng, đúng là đã nứt ra một cái khe hở. Tần Hạo sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, nhận lấy không nhỏ phản vệ. Lao thất vực ngoại ma linh vô luận như thế nào đều không thể công phá vạn tượng kiếm ngục, đúng là bị cái này tứ giai vực ngoại ma linh tùy tiện trực tiếp kích đứt. Có thể nghĩ, cái này tứ giai vực ngoại ma linh thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Giang giác, giang giác, giang giác, phanh, to lớn sắc bén móng nuốt như cũ oanh kích vạn tượng kiếm ngục. Khi lực lượng khổng lồ triệt để rơi xuống sau, chỉ thấy được vạn tượng kiếm ngục không thể kiên trì được nữa, phình một tiếng triệt để phá toái ra. Ngay sau đó, to lớn sắc bén móng vuốt uy thế không giảm bao nhiêu tiếp tục hướng phía Tần Hạo mà đến. Trải qua Tần Hạo liên tục hai lần ngăn cản, Án Vũ, Nô Yến, Khương Thừa ba người cũng rốt cục thấy rõ ràng, trước kia chú ý tới Tần Hạo kịp thời đổi tới, Án Vũ ba người đều là trong lòng kinh hỉ. Chỉ là chú ý tới Tần Hạo công kích, liên tiếp bị tứ giai vực ngoại ma linh nhẹ nhõm đánh nát, ba người không khỏi giật mình, Nô Yến không chút do dự mở miệng, "Tần Hạo, ngươi ngăn không được, chạy mau." "Tần Hạo, chạy a, chạy mau." Khương Thừa lo lắng bất phần, đồng thời cũng cấp tốc hướng bên này mà đến. Dừng tay. "Đáng chết." Án Vũ lửa giận ngút trời. Hắn thấy rõ ràng, Tần Hạo là vì bảo hộ Ngô Yến mới lâm vào trong nguy cơ. Nếu như Tần Hạo vì vậy mà chết, Án Vũ như thế nào tha thứ chính mình? Án Vũ lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến đây bên này, chỉ là lão đại vực ngoại ma linh căn bản không cho hắn cơ hội, nếu như Liều Linh đến đây, chỉ sợ còn không có tới mục đích, liền sẽ vẫn lạc tại lão đại vực ngoại ma linh trong tay. Mắt thấy tứ giai vực ngoại ma linh móng vuốt khoảng cách Tần Hạo càng ngày càng gần, sắp triệt để đánh trúng Tần Hạo thời điểm, Tần Hạo rốt cục lần nữa động. Vĩnh Hằng Chân Thần cường giả, quả nhiên thực lực phi phàm. Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng Vĩnh Hằng Chân Thần so sánh, hay là chênh lệch quá lớn, bất quá muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Trong kiếm thức, Tần Hạo trên thân thần thể lực lượng, hỗn độn bản nguyên toàn bộ điều động, càng quan trọng hơn là, nặng nghề kéo dài không dứt đại địa lực lượng, cũng theo đó sôi trào. Liên tục không ngừng hội tụ đến Tần Hạo trong tay Thiên Nguyên kiếm bên trong.